Chương 1192, cái gì ngàn vương? Nhiều như vậy đem liền không có thắng nổi chương 1192, cái gì ngàn vương? Nhiều như vậy đem liền không có thắng nổi đến nỗi cái kia tấm bản đồ bảo tàng, đại bảo cười hắc hắc, đó là tiểu gia ta chiến lợi phẩm, đương nhiên thuộc sở hữu của ta, đại bảo túm lên bờ môi, thổi ra một tiếng bén nhọn huýt sáo, ai cũng không rõ dụng ý của hắn, thế nhưng là tại thiên không, một đôi sắc bén mắt ưng thật chặt chăm chú vào trên cái kia một xe hàng hoàng kim, theo xe hàng khởi động, nó cũng dương cánh bay lượn. Đại bảo giang hai tay ra, đi tới đánh cược trước sân khấu, cầm lên một bộ không có mở hộp bài bộ kẻ, ước lượng, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long Thứ Hải, trầm giọng nói: "Tiểu quỷ tử, đừng nói ra không cho ngươi cơ hội, ngươi có thể dùng bất kỳ đánh cược pháp tới khiêu chiến ta, chỉ cần ngươi thắng một ván, tài sản của ta, ta người, bao quát quét ra một nửa, lâu ra một nửa, đều thuộc về ngươi. Nhưng mà ngươi phải thua, liền đem hai cái này cái dương để xuống cho ta, tiếp đó xéo đi." Long Thứ Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà một điểm chiêu không có, còn dám còn một câu miệng, tuyệt đối sẽ bị bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn hắn phụ gì bộ dạ xỉ dù cả cho chém thành hai khúc. Long Thứ Hải cố gắng để hô hấp trở nên bình ổn, hắn không nghĩ tới tâm tình của mình chấn động sẽ như vậy lợi hại, dị vãng mấy chục năm cũng không có dạng này qua. Hắn liếc mắt nhìn Fuji Ōza Shizuka, Fuji Ōza Shizuka gật đầu một cái. Long Tứ Hải cầm lấy một bộ bài bộ kẹ, vây tay kêu đến một cái nhân viên tạp vụ, tiếp đó đối với đại bảo nói: "Ta sẽ để cho hắn đem bài ném về trên không, chúng ta mỗi người tại bài rơi xuống chảo 5 cái bài, đến lúc đó so một lần ai bài lớn người nào thắng." Đại bảo không thèm quan tâm gật đầu. "Bắt đầu đi, đừng dày vò khốn khổ, ta đều có chút buồn ngủ." Ý Long Tứ Hải vừa giận, cái này họ Tần tiểu tử cũng quá khinh người, hắn hướng về phía nhân viên tạp vụ khoát tay chặn lại. Nhân viên tạp vụ nơm nớp lo sợ đem bài tẩy một lần, sau đó dụng lực đem bài ném về trên không, bài bộ kẹ giống thiên nữ tán hoa rơi xuống. Long Tứ Hải cùng đại bảo đều sớm chuẩn bị xong, nhao nhao đưa hai tay ra hướng trên không nắm lấy bài. Long Tứ Hải ỷ vào chính mình nhãn lực hảo, liền nghĩ là một bộ lớn nhất ách bích xếp bài cùng hoa thuận, thế nhưng là hắn nhìn tới nhìn lui, vậy mà không tìm được, thời gian không đợi người, hắn không thể làm gì khác hơn là bắt hồng đảo xếp bài cùng hoa thuận. Long Tứ Hải đem bài đập vào trên chiếu bạc, thình lình lại là a cờ cờ di 10, định thiên xếp bài cùng hoa thuận. Các phú hào đều rối rít đưa cổ dài, thấy là bài gì, tất cả mọi người không chịu được thán phục một tiếng. Bây giờ những phú hào này đều tự nhiên cùng đại bảo là cùng một bọn, mặc dù cái này bài không có bao hàm chính mình tiền đặt cược, nhưng mà cũng hy vọng đại bảo thắng. Bây giờ thấy Long Tứ Hải từ trong như thế tán lạc bài cầm ra lớn như thế bài, quả thực lợi hại cực kỳ, tất cả mọi người không khỏi như đưa đám. Đại bảo sớm đã dùng không gian đem bài thu, tiếp đó xuất ra một bộ ách bích xếp bài cùng hoa thuận, lúc này mới đem tất cả bài bộ kẹ đều phóng ra, quá nhanh, vẹn vẹn một sát na thời gian, ai cũng không phát hiện được. Đại bảo trong tay nắm nuốt 5 cái bài, hắn hai cái ngón tay kẹp lấy một tấm, giống phi tiểu bắn ra. Năm cái bài theo thứ tự định tại trước mặt Long Tứ Hải, Long Tứ Hải nhìn kỹ, lại là ách bích ga cờ cờ di 10 xếp bài cùng hoa thuận, vừa vặn vượt qua hắn. Long Tứ Hải mồ hôi trên mặt hoa liền chảy xuống, giống hắn bộ dạng này cao thủ, kỳ thực một cái liền có thể định thắng thua, hắn căn bản là nhìn không ra đại bảo dùng cái gì thủ pháp, điều này nói rõ đại bảo thiên thuật còn xa ở trên hắn. Đại bảo mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. "Thanh thứ nhất ta thắng, ngươi còn có 7 lần cơ hội." Long Tứ Hải cười khổ một tiếng, trên đời này thật có so với hắn lợi hại thiên tài, để cho hắn không phục đều không được. Nhưng là lại không thể không cá cược, hắn chỉ có thể cắn răng. Mở cặp táp ra từ bên trong lấy ra hai cái bình thủy tinh, đẩy lên đại bảo trước mặt. Đại bảo hướng về phía La Bá Đặc vẫy vẫy tay, La Bá Đặc mừng rỡ đem sở y tế người gọi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái bình thủy tinh thu vào. "Cái kia thanh thứ hai đánh cược gì?" Long Tứ Hải cắn răng nói. "21H." Cái này đối với đại bảo càng không có bất kỳ độ khó, ý thức của hắn có thể nhìn thấu bất luận cái gì một tấm bài, kết quả chính là Long Tứ Hải lại thua. Long Tứ Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi, loại này bị người nghiền ép cảm giác để cho hắn phát cuồng, mặt của hắn đỏ lên, ngay sau đó toa cắp cũng thua, bây giờ không chỉ Long Tứ Hải sắc mặt khó coi, Fuji Ōza Shizuka sắc mặt cũng khó nhìn lại, nàng vốn là đối với Long Tứ Hải rất có lòng tin, bây giờ thua liền ba thanh, liền có chút không nén được tức giận. Long Tứ Hải gọi nhân viên tạp vụ lấy tới một bộ bài mặt trược, hắn bây giờ duy nhất có thể cậy vào chính là thấu thị thuật, tiếp đó hung tợn nhìn chằm chằm đại bảo nói: "Sờ bài mặt trược sẽ sao?" Hai chúng ta đồng thời bắt đầu sờ, bên cạnh xuống bài, nếu có sai liền lập tức ngừng, xem cuối cùng ai sở đúng nhiều ai liền thắng. Đại bảo hư một tiếng, liền cái này phá loạn ý. "Vậy bắt đầu đi." Hai người ngay tại trước mắt bao người bắt đầu sờ mặt trược, hai người kia một cái có thấu thị dị năng, một cái có ý thức ngoại quải, đối với bọn hắn tới nói, đây là chắc thắng. Cho nên đều tin tưởng 10 phần bắt đầu bên cạnh sờ bên cạnh xuống bài, lần này các phú hào lại mở ra tờ mắt, dòng dã một bộ mặt trược, hai người một nhà một nửa, liền không có một tấm sai, dựa theo bắt đầu đức định, thanh tẩy sờ nữa, thẳng đến có một phe xuất hiện sai lầm mới thôi. Liên tiếp tẩy 5 lần, hai người cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào bỏ lỡ. Lần này các phú hào đều nhìn mệt mỏi, mấy người đều đánh lên áp. Long Tứ Hải trong lòng càng ngày càng buồn chồn, thời gian càng dài, hắn thấu thị dị năng tiêu hao càng lớn, trong mắt của hắn bài mặt trược đều có chút mơ hồ, nhiều lần toàn bằng xúc cảm mới kêu lên chính xác bài trường. Lần thứ 6 tẩy xong bài bắt đầu sờ bài, Long Tứ Hải một hoàng thần, hắn rõ ràng nhìn thấy lá bài này là 5 vạn, nhưng sờ đến tay lại là phát tài, xuất hiện sai lầm, mang ý nghĩa hắn liền thua. Đại bảo cũng không có nhiều gọi, chỉ là so với hắn nhiều kêu một tấm bài, liền dừng tay lại. Đại bảo cười ha hả nhìn xem Long Tứ Hải. Long Tứ Hải trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn chỉ vào đại bảo, âm thanh khàn khàn kêu lên: "Ngươi không phải là người, không có ai sẽ làm đến dạng này, cho dù là đổ thần đều không được." Đại bảo trừng mắt, phất tay cho hắn một cái thai to lôi tử, ngươi mẹ nó mới không phải người đâu. Lần này đều thua 4 lần, kế tiếp đang đánh cược cái gì, có thể để Long Tứ Hải làm khó. Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả sắc mặt tâm trầm, nàng không dám tin nhìn xem đại bảo, thiếu niên này rốt cuộc là ai đâu. Long Tứ Hải không còn dám hướng xuống được, hắn bây giờ hoàn toàn biết rõ, cái này Tần thiếu gia cũng là người mang dị năng người, hơn nữa so với hắn lợi hại hơn, này làm sao thắng. Hắn biết đánh cuộc nữa tiếp, không riêng gì tự mình đi không được, ngay cả chủ thượng cũng phải lưu tại nơi này, hắn hơi hơi quay đầu, dùng môi ngựa đối với Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả nói. Chủ thượng, ván kế tiếp ta dùng mệnh tới cùng hắn đánh cược, ngươi phải nhanh đi, bây giờ chúng ta đã không có bất kỳ phần thắng, lưu lại nữa, chủ thượng, ngươi cũng đi không được. Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả yên lặng gật đầu một cái, đối với tình thế phán đoán, dù cho nàng là yêu nhau não, cũng biết gây bất lợi cho chính mình, nàng bây giờ hối hận, không nên đem virus đều cầm về, lần này, trong tay cũng lại không có uy hiếp người khác thẻ đánh bạc. Chương 1193, cùng ta đồng quy vu tận, hắn xứng sao chương 1193, cùng ta đồng quy vu tận, hắn xứng sao Long Tứ Hải nhìn thấy Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả khẽ gật đầu, hắn cái này mới miễn cưỡng cười cười, đời này của hắn bên trong từng có nữ nhân vô số, nhưng mà tối khắc cốt minh tâm là cái kia dưới cây hoa anh đào che dù thân ảnh nhỏ nhỏ. Một năm kia Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả 9 tuổi, Long Tứ Hải không chùn bước yêu cái chủ nhân này, vì thế hắn không tiếc phản bội ra chủ Phụ gì Hồ Dạ Bình Khang đệ đệ Đằng Nguyên. Chết hạo, hắn chế tác chứng cứ, nói xấu Đằng Nguyên chết hạo buôn lậu, tổn hại lợi ích của gia tộc, Phụ gì Hồ Dạ Bình Khang không chút do dự đem Đằng Nguyên chết hạo một nhà toàn bộ đều trục xuất, Long Tứ Hải cuối cùng về đến Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả môn hạ lập gia đình thần, trải qua mưa gió, sắp 20 năm, hôm nay hắn cuối cùng có thể dùng sinh mạng để bảo vệ người mình yêu. Đại Bảo không có chú ý tới Phụ gì Hồ Dạ Xỉ rủ cả động tác, hắn lặng lặng nhìn Long Tứ Hải. Long Tứ Hải nói môi ngữ, dùng chính là Bắc Hải đạo thổ lời nói, đại bảo nhìn không ra nói là cái gì, nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác, phòng ngừa tiểu quỷ tử chó cùng rất dậu. Long Tứ Hải nhìn xem đại bảo, một hồi lâu mới lên tiếng. Tần thiếu gia, kế tiếp, chúng ta đổi một loại cách chơi. Đại bảo nhún vai, đưa tay ra nhường, tùy tiện. Long Tứ Hải lấy tay đem hắn thị thiếp xá tử tung tới, một cước đem nàng đá quỳ gối trước mặt mình, đại bảo nghi ngờ nhìn xem hắn, không biết đây là ý gì. Long Tứ Hải cười gần một tiếng. Tần thiếu gia, ngươi đoán một cái ta nữ nhân này trên người có bao nhiêu vết sẹo? Đại bảo sững sờ, đây là cái gì cách chơi? Xem ra Long Tứ Hải gia hỏa này muốn cho cùng rất dậu, hắn dùng ý thức quét xuống xá tử cơ thể, tiếp đó mở miệng nói ra. Ngươi cái này thị thiếp trên thân chỉ có hai nơi vết sẹo, một chỗ bên vai trái là vết đao, một chỗ ở phía sau lưng tựa gần xương bả vai chỗ, đây là vết thương đã bắn, ta đoán đúng không? Long Tứ Hải ngây dại, ước chừng qua 5 giây, hắn mới vừa cười vừa nói. Ta nói đi, ngươi cùng ta một dạng cũng là sở hữu dị năng người, hơn nữa công lực còn ở trên ta, ta thua không oan, nhưng mà ván này ngươi thua. Đại bảo không biết hắn là có ý gì, cũng liền quanh tay, nhìn xem hắn. Long Tứ Hải lật tay một cái, không biết từ chỗ nào móc ra một thanh mỏng như cánh ve đoàn đao, hắn nhìn xem xá tử nói. Ta hết thể có 4 cái thị thiếp, là ta từ Đông Nam Á bọn buôn người hang ổ cứu ra, từ ta cứu ra các nàng vào cái ngày đó lên, ta chính là chủ nhân của các nàng, ta để các nàng như thế nào, các nàng thì thế nào. Xá tử, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Xá tử dùng sức gật đầu một cái, lao ra nói rất đúng, mặc kệ hắn để cho ta làm cái gì, dù là để cho ta lập tức đi chết, ta đều sẽ không chút do dự đi làm. Long Tứ Hải hài lòng gật đầu, đem đao ném vào xá tử trước mặt. Vậy ngươi nói Tần thiếu gia vừa rồi đoán đúng không? Xá tử cầm lên đao, khoe miệng mỉm cười, lắc đầu, đương nhiên không đúng, trên người của ta hết thảy có 7 chỗ vết sẹo, ngoại trừ vừa rồi Tần thiếu gia nói cái kia 2 nơi, ta còn có 5 nơi là Tần thiếu gia không có đoán được. Nàng nói nhấc đao lên, một đao đâm vào hông vai phải, đợi nàng rút đao ra máu tươi lập tức liền sập đi ra. Tần thiếu gia, một đao này ngươi không có đoán đúng, là lao ra tại lớn mã thay ta ngăn cản một đao này, xá tử lại tại trên thân liên tục đâm 3 đao, thời khắc này nàng máu me khắp người, đã hơi thở mong manh. Cái này 3 đao là ta cái vã giả mạ gụ chĩa gụ mì tam bà thủ, hắn muốn lâm chàng đâm chết ta, lão gia thay ta ngăn cản cái này 3 đao. Phú Hào cùng những đám bà lớn kia thực sự nhịn không được, không biết hai hô một tiếng, chạy à, ngay sau đó, tất cả mọi người đều chạy ra phòng chơi, đại bảo không có ngăn, hắn cũng không có quyền lợi đi ngăn đón nhân ra. Không có ai chú ý, Phụ Di Bồ Dạ Xỉ Rủ Cả cũng không quay đầu lại đi theo đám người rời đi. Long Tứ Hải ngước mắt nhìn chạy trốn ra ngoài người, phản phất cuối cùng này một mắt muốn vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Xá tử lại miễn cưỡng đứng thẳng người lên, nàng trên giường ngả cũng là huyết, nàng đỗng nhiên nhếch miệng xì xì nở đủ cười. Thì ra lão bản thay ta ngăn cả đao, mỗi một đao đều có thể chí mạng, còn kém một đao, ta là có thể đem ta thiếu lão bản đều rõ ràng. Nàng nói một đao cắm vào ngực, tiếp đó quỵ người xuống đất, một đao này xuyên thẳng trái tim, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đã chết đi. Long Tứ Hải lung la lung lay đứng lên, hắn cắn răng, xóa đi răng thượng lưu đi ra ngoài huyết, hắn nhìn xem Tần Đại Bảo, đỗng nhiên nở đủ cười. Đại Bảo nhíu mày nói, ngươi trên lửa này có thể khá lớn, lợi xương đau, chảy máu chân răng a. Có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái, chúng ta Hoa Hạ chính mình ra bản trải đánh răng kem đánh răng a. Long Tứ Hải vẫn như cũ cười không ngừng, hắn chỉ vào Đại Bảo kêu lên. Tần thiếu gia, ngươi thua, ngươi hết thảy, bao quát ngươi người tất cả đều là chủ nhân nhà ta. Tần Đại Bảo trong lỗ mũi hừ một tiếng, hắn thật sự là không quen nhìn Long Tứ Hải loại này thẳng hề hành vi. Chơi như vậy đúng không? Không phải ta nói ngươi nha Long Tứ Hải, ngươi cũng coi là một cái gian lận bài bạc, thắng bất quá người ta liền dùng loại này ăn vạ hành vi đúng không? Long Tứ Hải rút ra trong tay áo giấu 2 ống thuốc nổ, cầm lên cái bật lửa. Họ Tần tiểu tử, ta biết bằng ta Long Tứ Hải thắng bất quá ngươi, bất quá, ngươi thật sự cho rằng thanh này ta là cùng ngươi bản về thắng thua sao? Ngươi sai đại bảo lạnh lùng ngắt lời hắn, không phải liền là muốn nhân cơ hội gây ra hỗn loạn để cho phủ gì hổ dạ xì dù cả chạy trốn sao? Làm những thứ vô dụng này làm gì? Minh nói cho ngươi đi, các ngươi tiểu quỷ tử còn thiếu ta 48 cái nhân mạng, trong đó nhất định muốn có phủ gì hổ dạ xì dù cả. Nàng muốn chạy, coi như hắn chạy về Đông Kinh, ta cũng biết đem Đông Kinh lật tung.
Cái gì?
Ngươi biết ta tại hiểm hộ chủ thượng?
Đại bảo suy một tiếng cười, hắn khinh miệt nói, nếu như ta không phải là vì toàn diện các ngươi tiểu quỷ tử, ngươi cho rằng ta sẽ để cho hắn cũng liền muốn chạy sao?
Ngươi thật đúng là người si nói mộng.
Long Tứ Hải trợn mắt hốt mồm, hắn bỗng nhiên đem hai ống thuốc nổ dây dẫn nổ tiến tới trên bật lửa, dây dẫn nổ suy suy mà bắt đầu cháy rừng rực.
Doa đến Quách Anh Nam cùng Lâu Bán Thành Lôi Đại Bảo liền muốn hướng về ra chạy, Đại Bảo nhẹ nhàng đem hai người bọn họ đặt tại trên ghế. Quách Anh Nam đầy chán mồ hôi, lúc này ai có thể không sợ chết ta?
Đại Bảo vỗ bả vai của hắn một cái,
yên tâm đi, tại trước mắt ta không ai có thể động được ngươi một sợi lông, Diêm Vương gia đích thân đến đều bổng phí.
Nói xong đem chứa vi khuẩn hai cái dương sách trong tay, Long Tứ Hải một tay một cái nắm chặt hai cái thuốc nổ, thê lương cười,
sự tính đến trình độ này ngươi còn tại khoác lác, ta cũng thực sự là bội phục ngươi. Vậy được rồi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đồng quy vu tận, trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có thể làm bạn.
Đại Bảo khinh miệt dùng ngón tay ngoắc ngoắc Long Tứ Hải cái kia một cái khác thị thiếp, không phải nhà ngươi lão bản có phải hay không có bệnh tâm thần à?
Không có chuyện gì thời điểm ngươi không mang theo hắn đi xem sao?
Còn cùng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận, hắn xứng sao?
Đỏ tươi cùng xá tử khác biệt, đảm lượng của nàng rất nhỏ, bây giờ không có người gò bó nàng, nàng cũng không dám chạy, mấu chốt chính là bắp chân chuẩn rút, không nghe lời nhà. Bây giờ Đại Bảo nói chuyện với nàng, nàng gấp đến độ thẳng chảy nước mắt, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Long Tứ Hải còn đắm chìm tại mình lập tức liền bị tạt nát, cho nên hắn phá miệng một mực đang nói lời nói, ngay cả dây dẫn nổ diệt mà lại không biết, lần này Quách Anh Nam vui vẻ, thì ra cái thuốc nổ này là giả nha.
Hắn phá miệng một mực đang nói lời nói, ngay cả dây dẫn nổ diệt mà lại không biết, lần này Quách Anh Nam vui vẻ, thì ra cái thuốc nổ này là giả nha.
Chương 1194, vì khoản này hoàng kim, tứ đại gia tộc tới 3. Chương 1194, vì khoản này hoàng kim, tứ đại gia tộc tới 3. Đại Bảo không có giết Long Tứ Hải, hắn biết bây giờ Long Tứ Hải đã hỏng mất, trở thành một bộ cái xác không hồn, hắn còn muốn đi đuổi theo cái kia bút hoàng kim, không có rảnh lý tới Long Tứ Hải. Sở Y Tế người cầm đi tất cả virus, không người nào dám lưu lại nữa, bây giờ phòng chơi bên trong chỉ còn lại Long Tứ Hải cùng hắn thị thiếp đỏ tươi. Long Tứ Hải bịch một tiếng quỳ xuống, hắn run rẩy từ xá tử bên người nhặt lên chuôi này đòn đao. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đỏ tươi, thở dài, khoát khoát tay.
Ngươi đi đi, giang hồ lộ là không đường về, ta hôm nay triệt để thua, dựa theo chúng ta Đông Doanh quy củ, ta phải hướng chủ thượng mổ bụng tạ tội, ngươi về sau tìm người tốt gà a, không cần trở về Đông Doanh.
Nói xong, hắn lấy xuống mũ dạ, giải khai bạch miên bố áo ngắn, thời ra, thật chỉnh tề xếp xong để ở một bên, hắn trường sam cũng sớm đã nát, mấy thập niên, chưa từng như hôm nay chật vật như vậy qua, đỏ tươi quỳ gối một bên, không ngừng mà lắc đầu, nhưng mà nàng biết, chính mình là bất lực ngăn cản lão bản mổ bụng tạ tội.
Long Tứ Hải ngồi xổm trên sàn nhà, hắn dùng chính mình bạch miên bố áo ngắn, tinh tế lau lau rồi đỏ đao. Trong lòng của hắn có một chút tiếc nuối, mổ bụng tạ tội thiếu một cái giới là người, đỏ tươi là nữ nhân, còn là một cái ô uế thân thể nữ nhân, không thể xem như chính mình giới sai. Xem ra chính mình còn muốn lưỡn một cái, tất cả chương trình đều do tự mình hoàn thành. A Long Tứ Hải dùng răng cắn đòn đao, hắn đem vải trắng đai lưng cởi xuống, mở ra đặt ngang ở trước mặt, tiếp đó cầm xuống đòn đao, tay phải cầm đao, chậm chạp mà có lực cắm vào chính mình trong bụng, đau đớn một hồi đánh tới, Long Tứ Hải đau đến trước mắt biến thành màu đen. Giờ khắc này, trong óc của hắn giống chiếu phim, từ hắn nhớ bắt đầu, bốn phía xin cơm, thoát đi Bắc Hải đạo các loại phát sinh ở trên người hắn chuyện, từng cái hiện ra ở trước mắt của hắn, Long Tứ Hải biết mình phải nắm chắc, bằng không mà nói, chính mình đem bụng mổ xẻ thời điểm, liền không thể đi chém dụng đầu lâu của mình.
Lúc này Phủ Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ bước nhanh đến, nàng mặt không thay đổi, đứng tại Long Tứ Hải bên cạnh. Long Tứ Hải giống như là cảm giác được cái gì, mở to mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phủ Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ trong tay nắm lấy trường đao, đứng tại bên cạnh hắn. Long Tứ Hải nhe răng vui lên, trong tay đoạn đao dùng sức trượt đi xoắn một phát, ngũ tạng lục phủ ồn ào một chút liền chảy ra. Phủ Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ trong tay trường đao như điện chớp vung qua. Long Tứ Hải đầu người rơi vào trên mặt đất, bây giờ Long Tứ Hải âm thanh mới truyền tới.
Đa tạ chủ thượng.
Phù Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ trường đao vào vỏ, nàng cũng không quay đầu lại đối với đỏ tươi nói,
mang theo Thái Lang thi thể trở về Đông Doanh, đem hắn chôn ở nhà Phù Dĩ Hổ Dạ thần mộ địa bên trong, nếu có người ngăn cản, liền nói là mệnh lệnh của ta.
A theo.
Đỏ tươi quỳ rạp dưới đất, ngay cả đầu cũng không dám giơ lên.
Phù Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ bước nhanh đi ra khách sạn bên ngoài, Kỳ Bạn Nạ Sớm Tử đã chờ từ sớm ở bên ngoài. Phù Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ cây trường đao ném cho Kỳ Bạn Nạ Sớm Tử, trầm giọng nói, xác nhận có người đang theo dõi Hoàng Kim sao?
Kỳ Bán Nạ Sớm Tử túi mình bái chào, thấp giọng nói,
ba cỗ thế lực không rõ lai lịch theo dõi, chỉ dựa vào chúng ta thực lực là không cách nào đem Hoàng Kim trở về bản thổ, cho nên ta tới một ve sầu thoát xác, để cho cổ gọ ba người bọn hắn áp lấy chứa Hoàng Kim xe hàng đi bên tàu.
Chủ thượng, chúng ta làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Hoàng Kim bị người khác cướp đi sao?
Phù Dĩ Hổ Dạ Xỉ Dụ Cạ cắn răng nói,
bây giờ khoản này Hoàng Kim là củ khoai nóng bỏng tay, chỉ cần Hương Giang chính phủ không nhúng tay vào, như vậy ai cướp được Hoàng Kim, người đó là cái chết. Đến cuối cùng Hoàng Kim vẫn là chúng ta, ngươi lập tức cho bản thổ phát tin, mệnh lệnh giả mạ cụ chĩa cụ mì thiết huyết đặc công đội lập tức xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đến Hương Giang tới đón ta, mặt khác, an bài tốt tàu thủy, tùy thời chờ đợi tiếp ứng Hoàng Kim lên thuyền.
Cái gọi là tiền tài mê nhân nhãn, ngươi nhìn hoàng kim tại hợp thành phong ngân hàng, không ai dám nhớ thương, nhưng mà một màn này tới, lập tức liền bị mấy cỗ thế lực lớn để mắt tới, 5 tấn hoàng kim, vô luận là ở đâu cái niên đại cũng là khoản tiền lớn, huống chi bây giờ hoàng kim chủ nhân là tiểu quỷ tử chỉ cần thuận lợi đoạt nó, tiếp đó chôn xong, qua mấy năm, đợi phong thanh không có chặt như vậy, lấy thêm ra để đổi tiền. Có số tiền này, bất luận là cái nào cỗ thế lực, đều biết kịch liệt quyết trường, trở thành hương giang hắc đạo long đầu. Đại bảo đuổi tới một nửa, nghe được Bạch Lộ Báo ưng gáy, hắn liền dừng bước, Bạch Lộ Báo bây giờ linh trí đã mở. Hắn nhìn thấy chiếc này lôi kéo hoàng kim xe hàng trung quanh, mai phục rất nhiều người. Đại bảo hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rồi, cái này phụ gì bổ dạ sĩ dù cả, quả nhiên hảo thủ đoạn, nàng đem hoàng kim lộ ở trên ngoài sáng, mặc kệ là chính phủ, vẫn là mỗi câu lạc bộ, cũng không dám ngông nên đi kiếp xe, này liền cho hắn chọn vẹn thời gian từ bản thổ hướng về hương giang điều người. Đại bảo ngược lại là không sợ cái này một số người, có không gian phần mềm hợp này, chính là tất cả mọi người đều ra tay, đại bảo cũng có thể đối phó, nhưng cứ như vậy, đại bảo liền đem bí mật của mình công khai tại thế. Nếu như đại bảo không gian bí mật này làm cho tất cả mọi người đều biết, khỏi phải nói nước ngoài sẽ đem hết đủ loại thủ đoạn tới đem hắn bắt về, chính là quốc nội cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đại bảo biết, thật nhiều cái quốc gia đều có chuyên môn nghiên cứu dị năng sở nghiên cứu, như chính mình tốt như vậy tiêu bản, mặc kệ bị bắt được chỗ nào, cũng không chạy khỏi bị cắt miếng nghiên cứu vận mệnh. Thú hồ chỉ là 5 tấn hoàng kim mà thôi, còn không đáng phải đại bảo liều mạng, cho nên đại bảo đi đến một nửa liền quay trở lại ngủ, tùy ý bọn hắn chó căn chó, cho dù là trời sập xuống, vậy cũng phải ngày mai lại nói. Cả thọ hào dưới tay người đã hành động. Hành động phía trước cả Thọ Hào cho Lôi Lạc gọi điện thoại, Lôi Lạc cũng không nói cái gì, chỉ là nói cho cả Thọ Hào nhất định muốn cẩn thận, sự tình làm được bí ẩn một chút, bằng không dẫn tới tiểu quỷ tử trả thù liền không đáng. Hồng Hưng hướng ra cũng muốn động thủ, Hứa Minh thủ hạ đắc lực nhất, danh xưng Hồng Hưng đại tổng quản Dương Một Minh tự mình phụ trách chuyện này, Dương Một Minh cắm xuống tay, chuyện này liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Còn có một cỗ hát thế lực, chính là kinh doanh chữ hoa bảy nhi anh em nhà họ Mã, cái gọi là chữ hoa bảy nhi, chính là sớm nhất vé số từ thiện, dựa vào chữ hoa bảy nhi giàu lên người chỉ có một cái, hắn chính là Triều Sản tới, danh xưng Cắt Thúc Vương Lão Cát. Vương Lão Cát nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn tinh thông nam quyền, tiểu quỷ tử xâm lược Hương Giang thời điểm, hắn liền đi tới Hương Giang, hắn xuất linh lấy bến tàu huynh đệ, trong bóng tối không ít giết quỷ tử, chờ tiểu quỷ tử tuyên bố đầu hàng về sau, Hương Giang mới an định lại, Vương Lão Cát mang theo các huynh đệ cũng liền an định lại, sau đó lại còn làm mỡ heo tử cấp gia chủ ý, Vương Lão Cát mới làm cái này đánh bạc chữ hoa bảy nhi, không nghĩ tới, không đến 5 năm, Vương Lão Cát liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Vương Lão Cát chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, nhất là ưa thích trợ giúp đồng hương, tại một lần vô tình, Vương Lão Cát cứu được anh em nhà họ Mã. Đôi minh đệ này lớn gọi Mã Thiếu Lâm tiểu tử gọi Mã Thế Hảo, Vương Lão Cát rất ưa thích cái này một đôi tiểu lão hương, thế là liền khai đường đường, tự mình thu anh em nhà họ Mã, khi con nuôi của hắn, hơn nữa cũng coi như đám người nói, chờ hắn giả, liền đem cái chữ này hoa bảy nhi chuyển cho hai cái con nuôi. Chương 1195, say rượu mê nhân nhãn, tiền tài động nhân tâm. Chương 1195, say rượu mê nhân nhãn, tiền tài động nhân tâm. Chậm rãi, Vương Lão Cát si mê hút thuốc phiện, liền đem chữ hoa bảy nhi sinh ý toàn bộ giao cho Mã Thiếu Lâm cùng Mã Thế Hảo, Mã Thế Hảo thân thủ hảo, dám đánh dám giết. Nhưng lợi hại hơn là đại ca của hắn Mã Thiếu Lâm, Mã Thiếu Lâm chỉ dùng ngắn ngủn thời gian 5 năm, liền mang theo huynh đệ xông vào Tiêm Sa Trụy cùng Ngự Sừng, trở thành Hương Giang Hắc Đạo một trong tứ đại gia tộc. Đến nỗi Quách Anh Nam Đông Hương xã, bởi vì không đụng vào bờ mì, cũng không khuất phục tại Lôi Lạc phía dưới, cho nên bị bài trừ ở Hắc Đạo tứ đại gia tộc bên ngoài. Để mắt tới khoản này hoàng kim chính là Mã Thế Hảo, bây giờ Hắc Đạo tứ đại gia tộc đã tới 3 cái, chỉ kém cùng Liên Thắng Nghe Khôn, lần này Hương Giang lại bắt đầu náo nhiệt lên. Phu Dĩ Hồ Dạ Sĩ rủ cả một đêm đều ngồi ở bến tàu, gió biển thổi, đối với Long Tứ Hải chết, nàng không phải không khổ sở. Chỉ là nàng sinh ra liền biết một cái đạo lý, không có người nào là không thể bỏ qua, sự tình tối hôm nay nguyên náo lớn như vậy, nếu như không cho Hương Giang chính phủ một cái công đạo, ngươi cho rằng nàng phủ gì hộ dạ sĩ dù cả có thể đi được ra khách sạn bèn nhị sù là sao? Long Tứ Hải chính là biết rõ đạo lý này, mới tự nguyện trở thành cái kia giao phó, chỉ thấy về sau cảng đốc cùng chính vụ tư cục trưởng thái độ liền có thể biết rõ, bọn hắn đối với Hương Giang hỗn loạn là ủng hộ, bởi vì Hương Giang càng hỗn loạn, bọn hắn càng dễ dàng quản lý, càng dễ dàng từ trong nhu lợi. Đây không phải bọn hắn cảng Anh chính phủ làm ra Hương Giang tiền cảnh kế hoạch, mà là Luân Đôn thượng nghị hội quyết định, Hương Giang dân chúng đối với bọn hắn tới nói, cùng heo tử không có gì khác biệt, cũng là nuôi lớn, vô béo, sau đó lại một đao đâm chết, đại bảo trở lại biệt thự trên đường, đem Tả Minh Nguyệt tung ra ngoài, Tả Minh Nguyệt bây giờ mang thai, vô cùng thích ngủ, nàng nghi ngờ chính là một cái tam bảo thai, ở niên đại này vô cùng ít thấy, cũng không biết là đại bảo ra gen, vẫn là Tả ra gen, đại bảo dọc theo con đường này đem chuyện phát sinh đều giảng cho Tả Minh Nguyệt nghe, vì để phòng vất nhất, đoạn thời gian này, Tả Minh Nguyệt cùng hài tử chỗ uống thủy, cũng là trong không gian linh nước giếng, trở lại biệt thự mới phát hiện đèn đuốc sáng trưng, đại bảo đầu tiên là từ phía sau tiễn đưa Tả Minh Nguyệt lên lầu nghỉ ngơi, lúc này mới đi trở về phòng khách. Trong phòng khách, Quách Anh Nam cùng Tiểu Nhị Đoá ngay cả hồ bọn hắn đều tại, nhìn thấy đại bảo trở về, bọn hắn mới thở dài một hơi, buổi tối hôm nay xảy ra nhiều như vậy sự tình, Quách Anh Nam trái tim lại lớn đầu, cũng có chút chịu không được. Đại bảo ngồi xuống về sau, rõ ràng thúc đội vàng cấp hắn rót một chén trà về sau lui ra, nhìn thấy rõ ràng thúc, đại bảo trong lòng từ đầu đến cuối có một nghi vấn, cái này Quách gia tổ tiên rốt cuộc là ai, lại có thể dùng nổi đến thái giám? Phải biết Mãn Thanh diệt vong, bây giờ còn bất mãn 50 năm, một chút lao bối tử quy củ truyền thừa đến nay, tại phong kiến vương triều, ngoại trừ hoàng gia và thần vương cách phủ, những người khác là không thể sử dụng thái giám, cái này cũng không tính là đại bảo cô lậu quả văn, thật sự là các triều các đại luôn có một chút trong nhà hài tử quá nhiều không được, tuyển ra một đứa bé tiến tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, có thể có tiền đồ tốt nhất, không có tiền đồ cũng có thể dãy một phần lệ ngân nuôi sống gia đình. Đến đầy thanh mạt niên cường quốc không ngừng xâm lược, chính phủ mục nát, dẫn đến dân chúng lầm than, cho nên muốn đưa vào cung nhân gia càng nhiều, thế nhưng là nhiều người như vậy nhà không có khả năng đều đưa vào cung, thế là những thứ này bị thế người liền ghé vào cùng một chỗ kiếm ăn, người xưng vô danh trắng. Đợi đến Mạn Thanh hoàng đế bị đuổi ra khỏi Tử Cấm thành, dân quốc thành lập, mấy cái này vô danh trắng còn có rất nhiều chân chính thái giám bắt đầu tiến vào nhà quan to quyền quý đi phụng dưỡng, cuối cùng chính là tìm một đầu sinh lộ. Đại bảo trong lòng có nghi vấn, liền thuận miệng hỏi đi ra. Quách Anh Nam liền đem chuyện này nói một lần, nguyên lai là Quách Anh Nam phụ thân tại ven đường nhặt được sắp bị chết đói rõ ràng thuốc, lại là cho ăn, lại là xem bệnh, kết quả chờ rõ ràng thuốc khỏi bệnh rồi liền tự nguyện làm nô phụng dưỡng quốc gia già trẻ hai đời người. Quách Anh Nam bu lại đối với đại bảo nói, vừa rồi hai vị đường chủ đều cho ta điện thoại tới, nói là Mã Thị huynh đệ cùng cả Thọ Hào còn có Hồng Hưng rừng một mình đều để mắt tới khoản này hoàng kim, mời ta quyết định có phải hay không chúng ta Đông Hưng cũng muốn chen vào một chân. Ta cùng A Hoa một mực tại thương lượng, muốn đợi ngươi trở về cho chúng ta ra ra chủ ý. Đại bảo chậm rãi đem thân thể tựa vào trên ghế salon, ánh mắt của hắn khép hờ lấy, nhưng mà giọng nói vô cùng kiên định. Ta vừa rồi đi theo khoản này hoàng kim xuống, phát hiện có mấy nhóm người cũng tại nhìn chằm chằm, cho nên nói khoản này hoàng kim đã coi như là đặt ở mặt ngoài, trở thành tiểu quỷ tử bày mồi nhử, nàng tại dùng mồi này câu cá. Phụ gì bổ dạ xì rủ cả không hổ là gia tộc phụ gì bổ ra người thừa kế, bây giờ ai cướp đoạt khoản này hoàng kim mà nói, tất nhiên sẽ giúp lấy những người khác vây công, lợi bất cập hại. Căn cứ ta hiểu, bây giờ phụ gì bổ dạ xì rủ cả thủ hạ còn có 40-50 người, bọn hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần âm thầm nhìn chằm chằm khoản này hoàng kim liền tốt. Ta đoán chừng tiểu quỷ tử hai ngày này sẽ có số lớn người đến, đến lúc đó chính là một hồi gió tanh mưa máu, thiên hạ đại loạn, cho nên các ngươi Đông Hưng cũng không cần lội lần này nữa đủ. Còn có một cái nguyên nhân, khoản này hoàng kim là mao nhân quỹ từ người Hoa dân trong tay vơ vét, nó là thuộc về nhân dân, bất luận kẻ nào đều không cầm được, nhất định phải trả cho quốc gia. Quách Anh Nam cùng Tiểu Nhĩ đoán nặng nề gật đầu. Quách Anh Nam cầm lấy bên cạnh điện thoại gọi ra ngoài, điện thoại cấp tốc bị bên kia nghe, xem ra bọn hắn cũng canh giữ ở điện thoại bàn bên cạnh chờ đợi long đầu tin tức. Quách Anh Nam trầm giọng nói, các ngươi không nên khinh cử vọng động, ca Thọ Hào cùng Mã Thị huynh đệ không phải ăn chay, huống hồ ta nghe ngóng không chỉ là hai người bọn hắn đang ngó chừng khoản này hoàng kim quá phòng tay, rất có thể là tiểu quỷ tử bày mồi nhử. Chúng ta Đông Hưng nhiều cái này mấy tấn hoàng kim không nhiều, thiếu hắn không thiếu, chuyện lần này chúng ta liền không nhúng vào, đem mệnh lệnh chuyển xuống, liền nói ta nói, Đông Hưng bất luận kẻ nào, không cho chạm vào chuyện này, người vi phạm theo hội quy xử lý. Điện thoại người bên kia nghe xong liền gấp, liền đội vàng kêu. Long đầu lão đỉnh. Quách Anh Nam nghiêm nghị nói, là ta nói không đủ hiểu chưa? Vẫn là các ngươi thai điếc. Vẫn là câu nói kia, ai đụng chuyện này, ai liền theo hội quy xử lý, lần này ai cũng không có nhân tình mặt mũi. Đối diện trầm mặc, Quách Anh Nam thở dài, đây thật là tiền tài mê nhân nhăn à, dễ chậm lại ngựa khi nói. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, cả Thọ Hào cùng Mã Thế Hào, hai người kia là bị điên, bọn hắn bày ra chính là tình thế bắt buộc tư thế, bây giờ vô luận phương nào độc thủ, tất nhiên sẽ bị mấy phương nhân vây công. Mặc dù chúng ta Đông Hưng người đông thế mạnh, nhưng mà nếu như bị cả Thọ Hào cùng Mã Thế Hào hai người đoàn kết lại cùng một chỗ đánh chúng ta mà nói, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có phần thắng sao? Thú hồ bên cạnh còn có tiểu quỷ tử tại nhìn chằm chằm, tiểu quỷ tử lần này xuống khí lực lớn như vậy cùng tiền vốn, sẽ ngoan ngoãn đem hoàng kim hai tay dâng lên sao? Hoàng kim là cái thứ tốt, nhưng nếu như cầm hoàng kim để đổi huynh đệ ta mệnh, cái này tuyệt đối không được. Đối diện trong loa truyền đến tiếng nghẹn ngào, một hồi lâu mới có người nói. Chúng ta biết đại ca chương 1196, tại lợi ích trước mặt không có bằng hữu, chỉ có đối thủ. Chương 1196, tại lợi ích trước mặt không có bằng hữu, chỉ có đối thủ. Quách Anh Nam thở dài, biết mình các huynh đệ không có cam lòng, cái này cũng là nhân chi thường tình, đi ra lẫn bảo, đồ không có gì hơn là giành cùng lợi, đưa đến mép thịt béo lớn không ăn, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không tốt hơn. Đại bảo chậm rãi nói, tiền là vĩnh viễn dây không xong, lão Quách, ta biết, lần này ra khỏi hoàng kim chi tranh, đối ngươi danh dự đả kích rất lớn, như vậy đi, cắt vàng quốc tế, vĩnh lạc hoàng cung, ta lại phân cho các ngươi Đông Hưng tất cả 5 cái đánh cược đài, một gian phòng khách quý, đạt được lợi nhuận chia 5 năm sổ sách, ngươi xem coi thế nào. Quách Anh Nam điện thoại trong tay không có treo, đầu bên kia điện thoại Đông Hưng đường chủ môn nghe được về sau, lúc đó thật hưng phấn kêu lên. 5 tấn hoàng kim, nhìn xem không phải ít, nhưng là muốn đoạt lại, phải dựng vào bao nhiêu cái nhân mạng. Khối thịt lớn như vậy, đừng nghĩ đến cả Thọ Hào cùng Mã Thế Hào sẽ dễ dàng buông tay, nhất là Hồng Hưng tổng giáo đầu rừng một mình, nghe nói là thuộc Tí Hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Nếu như tranh, mặc kệ hoàng kim đến trong tay ai, đều biết tăng thêm 3 cái địch nhân, cũng không nên nói bình thường ai là ai xưng huynh gọi đệ, quan hệ tốt, tại trước mặt lợi ích không có bằng hữu, chỉ có đối thủ. Nhưng cái này 10 cái đánh cược đài, hai gian phòng khách quý cũng không giống nhau, đây chính là một ngày thu đấu vàng cái nào, mở xong bạc vĩnh viễn so bán bột mì dậy đến phải nhanh muốn nhiều, ngươi cho dù là ăn mì phấn nghệ rồi, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bại quang gia sản. Thế nhưng là cái này đánh bạc cũng không giống nhau, vài phút bên trong liền có thể nhường ngươi táng ra bại sản, cho nên đánh cược mới là làm người đau đớn nhất, cho nên sòng bạc mới là dài lâu nhất mua bán. Cái này mấy cái đường chủ liền tâm bình khí hòa, bọn hắn đè nén xuống kích động trong lòng, hướng về phía mịt rộ phồn một trận chu lên. Tạ ơn lão đại nhiều, cảm tạ Tần thiếu gia. Điện thoại giật máy, Quách Anh Nam cảm kích hướng về phía đại bảo chắp tay, đại bảo tình ý đối với hắn liền đặt ở nơi này, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói. Lúc này chỉ nghe ngao ô một tiếng, tiểu lão hổ trở đi ngoan ngoãn cùng nhũ nhũ, từ lầu hai bậc thang một đường chạy xuống, đằng sau đi theo thở hổng hộc rõ ràng thúc, lao đầu trong tay còn nâng một cái bát, cầm một cái muôi. Rõ ràng thúc vừa chạy vừa kêu: "Ai nha, hai vị ngoan ngoãn tiểu thư, ân, đem chén canh này uống có hay không hảo? Ta nấu dòng dã đến chưa a?" Tiểu lão hổ chạy đến đại bảo bên cạnh, quay đầu nhìn nhìn rõ ràng thúc, ý là ngươi truy nhà, ngươi đuổi nữa nha. Đại bảo cười ha ha lấy ôm lấy ngoan ngoãn cùng nhũ nhũ, vuốt một cái mũi của các nàng hỏi: "Hai cái quỷ nghịch ngợm, hai người các ngươi không chạy nổi ra ra, liền với lão hổ chạy đúng không? Rõ ràng ra ra tuổi tác cao, như thế nào đuổi được các ngươi?" Nữu Nữu cau mũi một cái, cười khanh khách nói: "Rõ ràng ra ra canh uống không ngon." Đại bảo từ thở hồng hộc rõ ràng thúc trong tay tiếp nhận chén canh, hắn cũng không cần cái đĩa, trực tiếp uống một ngụm, giờ mới hiểu được vì cái gì Nữu Nữu và ấm áp không muốn uống. Người phương Nam nhạc, nhất là nấu canh, bên trong tận lực không thả muối, hoặc phóng rất ít muối, Nữu Nữu và ấm áp là người phương Bắc, cùng đại bảo mở dạng, khẩu vị rất nặng, đương nhiên uống không quen cái này không có mùi vị gì cả canh. Đại bảo đem canh uống một hơi hết sạch, tiếp đó cười đối với rõ ràng thúc nói: "Rõ ràng thúc, hai người bọn họ cùng Văn Văn cũng không thiếu dinh dưỡng, ngươi cũng đừng hầm như thế bổ canh cho các nàng uống, tiểu hài tử bình thường ăn cơm là được rồi, súp này thì miễn đi." Rõ ràng thúc hai tay rũ xuống hai bên, cung cung kính kính xoay người nói: "Tần thiếu gia, nghe nói bây giờ quốc nội đang nháo nạn đói, liền chúng chủ cột các lãnh đạo ăn cũng không đủ no cơm, ta sợ ba vị tiểu thư dinh dưỡng không đủ, lúc này mới muốn cho các nàng bồi bổ. Tuổi tác cao, càng ngày càng ưa thích hài tử, rõ ràng thúc người này bây giờ vô dục vô cầu, chỉ là gặp hài tử đáng yêu như thế, lập tức liền chịu không được, hắn không có chuyện gì thời điểm, chính là bồi tiếp cái này ba đứa hài tử đang chơi, bây giờ đem cái này ba đứa hài tử cũng làm trở thành cục cưng quý giá, vài phút đều cách không thể." Quách Anh Nam vừa cười vừa nói: "Rõ ràng thúc, ta nhìn ngươi như thế ưa thích đứa nhỏ này, nếu không thì ngươi liền theo Tần thiếu gia à, vừa vặn trợ giúp chiếu cố một chút tiểu thiếu gia." Tiểu tiểu thư rõ ràng thúc nghe xong, trên mặt vui mừng, lập tức cau mày lắc đầu, vẫn là không yên lòng Quách Anh Nam. Quách Anh Nam vừa cười vừa nói: "Ai nha, rõ ràng thúc, Tần phu nhân còn mang ba cái đầu, cần ngươi chiếu cố, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này có nhiều người như vậy phục dịch, không có chuyện gì." Rõ ràng thúc làm khó, hắn cũng không yên tâm Quách Anh Nam, cũng không nỡ mấy cái tiểu hòa nhì, đại bảo khoát tay nào nói: "Tính toán, tính toán, qua mấy ngày chúng ta phải trở về nội địa, bây giờ trong nước tình thế rất khẩn trương, rõ ràng thúc trở về, không tiện, lại nói trong nhà của ta nhiều người, nữu nữu bọn hắn trở về, liền phải đi quân đội đại viện, ở đây rõ ràng thúc là không bảo được. Nhưng mà không sao, nói không chừng qua mấy năm chúng ta sẽ đến Hương Giang tới đâu, đến lúc đó nhất định mời rõ ràng thúc làm quản gia của ta." Rõ ràng thúc nghe xong, lúc này mới cao hứng lên. Mấy cái tiểu quỷ tử đem hoàng kim chuyển đến kho hàng bến tàu, đây là nhà phụ gì bộ dạ chính mình tương cố, từng dương hoàng kim gỡ đến bên trong, nhưng làm nơi xa người giám thị cho làm mê muội. Lúc này, tại Lôi Lạc trong biệt thự, đang có hai cái cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, chuẩn bị đao binh tương kiến. Buổi tối hôm nay Lôi Lạc trong biệt thự có tứ đại gia tộc tụ hội, chủ yếu cũng là vì hoàng kim chuyện, bọn hắn cùng một chỗ thương lượng, đem hoàng kim đoạt lấy làm sao phân phối sự tình. Trong phòng khách, mấy cái đại lao mang tới tiểu đệ, vây quanh ở bàn tròn phía trước, đang tại đánh cược bài chín, yêu ngũ hát lục vô cùng náo nhiệt. Mà tại Lôi Lạc gia trong thư phòng, cả Thọ Hào cùng Mã Thế Hào phân biệt ngồi ở hai tấm trên ghế salon một người, hai người trong tay đều kẹp lấy một cái to lớn xì gà. Hai người bọn họ kinh nghiệm có điểm giống, cũng là phụ mẫu đều mất, người trong nhà cũng bị mất, lúc này mới đi theo đồng hương lén qua Hưng Giang. Kỳ thực tại Hưng Giang, chỉ cần ngươi chịu phía dưới khí lực làm việc mà nói, không nói những cái khác, ăn no bụng là khẳng định. Cả Thọ Hào cùng Mã Thế Hào chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái, nhưng chính là vận khí tốt, đều đụng phải Hào đại ca. Mã Thế Hào một bộ dáng cả nhõng, vậy lên chân bắt chéo run rẩy không ngừng. Cả Thọ Hào dùng xì gà chỉ Mã Thế Hào: "Mà mẹ nhà ngươi, ta là thực sự bội phục Mã thiếu lâm của ngươi, hai cái chữ to không biết ra hỏa, vậy mà nói không bán bột mì, muốn đổi nghề. Ngươi có thể bán cái gì? Bán sữa bột sao?" Mã Thế Hào từ sau lưng rút ra một sấp báo chí ném lên bàn, hắn dương dương đắc ý nói: "Ta đại ca nói, làm báo chí." Tại chỗ mấy người đều cười ha ha, chuyện này quá hoang đường, thật tốt để hắc đạo phần công tác này không làm, ngược lại muốn đi làm báo chí. Tờ báo này là cá nhân tùy tiện liền có thể làm gì? Lại nói, Mã Thiếu Lâm cùng Mã Thế Hảo là dựa vào chữ hoa bày lập nghiệp, một cái bái quan nhị ca, một cái bái văn xương công, tám gậy tre đều không đánh được quan hệ, dạng này người vậy mà muốn làm báo chí. Đây không phải nói đùa là cái gì? Mã Thế Hảo vẫn là một bộ điều dạng, hắn dùng báo chí vô vô ra của mình dạy: "Ta đại ca nói, mua báo chí tiện đưa chữ hoa." Chương 1197, Cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Chương 1197, Cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Cùng liên thắng tới là nghe khôn ngựa đầu đàn hàn sâm, hắn nghe xong Mã Thế Hảo lời nói, đã cười không ngóc đầu lên được. Mã Thế Hào tính khí nóng nảy, đùng vỗ bàn một cái đứng lên, theo chết tiệt nát vụn chân cua, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, cười bè bè nhà. Hắn nguyện ý gấp gáp, liền chiều sán lời nói đều đi ra. Dương Một Minh lặng lặng mà ngồi ở một bên, tay phải của hắn đã từng đứt đoạn ba cái ngón tay, bây giờ đeo là một cái thiết thủ, tay trái của hắn lúc nào cũng đặt ở bên hông, tay phải khoác lên phía trên, người hiểu hắn đều biết, nơi đó cất giấu một cái cựu thiết tiên. Lôi Lạc mặc áo lót, cùng Mỡ Heo Tử ở một bên nói chuyện, Mỡ Heo Tử đang hướng hắn hồi báo hoàng kim sự tình, hôn hát đạo người không có bằng hữu. Cho nên nhìn chằm chằm phụ gì hổ dạ xỉ dù cả người có mấy thế lực lớn, bao quát Mỡ Heo Tử người. "Lạc ca, không biết như thế nào, ta luôn cảm giác chuyện này không quá đáng tin cậy, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút à." Dễ Nộ Út cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, hắn quay đầu nhìn một chút đang ngồi bốn người, ngoại trừ cả Thọ Hào là đừng ra, những thứ khác ba người cũng là người đứng thứ hai, một cùng hai, mặc dù kém quét ngang, nhưng liền quyết định quyền nói chuyện tới nói, đó là có khác biệt trời vực. Đông Hưng bên kia có cái gì động tĩnh? Mơ Heo Tử chần chờ một chút. Đông Hưng bên kia có hai cái đường đường chủ, đã đem người gọi đi về, đoán chừng đang chờ Quách Anh Nam phát ra mệnh lệnh, sau đó lại quyết định không phải nhúng tay. Lôi Lạc quay người đi tới, hắn lung lay trong tay rượu đỏ nói, đang nói chuyện gì? Vui vẻ như vậy. Hàn Sâm bệnh lên chân bắt chéo, toét miệng còn cười. Lạc ca, Mã Thế Hào vậy mà nói, bọn hắn muốn làm cái gì báo chí? Còn lên một cái rất vang dội tên, gọi Đông Phương Nhật Báo, ngươi nói hai anh em họ chung vào một chỗ, nhận biết lời không cao hơn 100 cái, cứ như vậy còn dám làm báo chí. Cười không cười chết người. Lôi Lạc cũng không nhịn được mỉm cười, hắn sớm nghe người ta nói qua chuyện này, lúc đó cũng là nghe chê cười nói, ai nghĩ đến nghe đồn chính là thật, người này là thật không có giải trước sau mắt, Lôi Lạc vạn vạn không nghĩ tới, mười mấy năm sau, hắn chạy trốn tới Canada, mà Mã Thị huynh đệ lại trở thành báo nghiệp ông trùm, đem gia tộc sinh ý chuyển lên quỹ đạo. Lúc này quản gia đi đến, Mỡ Heo Tử tiến ra đón, tại Lôi Lạc trong nhà, hắn là nửa cái chủ nhân. Chuyện gì? Nhan Đồng tới, còn mang theo một người. Mỡ Heo Tử quay người trở về, xích lại gần Lôi Lạc bên tai nói, Nhan Đồng cầu kiến, hai người. Lôi Lạc gật gật đầu, Mỡ Heo Tử cho quản gia làm thủ thế, quản gia quay người rời đi. Cà Thọ Hào không có chú ý tới những thứ này, hắn ngồi ở trên ghế salon, thủ thương đầu kia chân ngắn, khoác lên ghế sofa trên lan can, hắn bỗng nhiên nhấp một hớp rượu đỏ, đối với Lôi Lạc nói, "Lạc ca, nhóm này Hoàng Kim là thuộc về tiểu quỷ tử, không kiếp trắng không kiếp, thủ hạ ta mới tới một nhóm Việt Nam tử, là mới từ trên chiến trường xuống, người người tâm ngoan thủ lạn, chỉ cần ngươi phát một câu nói, ta lập tức phái bọn hắn đem Hoàng Kim đoạt lấy, bởi ngài phân phối." Buổi tối hôm nay Lôi Lạc tiếp vào thượng cấp cảnh ti gọi điện thoại tới, cảnh ti mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói chính là bị người Đông Doanh uy hiếp, mặc kệ là cảng đốc vẫn là tất cả ti trưởng đều tức giận phi thường, nếu như nhóm này Hoàng Kim ném đi, tin tưởng cảng đốc cùng các trưởng quan sẽ rất vui vẻ. Lôi Lạc đương nhiên biết rõ thượng cấp là có ý gì, hôm nay phủ gì bổ dạ xỉ dụ cả đem cảng anh chính phủ đùa bỡn tại trên bàn tay, cái này khiến tâm cao khí ngạo anh người làm sao lại vui vẻ, cho nên anh nhân tài cho hắn buông lời, để cho dưới tay hắn người đem nhóm này Hoàng Kim cho cướp, đến nỗi cướp về sau làm sao phân phối, cái kia thì nhìn Lôi Lạc có thể hay không là người. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lôi Lạc nghe xong Mỡ Heo Tử lời nói mới liên tục cười khổ, hắn chính xác không muốn tham dự chuyện này, nhưng mà người anh mệnh lệnh không thể chống lại, nghĩ được như vậy, hắn thở dài, đắc tội tiểu quỷ tử dù sao cũng so đắc tội người anh mệnh. A Hào nói rất đúng, khoản này tiền của phi nghĩa không tiếp trắng không tiếp, đã như vậy, thương lượng cái kế hoạch, chuẩn bị động thủ đi, Hoàng Kim nhận lấy về sau, phân phối phương thức là nhị nhị một. Trong đó 2/5 về 4 người các ngươi câu lạc bộ, cái này có thể tính đến công sổ sách, 2/5 giao cho thượng cấp phân phối, còn lại 1 tấn, liền từ chư vị ngồi ở đây chia đều như thế nào. Không đợi cả Thọ Hào bọn hắn nói chuyện, ngoài cửa truyền tới giống như con bị tiếng cười. Tổng giám đốc, tất nhiên người gặp có phần, cái kia cũng chắc có một phần của ta đi. Tiếng nói vừa ra, Nhan Đồng mang theo xỏa bưu đi đến, hai người bọn họ vừa tiến đến, không khí đều ngưng lưu động, cùng Liên Thắng sau lưng chỗ dựa chính là Nhan Đồng, cho nên Hàn Sâm nhanh chóng đứng lên. Cả Thọ Hào nghe được âm thanh, cười nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn là người tới là ai, chờ thấy rõ là xỏa bưu về sau, nụ cười của hắn lập tức liền đọc lại. Cả Thọ Hào chân là bị Cửu Long Thành trại đời trước đại lao xỏa bưu cắt đứt, vì cái này, ngồi xổm 3 năm rơi đắng hầm lò. Nhưng xỏa bưu là Nhan Đồng người, Nhan Đồng mặc dù đối với Lôi Lạc rất kiên kỵ, nhưng cũng không phải tuyệt đối sợ hắn. Dù sao Nhan Đồng là tiêm sa trùy thám trưởng, dấu nhạy bén vượng bên trong có tiền nhất khu vực, lại nói Nhan Đồng chỗ dựa là cảnh ti hunter, cho nên Lôi Lạc cứ việc hận đến Nhan Đồng muốn mạng, mặt ngoài mặt mũi hay là muốn cho. Nhan Đồng mang theo vừa mới ra tù xỏa bưu tới gặp Lôi Lạc, chính là hy vọng Lôi Lạc có thể cho xỏa bưu một khối địa bàn bán bột mì, vì cái này, Nhan Đồng còn để cho người nước ngoài cảnh ti hunter cho Lôi Lạc gọi điện thoại, Lôi Lạc cười cùng Nhan Đồng nắm tay, ánh mắt của hắn bén nhọn xẹt qua xỏa bưu. Xỏa bưu có chút sợ, một tay mang theo cái giường, một tay lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nhan Đồng thấp giọng nói, tổng giám đốc, xỏa bưu là người của ta, đích xác hắn cùng A Hảo có chút hiểu lầm, nhưng mà chuyện giang hồ để giang hồ, hắn cũng vì thế ngồi xổm 3 năm rưỡi đắng hầm lò, hắn một màn này ngục, ta liền dẫn hắn tới bái kiến tổng giám đốc, hy vọng tổng giám đốc cho hắn một đầu sinh lộ. Nếu không phải là người nước ngoài cảnh ti hận tờ gọi qua điện thoại, Lôi Lạc liền có thể lập tức đem xỏa bưu thu thập, nhưng là bây giờ không được, ít nhất hôm nay không được. Xỏa bưu lập tức đem trong tay cái giường đặt ở trên mặt bàn, hắn mở cặp tắp ra, bên trong có dòng giá 100 vạn đô la Hồng Kông, Lôi Lạc biết rõ, đây là xỏa bưu lấy ra bồi thường cho cả Thọ Hào, nếu như cả Thọ Hào thu số tiền này, như vậy về sau liền không thể cầm chuyện này đến báo thủ. Nhan Đồng tiếp tục nói, tổng giám đốc, chuyện này nói đến, tất cả mọi người có lỗi, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, chúng ta đều thối lui một bước, về sau nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Cả Thọ Hào đột nhiên nở nụ cười, chỉ là tiếng cười của hắn có điểm giống con cú, để cho người ta nghe xong không rét mà run, hắn cầm lấy bên ghế salon và trượng, chậm rãi đứng lên, hắn nhấc lên chính mình đầu kia chân gãy, dùng sức vỗ vỗ. Nhan Thắng trưởng, ngươi cảm thấy ta Ngũ Thế Hào thiếu cái này 100 bạc sao? Ngươi nói đúng, chuyện giang hồ để giang hồ, nhưng ngươi biết ta cả Thọ Hào cái ngoại hiệu này là ai truyền đi sao? Chính là cái này xoa bưu, chính là trong hắn tại đắng hầm lò ta đây ngoại hiệu truyền đi, cả Thọ Hào. Đi, ngươi không để ta đồng ý kết chuyện này sao? Có thể, ta chỉ có một cái điều kiện, tiền ta không cần, ta chỉ cần xoa bưu một cái chân, có qua có lại, công bằng a. Nhan Đồng sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn quay đầu nhìn xem Lôi Lạc, thế nhân đều biết cả Thọ Hào là Lôi Lạc che đậy, Nhan Đồng muốn nhìn một chút Lôi Lạc nói thế nào. Lôi Lạc hai tay cắm vào túi quần, lạnh lùng nói: "A Hào là huynh đệ ta, hai chúng ta kém chỉ là không phải sinh ra cùng một mẹ, không có đạo lý vì ngươi người, ngược lại ủy khuất huynh đệ của ta cả thọt." Hào ánh mắt ướt, hắn bỗng nhiên nắm lên bên cạnh dao gọt trái cây, một cái níu lại xoàm yêu. Chương 1198, nói cho mấy vị lao đại một cái bí mật a. Chương 1198, nói cho mấy vị lao đại một cái bí mật a. Nhan Đồng một cái bắt được cả thọt Hào tay, hắn dùng một cái tay khác vô vô cả thọt Hào khuôn mặt. "A Hào, đừng quá khoa trương, ta tất nhiên dám mang theo A Bưu tới, tự nhiên cũng muốn mang theo hắn đi, ngươi cũng không cần bày ra bộ dạng này lưu manh dạng, ta có thể minh nói cho ngươi, hôm nay A Bưu có thể cầm tiền tới bồi thường ngươi, là cho đủ mặt mũi ngươi, đến nỗi ngươi có hay không nhận là ngươi sự tình, nhưng mà ngươi dám ở ngay trước mặt ta động A Bưu, Thiên Vương lão tử mặt mũi, ta Nhan Đồng cũng sẽ không cho, ta bây giờ một chiếc điện thoại ra ngoài, ngươi tất cả chẳng từ ngay, lập tức sẽ bị càn quét, không tin có thể thử xem." Lôi Lạc hai mắt híp lại, Nhan Đồng đây là có ý lại không sợ gì à, nhiều đem mặt sẽ toang ý tứ. Lôi Lạc liếc mắt nhìn Mỡ Heo Tử một mắt, Mỡ Heo Tử hội ý từ cửa bên cạnh đi ra ngoài. Lôi Lạc đẩy ra cả thọt Hào tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Người nước ngoài cảnh ti gọi điện thoại tới, vô luận như thế nào, hôm nay muốn cho mặt mũi này không nên động xòa bưu, chỉ cần hắn từ chúng ta cái cửa này bên trong ra ngoài, cho dù là ngày mai động thủ lần nữa, ta đều sẽ không ngăn ngươi." Cả thọt Hào cái mũi giống lão nhu xuất khí, hắn hung tợn nhìn xem xòa bưu cũng là người giang hồ, tất nhiên đi ra hỗn, đầu tùy thời tùy chỗ liền buộc ở trên thắt lưng quần, hắn ngược lại không phải thật sợ cả thọt Hào, bàn về phía ngoài huynh đệ tới. Hắn không giống như cả thọt Hào ít hơn bao nhiêu, hắn sợ chính là Lôi Lạc. Lôi Lạc bây giờ là Hương Giang Hắc Đạo người cầm lái, ngoại trừ Đông Hương Quách Anh Nam, những người khác phải nghe theo Lôi Lạc mệnh lệnh, chính mình nghĩ bán buồn. Bị mà nói, nhất định phải để cho Lôi Lạc vạch ra một cái địa bàn, mở một cái tài khoản, bằng không chính mình liền không thể đụng bán buồn mì cái này một nhóm. Mơ Heo Tử đi tới, tại Lôi Lạc bên thai nhẹ nhàng nói: "Bảo An Ti ra lệnh, lần này mặt mũi nhất định muốn bắt hồi, nếu như chúng ta hành sự bất lực, như vậy buổi sáng ngày mai liền sẽ có một cái bổ nhiệm xuống, Nhan Đồng liền nhậm vượng giáp tổng hòa thắng trưởng, từ đây tam phân thiên hạ." Lôi Lạc gật gật đầu, hắn nói là cái gì Nhan Đồng hôm nay sẽ như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai là muốn lên trước, còn muốn phân đi quyền lợi của mình, đây chính là người nước ngoài đùa nghịch thủ đoạn, nếu như hôm nay thuận lợi đem hoàng kim đoạt tới tay, lại hung hăng phiến tiểu quỷ tử một cái vào miệng, như vậy cái này bổ nhiệm cũng sẽ không lại xuống, bằng không mà nói. Nhan Đồng gặp Lôi Lạc sắc mặt chậm lại, hắn dương dương đắc ý nói: "Tổng giám đốc, tất cả mọi người là người giang hồ, va chạm chạm lúc nào cũng khó tránh khỏi, ai sẽ theo tiền có thù a?" A Bưu trong tù thời điểm, huynh đệ của hắn hổ xuống núi liền đi thái xa biên cảnh, mấy năm xuống cũng thành tướng quân tâm phúc, cái này A Bưu cùng hắn có liên lạc, tướng quân cũng đồng ý, về sau toàn bộ Hương Giang nguồn cung cấp toàn bộ từ A Bưu cái này đi, giá cả đi, hàng ba thành, như thế nào? "Các vị, cái này gọn nhi lớn a." Cà Thọt Hào cười lạnh một tiếng, hắn xem như nhìn hiểu rồi, cái này Nhan Đồng cùng xòa Bưu là kẻ đến không tiện a, rõ ràng là ôm mục đích khác tới. "Hàng toàn bộ từ hắn chỗ đó đi." "Ý của ngươi là, về sau tướng quân hàng đến Hương Giang, liền từ xòa Bưu cho lúc đó thôi. Còn hàng ba thành?" "Nhan Đồng, ăn nhiều như vậy, các ngươi cũng không sợ bị cho ăn bị bụng?" Nhan Đồng đội vàng cười nói: "A Hảo, ngươi hiểu lầm, cái này hàng ba thành thế nhưng là A Bưu đưa cho chư vị lão đại, A Bưu cũng không có cái khác thỉnh cầu, chỉ cầu tổng giám đốc đem vượng sừng bạch ra tới mấy con phố, lại mở cái hộ khẩu, cho A Bưu một miếng cơm ăn." Tục ngữ nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, Mã Thế Hảo bọn người nghe xong, về sau thái xa biên cảnh bột mì giá cả hàng ba thành, thứ này cũng ngang với đang cho bọn hắn đưa tiền đâu, lại nói, nhân gia muốn là vượng sừng, đó là cả Thọt Hào địa bàn, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chính bọn hắn ở trong lòng chậm rãi tính toán, liền đều không nói. Lôi Lạc cười lạnh một tiếng: "Chẳng thể trách mấy vị này cũng là trong xã đoàn phụ tá, căn bản là không có cái nhìn đại cục, cái này Nhan Đồng cùng xòa Bưu không phải cho bọn hắn đưa tiền à. Rõ ràng là muốn đem toàn bộ Hương Giang bột mì nhập hàng cho lũ đoạn, cái này tầm 3 tiền lãi, chính là mua bọn hắn đồng ý, chờ bọn hắn đều đồng ý về sau, qua mấy tháng, toàn bộ Hương Giang bột mì bán ra giá cả liền từ Nhan Đồng bọn hắn tới quyết định, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Đến nỗi Nhan Đồng còn có một cái mục đích, chính là giá không lôi lạc, một lần nữa quy định quy tắc, Hương Giang về sau hắn muốn nói tính toán." Mỡ Heo Tử tại cả Thọt Hào bên thai nhẹ nhàng nói vài câu, cả Thọt Hào giận tím mặt: "Tốt, Nhan Đồng, ngươi là muốn gây tại trên chúng ta cái cổ ngạnh tử đi a? Nghĩ lũng đoạn Hương Giang bột mì sinh ý, chỉ bằng ngươi cùng xòa Bưu, các ngươi cũng xứng." Hàn Sâm chậm rãi đứng lên, hắn đi tới Nhan Đồng bên cạnh, mặc dù hắn cái đầu không cao, nhưng mà khí thế mười phần, "Chúng ta cùng Liên Thắng hoàn toàn ủng hộ Nhan gia quyết định, về sau cùng Liên Thắng tất cả nhập hàng, toàn bộ từ A Bưu nơi đó cầm." Dương Một Minh nâng lên thiết thủ, thản nhiên nói: "Lão đại ta cũng ủng hộ A Bưu, giá cả thấp, về sau chúng ta cũng có thể lấy thêm điểm hàng." Nhan Đồng cười ha ha, hắn xoa xoa tay cầm nói: "Hương Giang tứ đại gia tộc quá nhàm chán, nhân gia Kim lão bản biết xạ điêu anh hùng chuyện bên trong, thiên hạ còn có ngũ tuyệt đâu, ta cảm thấy, năm gia tộc lớn vừa bạn, đông tây nam bắc trung Kim lão bản biết xạ điêu anh hùng chuyện, từ năm 7 năm đến năm 9 năm một mực tại Hương Giang thương báo đăng nhiều kỳ, ngay từ đầu viết ra, liền anh động toàn bộ Hương Giang, không ai không biết quyển sách này." Lôi Lạc thản nhiên nói: "Nhan Đồng, ngươi cái này còn không có thượng vị, liền bắt đầu vung tay múa chân, không cảm thấy nóng lòng chút sao?" Nhan Đồng cười gần một tiếng: "Tổng giám đốc, người nước ngoài cảnh ti đều nói, về sau Hương Giang phải có ba cái tổng hoa thắng trưởng, tam phân thiên hạ. Mấy năm này ngươi kiếm đầy bồn đầy bát, cũng nên lỗ hổng chút dầu thủy, để cho các minh đệ ăn no bụng. Bây giờ Hương Giang có hai cái tổng hoa thám trưởng, Lôi Lạc chủ quản Hồng Công bên này cũng là chất béo lớn chỗ, mà Lam Giang chủ quản chính là Cửu Long, bên kia người nghèo nhiều, cũng càng loạn. Nếu như bây giờ lại thêm một cái nhan đồng, nghe ý tứ này, là muốn đem dầu nhạy bén vượng đều phân ra tới, vậy sau này Lôi Lạc nhưng là không còn lời gì ngữ quyền. Lôi Lạc nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn cùng người nước ngoài cảnh ti quan hệ không có nhan đồng hảo, cho nên một chốc nghĩ không ra ý kiến hay, nhưng là bây giờ nếu như không đem nhan đồng khí diễm đánh xuống, như vậy chờ đến ngày mai bổ nhiệm vừa tuyên bố, nhan đồng liền sẽ càng ngông cuồng hơn. Trên giang hồ hành động, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, qua nhiều năm như vậy, Lôi Lạc địch nhân vĩnh viễn so bằng hữu nhiều, đến lúc đó bỏ đá xuống giếng người, đủ để cho Lôi Lạc cửa nát nhà tan. Mỡ heo tử ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, hắn đi đến bên người Lôi Lạc nhìn xem nhan đồng, nhan đồng cho tới bây giờ không nhìn ra lên quá nhỏ lưu manh xuất thân mỡ heo tử, hắn cũng đồng dạng hung tợn nhìn xem mỡ heo tử dáng rất mập mạp, luôn là một bộ không cười không nói lời nào bộ dáng, hắn xoa xoa ria mép, ung dung nói: "Nhan tham trưởng, tại Hương Giang giới cảnh sát, ngươi cũng là tiền bối, chúng ta Lạc ca biết ngươi cùng người nước ngoài cảnh ti quan hệ rất tốt, thế nhưng thì có thể làm gì đâu. Hôm nay ta liền hướng các vị lộ ra một cái bí mật nhỏ." A mỡ heo tử thần bí nhìn một chút chư vị ở đây, sau đó nói: "Các ngươi biết rõ chúng ta Lạc ca sau lưng lão bản là ai chăng?" "Là Tần Thiếu Gia." Chương 1199, kéo ra hổ làm cờ lớn. Chương 1199, kéo ra hổ làm cờ lớn cái gì? Mỡ heo tử câu nói này, giống như là dầu nóng trong nồi rót vào một bát nước lạnh, toàn bộ trong thư phòng người đều nổ, liền dừng một mình cũng đứng dậy rồi, Hàn Sâm âm thanh có chút run rẩy: "Tần Thiếu Gia? Vị nào Tần Thiếu Gia?" Mỡ heo tử ngạo nghễ nói: "A Sâm, tại toàn bộ Hương Giang, ngoại trừ vị kia liền cảng đốc đại nhân đều phụng làm thượng khách Tần Thiếu Gia, còn có người dám cứ gọi Tần Thiếu Gia ba chữ này sao? Đại bảo đại danh toàn bộ Hương Giang không có mấy người biết, liền Tần Thiếu Gia ba chữ này, cũng chỉ có những cái kia tại Hương Giang có phân lượng người, mới có thể có tư cách biết, đang ngồi mấy vị, cũng là trong xã đoàn cao tầng, đương nhiên biết vị này Tần Thiếu Gia là ai, nhất là buổi tối hôm nay, Tần Thiếu Gia tại khách sạn Vẹn Nhị Sụ La đại sát tứ phương, mặc dù bảo an ti đã để tất cả mọi người ký hiệp nghị bảo mật, nhưng mà người miệng hai tấm da cuối cùng có một chút truyền ngôn truyền tới. Chỉ là loại này truyền ngôn càng truyền càng huyền, bây giờ toàn bộ Hương Giang thần bí nhất nhân vật chính là vị này Tần Thiếu Gia, nhưng mà huyền bề huyền, những thứ này trong lòng người đều có một cái nhận biết, đó chính là tuyệt đối không thể trêu chọc vị này Tần Thiếu Gia. Lôi Lạc cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn nhìn thấy Nhan Đồng sắc mặt tái xanh, hắn cũng liền mỉm cười không lên tiếng. Nhan Đồng trong lòng bất ổn, hắn cùng vị kia Tần Thiếu Gia chênh lệch, nào chỉ là trên trời dưới đất, liền hắn tiện danh đều không đến được vị kia Tần Thiếu Gia trong hai, về phần hắn chỗ dựa người nước ngoài cảnh ti hận tờ, tính là cái gì chứ nha. Ngay cả sở cảnh vụ sinh trưởng ở trước mặt vị kia Tần Thiếu Gia đều gật đầu cúi người, hắn một cái phá cảnh ti, chính là bị Tần Thiếu Gia đánh chết, cũng không người dám nói một chữ không. Lôi Lạc đột nhiên cảm giác được, giống như có cái này Tần Thiếu Gia làm chỗ dựa cũng không tệ, ngươi xem một chút Quách Anh Nam, bây giờ là Hắc Bạch hai đạo thông cận, tại Hắc đạo tới nói, nhân gia là Đông Hưng xã Long Đầu, vững vàng vào chỗ Hương Giang đệ nhất câu lạc bộ cái này chức vụ quan trọng. Tại Bạch đạo càng không cần phải nói, nhân gia thuyền vụ công ty đã trải rộng Đông Nam Á, liền lấy buổi tối hôm nay khách sạn Vẹn Nhị Sụ là tiệc rượu tới nói, không có bất kỳ cái gì một cái câu lạc bộ người có thể tham dự vào, nhân gia là được, vẫn là khách quý. Đây chính là người và người chênh lệch, đoán chừng cái kia Mã Thiếu Lâm muốn làm báo chí, chỗ đi lộ chính là hướng Quách Anh Nam học tập. Lôi Lạc tại trường cảnh sát thời điểm, có hai cái thế bất lưỡng lập đối đầu, một cái là cường trực công chính Lâm Giang, gia hỏa này không ít đánh hắn, nhưng mà Lôi Lạc vẫn là rất bội phục Lâm Giang, một cái khác chính là Trần Chí Siêu, Trần Chí Siêu người này, thông minh, tốc độ phản ứng nhanh, đầu não nhanh nhẹn, nhất là đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện, gia hỏa này là không người có thể so sánh, nhưng mà ngươi xem một chút bây giờ, kể từ Lâm Giang cùng Trần Chí Siêu đi, nương nhờ Quách Anh Nam về sau, ở trong quan trường đó là thuận buồm xuôi gió, nhất là Trần Chí Siêu, buổi tối hôm nay xem như quan chỉ huy, cũng đã điều vào bảo an ti, cái này liền để Lôi Lạc mong muốn mà không thể thành. Mơ heo tử tiếp tục nói: "Chúng ta Lạc ca là người làm việc khiêm tốn, không thích trắng trợn tên dương, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có thể cưỡi đến chúng ta trên cổ, vốn là buổi tối hôm nay nên cho hận tở cảnh ti một bộ mặt, nhưng mà hoàn có đầu, nợ có chủ, Nhan thám trưởng nói qua, chuyện giang hồ để giang hồ, Hào ca, tất nhiên gặp, ngươi cùng xỏa bưu ân đoán liền kết một chút đi." Ca Thọ Hào cười gần một tiếng, hắn vốn chính là tay chân xuất thân, trên người công phu rất ứng, hắn một cái nắm chặt xỏa bưu tóc, lật tay nắm lên dao gọt trái cây, cứng rắn đem xỏa bưu thai phải đem cắt xuống. Cả Thọ Hào cười ha ha, tại xỏa bưu giữa tiếng kêu gào thê thảm, lộ ra như vậy ngang ngược càng rỡ, Nhan Đồng sắc mặt lúc thì xanh một hồi trắng, hắn cũng không còn lúc mới tới đợi cái chủng loại kia phách lối dạng. Lôi Lạc cầm chén rượu lên, không đếm xỉa tới nói: "Hương Giang quy tắc cũng là ta chế định, những năm này Hương Giang yên ổn phồn vinh, ta Lôi Lạc có thể nói là hết toàn lực, nếu như ai muốn đánh vỡ phần này yên ổn, người nào liền phải trả giá đắt. Nếu như cho là ta Lôi Lạc không có phần này năng lực, vậy ta liền phải mời ta lão bản đứng ra. Bất quá, ta tin tưởng chư vị đều biết, lão bản của ta cũng không giống như ta Lôi Lạc dễ nói chuyện như vậy." Hàn Sâm nuốt nước miếng một cái, hắn cười ha ha nói: "Chúng ta Khôn ca cũng đã nói, đại gia hỏa khí mới có thể phát tài, bây giờ Lôi lão đều khiến chúng ta ăn một miếng ăn một cơm, chúng ta làm sao lại ăn no rồi liền mắng đầu biết đâu. Làm người vẫn là muốn giảng tín nghĩa, ta đại biểu lão đại ta nói một câu, vĩnh viễn ủng hộ Lôi lão cuối cùng." Dương Một Minh chậm rãi ngồi xuống lại, thiết thủ khoác lên một cái khác trên tay, hắn nhàn nhạt nói một câu: "Vẫn là tứ đại gia tộc kiêm hai, so cái gì ngũ tuyệt cường." Nhan Đồng cũng lại không mặt ở chỗ này ở lại, chỉ có thể đỡ gào thảm xỏa bưu rời đi, hai người ra Lôi Lạc biệt thự, lên xe con, Nhan Đồng hung hăng đập một cái chỗ ngồi, xỏa bưu che lấy chảy máu lỗ tai nói: "Nhan gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức dẫn người đi làm kia cái gì Tần thiếu gia Nhan Đồng khí phải vung lên bàn tay phiến ở sau gót hắn bên trên. Ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, Tần thiếu gia là người nào? Ngươi cũng xứng nói cái tên này. Trả lại ngươi đi làm nhân gia, lời này của ngươi chỉ cần truyền đi, không ra 2 giờ, ngươi nhất định phơi thây đầu đường. Xoa Bưu nghe xong dọa đến ngay cả lỗ tai đều đau đều quên, hắn không còn dám hỏi, chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn xem Nhan Đồng, Nhan Đồng thở dài, không nghĩ tới chính mình kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy, mắt nhìn thấy liền muốn thượng vị, không nghĩ tới kế hoạch không có biến hóa nhanh, cái này đáng chết Lôi lão hổ vận khí thật hảo, vậy mà tìm một cái cứng như vậy chỗ dựa. Lái xe đi bệnh viện, bố ngươi mẹ, ngươi có thể nhịn một chút, đừng chết tại ta trên xe Nhan Đồng đi. Biệt thự trong thư phòng lại bắt đầu thương lượng đoạn hoàng kim sự tình, chỉ có điều Mã Thế Hào ba người nói chuyện trở nên cẩn thận, cũng không tiếp tục giống vừa rồi tựa như tùy tiện. Lôi Lạc cùng Mơ Heo Tử đi tới một bên, thấp giọng nói, làm sao bây giờ a? Mơ Heo Tử cười ngu ngơ lấy, Lạc ca, tới khi nào hướng cường giả túi đầu đều không phải là cái gì chuyện xấu, chuyện tối hôm nay ta tính toán nhìn hiểu rồi, chúng ta bình thường cũng là lấy tiền cung bái những thứ này người nước ngoài, thật có chuyện thời điểm chúng ta chính là dê thế tội. Tất nhiên chúng ta chính là dê, vậy tại sao không đi nương nhờ một cái chủ nhân tốt đâu? Hừ, tối thiểu nhất đi nương nhờ một cái chủ nhân tốt, có ăn có uống, còn không lo lắng bị người nương ăn, ngươi nói đúng không? Lôi Lạc từ đầu đến cuối cho rằng bên cạnh mình trong những người này Mỡ Heo Tử là thông minh nhất, hôm nay gặp mặt quả là thế. Cấp độ kia chúng ta an bài xong hoàng kim chuyện, liền suốt đêm đi bái kiến Tần thiếu gia, đối với Tần thiếu gia ta Lôi Lạc là thật tâm bội phục. Mỡ Heo Tử lắc đầu, lại gật đầu một cái. Lạc ca, trong tứ đại gia tộc chỉ có A Hảo cùng anh em nhà họ Mã cùng chúng ta một lòng, cùng liên thắng cùng hồng hưng, chỉ là mặt ngoài nghe lời mà thôi, một khi có cơ hội liền sẽ cắn ngược lại chúng ta một bụng. Ta đề nghị ngươi hoàng kim sự tình chúng ta không nhúng tay vào, ai nguyện ý giày vò ai đi giày vò, đợi đến tổn binh hao tướng chúng ta lại đến thu thập tàn cuộc. Ý của ngươi là? A Hảo kiêu căng khó thuần, một năm qua không nghe lời thời điểm cũng rất nhiều, đã như vậy liền để bọn hắn dây vào vỡ đầu máu chảy, chúng ta lại cầu Tần thiếu gia thu thập tàn cuộc, tin tưởng đến lúc đó bọn hắn đều biết thành thật một chút. Chương 1200, tranh vào vũng nước đục này chúng ta trôi không dậy nổi. Chương 1200, tranh vào vũng nước đục này chúng ta trôi không dậy nổi. Mã Thế Hào vừa trở lại chính nhà mình biệt thự, quản gia liền nói với hắn, nhị lao ra, lão gia tại thư phòng đợi ngài. Mã Thế Hào cao hứng, ta đại ca trở về. Quản gia nhỏ giọng nói, vừa trở về nửa giờ sắc mặt không dễ nhìn lắm, một mực tại thư phòng chưa hề đi ra. Mã Thế Hào không sợ trời không sợ đất, liền sợ hắn người đại ca này vừa nghe nói đại ca sắc mặt nhìn không tốt, hắn tâm đều nhắc tới. Tiến vào thư phòng, chỉ thấy Mã Thiếu Lâm ngồi ở trên ghế ông chủ, đưa lưng về phía cửa ra và hút xì gà. Mã Thế Hào vội vàng cười nói, đại ca, ngươi trở về như thế nào không cho ta biết một tiếng, ta xong đi mua cho ngươi vượng nhớ bị quay. Mã Thiếu Lâm cùng Mã Thế Hào cũng không phải thân sinh huynh đệ, hai người chỉ là đồng thôn nhi, nhưng mà hai người bọn họ phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, Mã Thiếu Lâm bình sinh đau nhất đích chính là người em trai này. Mã Thiếu Lâm thở dài, cái ghế quay tới, nhìn xem Mã Thế Hào. Mã Thế Hào bị nhìn thấy trong lòng hoảng sợ. Người đi Lôi lão cuối cùng nơi đó. Mã Thế Hào nhếch miệng cười ha ha. Đại ca a, cái này chúng ta muốn phát một phen phát tài. Mã Thiếu Lâm ngữ khí trầm trọng, hắn chăm chú nhìn Mã Thế Hào. Là tiểu quỷ tử thủ trong kia 5 tấn hoàng kim sự tình a? Mã Thế Hào kinh ngạc hỏi. Đại ca, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải tại Tinh Thêm Sơn núi nói chuyện làm ăn sao? Làm sao lại? Mã Thiếu Lâm trầm rãi nói, ta hôm nay buổi sáng trở về, buổi tối khách sạn vẹn nhỉ sụ là cảng đốc cử hành yến hội ta một mực tại, chuyện xảy ra từ đầu tới đuôi ta nhất thanh nhị sở. Cái gì? Đại ca, ngươi hôm nay buổi tối tại khách sạn vẹn nhỉ sụ lạ? Quá nguy hiểm, nghe nói chính là thuốc nổ đều vứt ra mấy cái, còn có cái gì virus? Ngươi không sao chứ? Mã Thiếu Lâm cuối cùng nở một nụ cười, người đệ đệ này của mình không có buồn phí đau, hắn quan tâm chỉ có chính mình an toàn. Hắn đứng lên, Mã Thiếu Lâm ngồi ở trên ghế còn không lộ ra cái gì, chạm này đứng lên giống như một toàn núi thịt. Hắn cầm hai hộp xì gà ném cho Mã Thế Hảo, cái này là từ La Hạ bạn nạ đảo được chính tông xì gà, ta mua 2 dương, ngươi trước tiên hút đi, hút xong ta lại mua. Mã Thế Hảo tiếp nhận xì gà, cười ha ha lấy tới ôm Mã Thiếu Lâm cổ. Hai minh đệ bèn nhìn nhỏ cười. Phía ngoài quản gia thở dài một hơi, mau đem chuẩn bị xong thịt rượu cầm đi bảo bày ra trên bàn. Nhị lao ra, lão gia từ giữa trưa đến bây giờ cơm nước không có đánh răng, ta từ vợ nhớ mua được bị quay, ngài bồi tiếp lao ra ăn một miếng a. Mã Thế Hào nghe xong gấp, vội vàng lôi kéo Mã Thiếu Lâm ngồi xuống. Sao có thể không ăn cơm chứ? Ngươi nói gầy làm sao bây giờ? Lời này đem Mã Thiếu Lâm đều làm tức lời, hắn nhẹ nhàng chụp đệ đệ đầu một chút. Ta hơn 300 cân thể trọng, đói một bữa hai bữa có thể gầy đi đến nơi nào? Hai minh đệ vừa ăn vừa làm nhảm, Mã Thế Hào liền đem hôm nay Lôi Lạc trong nhà chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi nói một lần. Mã Thiếu Lâm cũng thực là đói bụng, liên tiếp ăn hai cái bị quay, mới để đũa xuống. Mã Thế Hào kinh ngạc nói, thế nào đại ca? Khẩu vị không tốt như vậy, mới ăn ít như vậy. Mã Thiếu Lâm rót một chén rượu, từ từ uống, lắc đầu. Buổi tối hôm nay cực kỳ nguy hiểm, đại ca ngươi ta cả đời này, ngoại trừ Kim Nha Bính lần kia, liền không có so lần này nguy hiểm hơn. Mã Thế Hào hít vào một ngụm khí lạnh, Kim Nha Bính là bọn hắn cha nuôi Vương lão cắt bái kết minh đệ, Vương lão cắt sau khi chết, Kim Nha Bính muốn cưỡng chiếm chữ Hoa Bảy Nhi, hơn nữa muốn đem Mã Thị huynh đệ ném hải. Mã Thị huynh đệ lúc đó nhân đan lực bạc, một mình chiến đấu anh dũng, mạo hiểm giết Kim Nha Bính, một lần kia thật sự là hai huynh đệ trong cuộc đời lớn nhất khảm nhi. Bây giờ Mã Thế Hào nghe xong đại ca nói, tối hôm nay nguy hiểm, vậy mà cùng Kim Nha Bính lần kia tương tự, cũng không nhịn được đem trái tim nhắc tới cổ họng. Mã Thiếu Lâm đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh cùng đệ đệ cặn kẽ nói một lần, sau đó nói: "A Hảo, cái này hoàng kim dính dấp nhiều lắm, huynh đệ chúng ta cánh tay nhỏ bắp chân, có thể tham dự không dậy nổi. Ta đã nắm Đông Doanh bằng hữu nghe, Đông Doanh sáng mai có một trận bay Hương Giang máy bay hành khách đã bị bao xuống. Ta người bạn này nói, máy bay thuê bao chính là giả mạ cụ chĩa cụ Mỹ đệ nhị Thạch Xuyên Minh Dã. Hơn nữa nghe nói máy bay thuê bao mà nói, có thể đeo vũ khí." Mã Thế Hảo miệng mở rộng, nửa ngày không có khép lại, hắn niết niết miệng nói: "Một trận máy bay hành khách 150 người, mà mẹ nó, đại ca, đây là tới một cái đặc công đội nha." Mã Thiếu Lâm đem nga xương cốt ném lên bàn, cầm khăn mặt xoa xoa tay, tiếp nhận quản gia đưa tới một ly trà, xúc xúc miệng, rồi mới lên tiếng: "Đem người rút về đến đây đi, tranh vào vũng nước này, chúng ta trôi không dậy nổi." Mã Thế Hào vội vàng đi gọi điện thoại, nhưng điện thoại làm sao đều không gọi được, tức giận đến hắn dậm chân mắng to, vừa muốn đi ra ngoài tự mình đi thông chi thủ hạ huynh đệ, Mã Thiếu Lâm nhíu chặt lông mày ngăn hắn lại. Mã Thế Hào không hiểu quay đầu nhìn xem đại ca, Mã Thiếu Lâm lắc đầu, hắn có một loại dự cảm bất tường, chính mình những huynh đệ này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sự thật chứng minh, Mã Thiếu Lâm ngờ tới là đúng. Kho hàng bến tàu bên ngoài, cả Thọ Hào phái tới hơn 200 huynh đệ, dẫn đầu gọi bá mạnh, là cả Thọ Hào ngựa đầu đán song hoa hồng côn. Hương Giang đối với súng ống quản lý vô cùng nghiêm, vì xã hội yên ổn hài hòa, Hương Giang chính phủ tới một quy định bất thành văn, bang phái câu lạc bộ ở giữa sống mái với nhau, chỉ lấy lơi bữa, khảm đao, dưa hấu đao, bảo anti sẽ không đem cái này lên cao đến cao nhất phòng vệ cấp bậc, nhưng mà nếu như bận dụng súng ống, vậy cái này hai cái câu lạc bộ bang phái thì xui xẻo lớn, tối thiểu nhất mấy cái lao đại là muốn đưa vào xích trụ ngục giam ăn cơm tù, dần ra câu lạc bộ cũng liền quen thuộc dùng vũ khí lạnh đối với chặn, bất quá như vậy cũng tốt, ít đi rất nhiều thương vong. Báo mạnh mang theo cái này một số người, cầm cũng là lưỡi búa, duy chỉ có mười mấy người, thấp thấp bé nhỏ, trong tay bọn họ đều cầm hoa hạ sinh ra năm, sáu thức dao ba cạnh đao, loại này lưỡi lê, bất luận đâm vào thân thể người bộ vị nào, cũng không dễ khâu lại, người bị thương phần lớn bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Loại này dao ba cạnh đao nắm ở trong tay, liền cần cận thân bắt đấu, cho nên cầm loại vũ khí này người, đều cực kỳ hung hãn, mười mấy người này chính là cả Thọ Hào mới mướn nam biệt người. Hàn Sâm cũng mang theo hai mươi mấy cái thủ hạ tới, cái này quả bí lùn vô cùng thông minh, phái người nhiều, thương vong lớn lời nói lợi bất cập hại, không phái người mà nói, lại phân không được một chén canh, cho nên hai mươi mấy cái thủ hạ, đánh không lại liền chạy, tính thế nào đều không thiệt hại. Chỉ có điều Hàn Sâm không có xuống xe, hắn nói cho Bảo Tiêu, xe không cần tắt máy, nếu như phe mình đánh thắng, như vậy thì tiến lên đánh chó mù đường, nếu bị thua, quay đầu xe, quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm người khác chú ý nhất, lại là Hồng Hưng dừng một mình mang lấy người, hơn 40 người cũng là đồ đệ của hắn, người người dáng dấp bưu hãn vô cùng, hai tay để trần lộ ra cơ bắp, bọn hắn thống nhất cũng là cánh tay trái quấn lấy xích sắt đầu nắm ở trong tay, dạng này vừa có thể lấy làm tấm thuẫn, lại có thể làm liên tử thương dùng. Tay phải cầm một thanh khảm đao, cái này hơn 40 đại hán, im lặng không lên tiếng đứng tại rừng một mình sau lưng, loại khí thế này quả thực dọa người. Chương 1201, mặt mũi này đánh đùng đùng chương 1201, mặt mũi này đánh đùng đùng câu lạc bộ chém người nào giống quân đội tựa như, có phía trước có hậu có kế hoạch, chỉ nghe dẫn đầu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền như ong vỡ tổ tiến lên, đây chính là câu lạc bộ sống mái với nhau phương thức. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, tiểu quỷ tử chỗ thương khố, đại môn quá chặt, hai ngọn đèn bị gió biển thổi phải tới lui lay động, nhưng vẫn đem trước cửa chiếu lên thông minh. Báo mạnh ngồi chồm hổm ở một cái đầu gỗ trên cái giường, hắn hung hăng đem trong miệng tàn thuốc nôn ra ngoài, cơ lấy bên cạnh đại quan đao, tiếp đó đứng lên, dùng đao nhạy bén một ngón tay, hét lớn một tiếng. Làm cơ mở nở. Cả Thọ Hào thủ hạ cùng nhau hét lớn một tiếng, hướng thương khố đại môn phóng đi. Cái niên đại này con lừa lùn, trên cơ bản đều trải qua thời kỳ chiến tranh, cho nên trên thân bao nhiêu đều mang theo mấy phần công phu, đơn binh năng lực tác chiến cũng rất mạnh, nhất là cả Thọ Hào thủ hạ. Cái này xuất động vài trăm người cũng là người trẻ tuổi dám đánh dám giết, nhiệt huyết sôi trào không sợ thương vong, xem ra cả Thọ Hào lần này là tình thế bắt buộc. Hàn Sâm cùng Lâm Nhất Minh cũng không có để cho thủ hạ tiến lên, đây là quy củ, đến lúc đó luận công hành thưởng liền nói không rõ ràng, lại nói, để cho cả Thọ Hào người thăm dò sâu cạn, vạn nhất bên trong tiểu quỷ tử có mai phục, đến lúc đó rút lui đều tới kịp. Thương khố đại môn bịch một tiếng bị mở ra, mấy chục cái mặc nị dạ quần áo tiểu quỷ tử bừng lên, bọn hắn cầm trong tay trường đao, căn bản không đem xông tới đám người ô hợp này để vào mắt. Bến tàu tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết, thời gian dần qua dịu xuống một chút đi, mấy trăm người ngổn ngang nằm ở trên bến tàu, Hàn Sâm mang theo hơn 20 người toàn thân run rẩy đứng ở đằng xa, bọn hắn hoàn toàn bị vừa rồi đổ sắt làm cho sợ hãi. Cả Thọ Hào hơn 200 tên huynh đệ, toàn bộ đều nằm ở trên bến tàu, tiểu quỷ tử nhóm đang ai cá bổ đao, xem bộ dáng là không lưu một điểm người sống. Dương Một Minh sắc mặt tái xanh, hắn cũng không phải sợ những thứ này tiểu quỷ tử, mà là hắn nhìn qua tiểu quỷ tử nhóm ra tay về sau, trong lòng là một điểm thực chất nhi cũng không có, những thứ này tiểu quỷ tử ba người một tổ, phối hợp cực kỳ ăn ý, tới gần một người làm yểm hộ. Hai người dùng đao chặt, xa thập tự tiêu giống hạt mưa bắn tới, này liền giống như một đám không có đi qua huấn luyện thôn dân tại đối phó một chi quân đội, căn bản là không có chút nào phần thắng. Dương Một Minh khoát tay áo, các đồ đệ của hắn hướng phía sau triệt hồi, mà lúc này đây, Mã Thế Hào ngựa đầu đàn tiểu đệ Phong Tao, xuất lĩnh lấy hơn 200 huynh đệ chạy tới, Phong Tao vừa thấy được hiện trường tình cảnh, lúc đó con mắt liền đỏ lên, mặc dù bình thường không phải một cái câu lạc bộ, nhưng mà tự mình quan hệ cũng không tệ, hắn vung tay lên, kêu lên sông lên a, các tiểu đệ liền không sợ chết cơ khảm đao lao đến. Phong Tao ôm lấy đoạn mất một đầu cánh tay báo mạnh toi thoát. Hắn chỉ nói câu, cùng ta đại ca nói, cho các minh đệ báo một cái thủ chữ chưa mở miệng, đầu của hắn liền rũ xuống. Phong Tao nước mắt tràn ra, sao báo mạnh cái này hỗn đản, còn thiếu hắn 8 vạn khối tiền nợ đánh bạc không trả, lần này người đã chết, không chỉ tiền nếu không trở lại, chính mình còn muốn dựng 200 lộ kim, bút chướng này tính thế nào như thế nào không thích hợp, hắn từ sau lưng rút ra khảm đao, hét lớn một tiếng. Tiểu quỷ tử, các ngươi đem tiền trả lại ta. Hắn hô hào liền liền xông ra ngoài. Kỳ bán ạ sớm tử ngồi ngay ngắn ở trong kho hàng, phía sau của nàng chính là chất đầy hoàng kim cái dương, xem ra người nào muốn động hoàng kim mà nói, liền phải từ trên thi thể của nàng vượt qua. Một lát sau, một cái nỉ giá máu me khắp người chạy vào, vì một gối xuống, kỳ bán ạ thống lĩnh, địch tới đánh, tất cả đều bị tiêu diệt, tuân theo mệnh lệnh của ngài, đào tẩu không có đuổi theo. Kỳ bán ạ sớm tử thỏa mãn gật gật đầu. Yêu Tây, chúng ta người thương vong bao lớn. Nỉ giá túi đầu nói, chết 19 người, những thứ khác người người mang thương. Kỳ bán ạ sớm tử đối với cái số này căn bản vốn không quan tâm, nàng khoát tay áo, lạnh như băng nói, đem tất cả thi thể đều vứt xuống biển, hương vị quá lớn. A theo. Cùng lúc đó, Quách Anh Nam trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Đại Bảo ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng nhìn trước mặt lôi lạc, mỡ heo tử cùng cả thọ hảo. Qua một hồi lâu, Đại Bảo tài trầm giọng nói, ý của ngươi là về sau nhận ta làm chủ nhân, là thế này phải không? Lôi lạc không chậm trễ chút nào gật gật đầu, hắn bây giờ đã thấy rõ, chính mình trước kia dựa vào nhạc phụ cơm trắng ngư thế lực thăng lên tới, lại đi nương nhờ Thái Bình thân sĩ Hồ Tông Miễn, nếu như không có hai người kia giúp đỡ, hắn đi không đến bây giờ. Thế nhưng là hắn đến Tổng Hoa Thám trưởng trên vị trí này, hai vị này cũng đã không thể giúp hắn, cho nên những cái kia người nước ngoài cảnh ti mới có thể tùy ý chen ép hắn, nếu như không phải là bởi vì hắn chế định quy tắc, để cho sở cảnh vụ từ trên xuống dưới đều chiếm được chỗ tốt, vậy hắn sớm bị cái này một số người cho ăn đến mau làm chảo sạch, không còn sót lại một chút cặn. Mỡ heo tử bội phục nhất Lôi Lạc điểm này, nhận đúng, quyết định một chuyện, liền sẽ toàn tâm toàn ý đi làm, Lôi Lạc sở dĩ thành công, đây là chủ yếu nhất, ngược lại là đầu não là thứ yếu. Đại Bảo vẫn như cũ không nói, ngược lại là cả thọ hào trên mặt lộ ra không cho là đúng thân sắc. Đại Bảo biết chính mình trọng tâm không có chuyển hướng hưng giang, cho nên tạm thời không có bồi dưỡng người đại diện tâm thái. Nếu như bình tĩnh mà xem xét, Đại Bảo càng thưởng thức mỡ heo tử, người này thông minh, có tình có nghĩa, nhưng mà đi qua xã hội tôi luyện, quá mức lao cá, vào không được nhân vật thượng tầng ánh mắt bên trong đi. Ngược lại là Lôi Lạc, chừng 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, xử sự làm người coi như có thể. Mỡ heo tử ở bên cạnh, cười rạng rỡ nói: Thiếu gia, hưng giang là khối phong thủy địa, anh hùng địa, nó sau này phát triển lại so với hào giang tốt hơn, ta cảm thấy ngài hẳn là đem nó cầm xuống. Gặp mỡ heo tử xưng hô như vậy chính mình, Đại Bảo cười, nếu như không có mỡ heo tử, hắn còn chưa hẳn muốn Lôi Lạc, thế nhưng là Lôi Lạc lại thêm mỡ heo tử mà nói, lại thêm chính mình trở thành chỗ dựa của bọn họ, vậy cái này một đôi tổ hợp sẽ ngang ngược hưng giang, lại không địch thủ. Các ngươi mới vừa nói Nhan Đồng muốn liền mặc cho Tổng Hoa Thám trưởng. Lôi Lạc gật đầu một cái, ca thọt hào ở một bên gõ gõ quải trượng nói, cái này Nhan Đồng, ỷ có người nước ngoài cảnh ti cho hắn chỗ dựa, đối với Lạc ca lúc nào cũng âm dương bá khí, ta nhìn thấy hắn liền khó chịu. Đại Bảo quay đầu đối với Quách Anh Nam nói, Tổng Hoa Thám trưởng, rất lớn sao? Quách Anh Nam gật đầu một cái, tất cả Hoa Thám trưởng đều thuộc về Tổng Hoa Thám trưởng quản, bọn hắn nhận đuổi, Tổng Hoa Thám trưởng cũng có quyền đề nghị. Đại Bảo quay đầu kêu từng tiếng thúc, rõ ràng thúc từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, hai tay buông xuống, rất cung kính nói, Tần thiếu gia, ngài có phân phó gì? Cho Bảo An Tư cục trưởng sờ chột gọi điện thoại, liền nói ta có việc nói với hắn. Rõ ràng thúc đáp ứng một tiếng, đi đến bên cạnh điện thoại bàn bắt đầu giao động điện thoại. Ca Thọ Hào nết nết miệng, có chút không tin, hắn lẩm bẩm một câu, cái này châu thổi lớn quá rồi đó, đã trễ thế như vậy, để cho Bảo An Tư cục trưởng nghe điện thoại, chỉ sợ có thể làm như thế chỉ có Cảng Đốc ca. Hắn tốt tốt thì thầm, Lôi Lạc nghĩ ngăn lại cũng không kịp, đương nhiên Lôi Lạc cũng có cái này loại tâm lý. Quách Anh Nam ngạo nghễ nói, ta nói A Hào, ngươi thật đúng là hết ngồi đại giếng, huynh đệ ta cho Bảo An Tư cục trưởng gọi điện thoại, đó là vinh hạnh của hắn, liền xem như Cảng Đốc, mặc kệ mấy điểm, đều phải thành thành thật thật nghe điện thoại. Ca Thọ Hào quyết miệng nói, lão Quách, khoác lác cũng phải có một cái hạn độ a, đừng đem ra châu thổi bạo. Lúc này rõ ràng thúc nâng điện thoại bàn tới, nhẹ nói, thiếu gia, Sơ Trộn tiên sinh, xin ngài nghe điện thoại chương 1202, tổn thất nặng nghề chương 1202, tổn thất nặng nghề. Đại Bảo mỉm cười nhận lấy điện thoại, trong điện thoại truyền đến Sơ Trộn cái kia nồng đậm luân đôn âm, hắn cùng Đại Bảo nói tiếng Anh ngữ thuật rất nhanh, chung quanh mấy cái cũng là đại lao thâu, ngay cả Lôi Lạc cũng chỉ là nghe hiểu mấy cái từ đơn mà thôi. Đại Bảo nghe điện thoại lông mày càng nghe nhíu càng chặt, cuối cùng hắn cắn răng nghiến lợi vô bàn trà là gỗ, từ đan làm, dùng búa bổ cũng không dễ dàng chém nát, kết quả tại Đại Bảo thủ hạ giống như là đầu hũ bị bố nát bấy. Lôi Lạc mấy người sợ hết hồn, trong lòng tự đủ này làm sao còn nói cứng đâu. Đại Bảo tức đến đỏ bừng cả mặt, đã cúp điện thoại, Quách Anh Nam liền vội vàng hỏi, thế nào? Sơ Chột nói khó nghe lời nói. Ca Thọ Hào ở một bên âm dương quái khí nói, ta đã nói rồi, nhân gia Bảo An Ti trưởng làm sao lại cho chúng ta người hoa mặt mũi, đây thật là mặt nóng hướng về mông lạnh bên trên dán. Lôi Lạc nổi giận, hắn quay đầu trách cứ Ca Thọ Hào, ngươi câm miệng cho ta. Ca Thọ Hào hậm hực ngậm miệng lại. Đại Bảo hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào hắn, Ca Thọ Hào bị hắn chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ, hắn uốn éo người, muốn tách rời khỏi Đại Bảo ánh mắt. Đại Bảo thở ra một cái thật dài, âm thanh mang theo khàn khàn nói: 10 phút phía trước, bên trong vòng kho hàng bến tàu xảy ra sóng mái với nhau, nghe nói có bang phái nhân viên thương vong tổng cộng có 400-500 người, hiện trường vẹn vẹn có hơn 20 người chạy ra, là Mã Thế Hào thủ hạ, mà thủ hạ của ngươi tất cả đều bị giết, bao quát huynh đệ của ngươi Bá Mạnh. Cái gì? Ca Thọ Hào nhảy dựng lên, ngay cả quải trượng đều không cầm, liền bọt ra khỏi phòng khách. Đại Bảo gọi lại Lôi Lạc cùng Mỡ Heo Tử, trầm giọng nói: Ta đã cùng bảo an ti nói xong, chức vụ của ngươi hơi có biến động, tại trên các ngươi ngày mai hội nghị thường kỳ, sẽ có người tuyên bố, vốn là ta hẳn là đi cho ngươi xanh xanh chẳng diện, nhưng mà những thứ này tiểu quỷ tử buổi tối hôm nay giết nhiều người như vậy, ta đã mệnh lệnh bảo an ti phong tỏa toàn bộ bến tàu. Ngày mai ta muốn đi chiếu cố những thứ này tiểu quỷ tử, chứng kiến không được ngươi thăng quan thời khắc, ngươi sau đó trở về, nói cho tất cả câu lạc bộ người đại bảo nói đến chỗ này, lại chán nản khoát tay áo, hắn muốn là muốn cho Lôi Lạc ước thúc một chút câu lạc bộ người, đừng đi tìm tiểu quỷ tử báo thù, bằng không mà nói, thương vong càng lớn, nhưng mà nghĩ lại, ai cũng có phụ mẫu huynh đệ, chính mình có quyền gì để người ta không đi báo thù đâu. Cho nên hắn nói được nửa câu sẽ thu hồi tới, Lôi Lạc cùng mỡ heo tử đầy đầu sương ngủ, vội vã ra Quách Anh Nam biệt thự, bọn hắn dù cho đến nhà vẫn đối với đại bảo lời nói cảm thấy chấn kinh, đến Lôi Lạc biệt thự, mỡ heo tử đứng tại điện thoại bàn bên cạnh liền không có nhàn rỗi, ước chừng qua 20 phút, mỡ heo tử mới để điện thoại xuống, hắn chán nản ngồi ở trên ghế salon, cầm lên trên bàn một bình rượu tây, đột nhiên uống một ngụm, uống quá gấp, hắn ho đến nước mắt tràn ra. Mỡ heo tử cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nước mắt một mực tại lưu, không biết là rượu hắc, vẫn là mình chảy ra. Lôi Lạc từ toilet đi ra, cau mày, hắn nhìn thấy mỡ heo tử cái bộ dáng này giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Mỡ heo tử hai tay lau một cái khuôn mặt, miễn cưỡng cười một cái nói: "Lạc ca, tiểu quỷ tử quá độc ác, anh em bị thương, bọn hắn đều bổ đao, tiếp đó ném ra hải, bây giờ người của chúng ta tìm ngư dân đang tại vớt các huynh đệ thi thể, A Hào người, Mã Thị huynh đệ người, 437 cái, chỉ chạy ra 22, quá thảm." Lúc này, trong viện truyền đến một hồi tiếng ồn ào, may mắn Lôi Lạc ở là khu biệt thự, xung quanh không có người nào, bằng không mà nói đêm khuya đều sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Theo âm thanh, ca thọt hào khập khênh bật vào, phía sau hắn đi theo Mã Thế Hào hai người hai mắt đỏ bừng, xem xét chính là vừa khóc qua. Ca thọt hào nhìn thấy Lôi Lạc, một cái liền xông lại ôm lấy Lôi Lạc, liền khóc mang kêu: "Lạc ca, bảo an ti người phong tỏa bến tàu, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào, ngươi mau đánh thông một chút quan hệ, xài bao nhiêu tiền đều được, ta muốn dẫn các minh đệ đi bảo, giết sạch đám này tiểu quỷ tử." Mã Thế Hào toàn thân run rẩy, hắn chậm rãi quỳ xuống một cái chân, lại quỳ xuống một cái chân khác, Lôi Lạc đội vàng đỡ lấy hắn. Mã Thế Hào kích động nói: "Lạc ca, chỉ cần ngươi để cho ta người đi bảo, về sau ngươi chính là ta Mã Thế Hào lại bố mẹ đẻ cổ họng của hắn một chút liền mẹ ở." Hắn cùng cả thọt hào mở dạng, cũng là từ chiều sáng trốn qua tới nạn dân, tin nhất phụng chúng nghĩa hai chữ, đối đãi các minh đệ cũng như đối đãi người nhà mở dạng, thình lình chết nhiều người như vậy, không chỉ bọn hắn không tiếp thụ được, liền trong xã đoàn các đại lão đều không tiếp thụ được, đây thật là vô cùng nhục nhã, không đội trời chung loại. Kia, Mã Thiếu Lâm thở hồng hộc đi đến, quá béo, ngay cả thọt hào cái này người thọt đều không đổi nổi, Lôi Lạc đời này kiêng kỵ nhất người, tuyệt đối là cái tên mập mạp này, tuyệt đại đa số người vừa nhìn thấy cái tên mập mạp này, ngu ngơ thật dày, cả ngày cười giống như Phật Di Lặc, giống như người vật vô hại, nhưng Lôi Lạc biết, hàng này tâm nhãn nhiều nhất, toàn bộ câu lạc bộ người cộng lại, tâm nhãn đều không hắn nhiều, hơn nữa hàng này, nên hung ác thời điểm so với ai khác đều ác. Nhưng mà tâm còn đặc biệt mềm, mặc kệ ai có khó khăn, cầu đến môn hạ của hắn, liền không có gọi người tay không thời điểm ra đi. Đối với dạng này người, Lôi Lạc luôn luôn là coi trọng nhất. Lôi Lạc gọi hết thảy mọi người ngồi xuống, hắn bây giờ có đại bảo chỗ dựa, nói chuyện đều nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Mỡ heo tử tự mình cho chư vị ngồi ở đây pha trà, bây giờ đã qua tối 12 giờ đêm, tin tưởng đang ngồi không ai có thể ngủ được. Lôi Lạc cầm qua trên bàn trà gói thuốc lá, tự mình điểm một khỏa, cả thọt hào sốt rồi nói: "Lạc ca, vô luận như thế nào, ngươi đến làm cho người của chúng ta đi bảo, thù này không báo, không có người nhận ta người đại ca này." Lôi Lạc nhớ tới đại bảo nói qua, ngày mai hắn phải biết cái này chút tiểu quỷ tử chiếu cố là có ý gì đâu. Chẳng lẽ là muốn cùng tiểu quỷ tử đàm phán? Cái này cũng khả năng, dù sao hôm nay người chết nhiều hơn nữa, cũng cùng Tần thiếu gia không quan hệ, đâu nưng người ngay cả một cái lông tơ đều không bị thương, cho nên hắn làm sao lại vì cả thọt hào bọn hắn ra mà đâu. Buổi tối hôm nay chúng ta huynh đệ tử thương thảm trọng, an gia phí cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Thiếu Lâm, ngươi cùng A Hảo tháng sau quy phí ít cầm bà thành, để dùng cho các huynh đệ làm an gia phí. Mã Thiếu Lâm cùng cả thọt hào nghe xong, lúc này mới an tâm lại, quy phí ít cầm bà thành, đủ để cho giao an gia phí, hai người bọn hắn cũng không phải là thật tâm vì các huynh đệ chết mà thương tâm khổ sở, chỉ là muốn cầm tiền, quá an tâm, bảo an ti sở dĩ phái người phong tỏa toàn bộ bến tàu, là bởi vì buổi tối hôm nay người chết nhiều lắm, nếu có phóng viên lén lút chuẩn đi bảo, chụp ảnh chụp phát đến ta trên báo chí sẽ không tốt. Lôi Lạc dừng lại một chút, nhìn thấy cả thọt hào biểu lộ, hắn mới thỏa mãn gật gật đầu. Đến nỗi nói các ngươi phải phái người đi vào báo thủ không không không. Mã Thiếu Lâm đội vàng cắt đứt Lôi Lạc lời nói: "Tổng giám đốc, Đông Doanh giả Mã Cụ Triệu Cụ Mỹ đệ nhị Thạch Xuyên Minh giã bao hết một trận máy bay, ngày mai buổi sáng liền sẽ đáp xuống Hương Giang sân bay, đoán chừng cái này kẻ đến không thiện." Chương 1203, dạng này người, người ta huynh đệ chọc nổi sao? Chương 1203, dạng này người, người ta huynh đệ chọc nổi sao? Cái gì? Thiếu Lâm, đây là sự thực. Mã Thiếu Lâm trọng trọng địa gật đầu một cái: "Tổng giám đốc, ta hôm nay buổi tối một mực tại khách sạn Benny Sula, chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi ta đều nhìn thấy, ta cảm thấy tiểu quỷ tử đối với khoản này hoàng kim là nhất định phải được, A Hào bọn hắn quá vọng động rồi. Tiểu quỷ tử vì khoản này hoàng kim, không tiếc vận dụng virus, tính như vậy đứng lên, giết chúng ta mấy trăm người, lại coi là cái gì?" Lôi Lạc yên lặng gật gật đầu, Mã Thiếu Lâm nói không sai, bọn hắn tuyệt đại đa số chiều sáng người, cũng là tại tiểu quỷ tử xâm lược chiếm lĩnh thời điểm trốn qua tới, cơ hồ người người đều nhìn qua tiểu quỷ tử hung tàn, chỉ là những thứ này nằm tại anh thuộc địa ở lâu, những cái kia máu tanh ký ức cũng bị quên đi, những cái kia thủ nhà hận nước cũng bị ném ra náo ngoại. Lôi Lạc thở phào một cái, tựa vào ghế sofa trên chỗ dựa lưng. Cả Thọ Hào cùng Mã Thế Hào bọn hắn một mực đang nhìn lấy Lôi Lạc, bọn hắn biết, Lôi Lạc nhất định có biện pháp đem bọn hắn người đưa vào biển tàu. Lịch xác, xem như điệu đầu xà Lôi Lạc những năm này đắc tội không ít người, nhưng cũng đồng dạng kết giao không ít người, bảo an ti người vây quanh đến lại nghiêm mật, Lôi Lạc một dạng có biện pháp đem tất cả người đưa vào biển tàu. Hắn do dự chính là đại bảo lợi mới vừa nói. Mỡ Heo Tử cầm một ly trà sâm đi tới, hắn đem cái chén đưa cho Lôi Lạc vừa cười vừa nói, "Lạc ca, đại mã ca nói có đạo lý, tiểu quỷ tử đối với khoản này hoàng kim năm chắc phần thắng, nhưng mà chúng ta báo thủ cũng chắc chắn là muốn báo, nhưng mà cái này báo thủ báo đến trình độ gì? Thời gian nào đi báo thủ? Cái này chúng ta phải thương lượng xong." Lôi Lạc cùng Mã Thiếu Lâm trong nháy mắt liền hiểu Mỡ Heo Tử ý tứ, nhưng mà bên cạnh còn có hai cái kẻ ngu si nghe không hiểu. Ca Thọt Hào lớn tiếng nói, "Còn muốn trình độ gì? Người của chúng ta tiến vào, thuần thủ đem tiểu quỷ tử đều chặt, liền xong việc thôi, từ đâu tới phiền toái nhiều như vậy?" Mã Thế Hảo vỗ hai tay kêu lên. "Hào ca nói rất đúng, chỉ cần là tiểu quỷ tử, chúng ta cũng học bọn hắn như thế, chém chết ném trong biển, cho các minh đệ báo thủ." Lôi Lạc, Mã Thiếu Lâm cùng Mỡ Heo Tử không hẹn mà cùng nhướng mí mắt, hai cái này kẻ ngu si cũng chính là minh đệ của mình, mới có thể sống lâu như vậy, bằng không sớm đã bị nhân ra cho hô không còn sót lại một chút cặn. Lôi Lạc cùng Mã Thiếu Lâm lười nhắc cùng hai kẻ ngu này giảng giải, chỉ có thể từ Mỡ Heo Tử đứng ra. Mỡ Heo Tử đếm trên đầu ngón tay nói, "Vừa rồi đại mã ca nói qua, chuyện tối hôm nay là từ phụ gì hổ dạ xỉ rủ cả làm ra, ân, cái này phụ gì hổ dạ xỉ rủ cả ta hiểu qua, nàng là tiểu quỷ tử gia tộc phụ gì hổ dạ đệ tam người thừa kế, vẫn là dạ mạ cụ chĩa cụ mì tam bả thủ như đầu, dạng này người, chúng ta có thể hay không giết? Như thế nào giết? Húng chi ngày mai muốn tới tiểu quỷ tử bên trong, có dạ mạ cụ chĩa cụ mì đệ nhị thạch xuyên minh dã, hắn nhưng là dạ mạ cụ chĩa cụ mì tổ trưởng thân nhi tử, dù là đi một khối ra, đều biết dẫn tới dạ mạ cụ chĩa cụ mì điên cuồng trả thù. Hào ca, tiểu ma ca, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Hương Giang câu lạc bộ có bao nhiêu lợi hại, có động thủ hay không phía dưới có hơn bạn tiểu đệ, thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ cùng dạ mạ cụ chĩa cụ mì so ra, đó chính là con nít danh. Nghe nói 4-5 năm tiểu quỷ tử đầu hàng, rút về bản thổ về sau, dựa theo đầu hàng điều ước bên trên quy định, đông doanh không cho phép có lưu quân đội, vẹn vẹn có nhất định số lượng lực lượng phòng vệ, những cái này binh sĩ chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ, nhưng tuyệt đại đa số binh sĩ xuất ngũ về sau cái gì cũng không làm được, những năm này bọn hắn ngoại trừ giết người còn có thể làm gì? Cho nên Hắc Long hội cùng dạ mạ cụ chĩa cụ mì liền số lớn thu nạp những thứ này về hưu binh sĩ, mặt ngoài là tổ viên, trên thực tế chỉ cần phát cho bọn hắn vũ khí, bọn hắn lập tức còn có thể trở thành cô máy giết người. Cho nên ta nói đến trình độ gì? Chính là ý này, nếu như giết Thạch Xuyên Minh dạ cùng phụ gì hồ dạ xỉ dù cả, cái kia liền sẽ dẫn tới dạ mạ cụ chĩa cụ mì cùng gia tộc phụ gì hồ dạ điên cuồng trả thù, lối trả thù này ai có thể chống đỡ được. Nhưng nếu như không giết bọn hắn, cái kia cho dù là giết sạch thủ hạ của bọn hắn, thì có ích lợi gì đâu? Giống Thạch Xuyên Minh dã cùng phụ gì hồ dạ nọ gì cả cái loại người này là cực độ ích kỷ, thủ hạ chết bao nhiêu người đối bọn hắn tới nói cũng không đáng kể. Mấy người đều trầm mặc, Hương Giang câu lạc bộ con lừa lùn, toàn bộ nhờ danh lợi cùng trung nghĩa hai chữ chống đỡ, bọn họ cùng quan phương vĩnh viễn là đối lập, mà Hắc Long hội cùng dạ mạ cụ chĩa cụ mì lại là bán chính thức tổ chức, căn bản không thể đánh động. Mơ Heo Tử tiếp tục nói, đến nỗi thời gian đi. Tần Thiếu Gia nói, ngày mai buổi sáng tất cả quận thám trưởng hội nghị thường kỳ, Lạc Ca hẳn là hướng về phía trước thăng một cấp, vốn là hắn cũng tới cho Lạc Ca chỗ dựa, nhưng mà hắn ngày mai muốn đi chiếu cố những thứ này tiểu quỷ tử, cho nên liền không tới. Ta nghĩ chúng ta đem nhân thủ chuẩn bị kỹ càng, chỉ có điều chúng ta chuẩn bị nhân thủ không thể lại là một đám bụi cát, lần này chúng ta muốn tinh binh lương tướng. Ca Thọ Hào nhất miệng, thân thể hướng về trên ghế salon hướng lên, bên ngoài bắt đầu mưa, thương thế của hắn chân ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ta xem cái này Tần Thiếu Gia miệng đầy lãng lời nói, khoan lác, một cái lông còn chưa dài đủ ra hỏa, còn cho Lạc Ca thăng một cấp. Lạc Ca bây giờ là giáp cấp cảnh sát trưởng, lại hướng lên thăng một cấp, cũng bất quá là đại biểu, có cái chim dùng. Trần Chí Siêu ba nhân kỳ, thấp nhất cấp bậc cũng là đốc trà, chẳng lẽ là muốn Lạc Ca cho Trần Chí Siêu đi làm tiểu đệ hay sao? Hắn đi chiếu cố tiểu quỷ tử, cũng bất quá là cho tiểu quỷ tử liếm đế dày, cầu cái tha thôi. Lôi Lạc nhíu chặt lông mày, dùng sức vỗ một cái ghế sofa tay ghế. A Hảo, tất nhiên ta đầu phục Tần Thiếu Gia, cũng sẽ không cho phép ngươi hổ ngôn loạn ngữ, chửi bới Tần Thiếu Gia, nếu như ngươi lại nói Tần Thiếu Gia bất kỳ không phải, vậy ngươi liền đi đi thôi. Lôi Lạc câu nói này đã nói rất nặng, hắn nói cho cả Thọ Hảo, đã ngươi không phục Tần Thiếu Gia, vậy ngươi liền tự tìm đường ra à. Cả Thọ Hảo bởi vì thế lực đại tăng, tiền cũng kiếm được nhiều, cho nên hắn người cũng bành trướng, đoạn thời gian gần nhất cũng dám cãi vã Lôi Lạc. Nhưng mà ngươi để cho hắn phản Lôi Lạc, vậy hắn là không có lòng này, càng không can đảm này. Cả Thọ Hào xem xét Lôi Lạc nổi giận, đội vàng nói xin lỗi. Lạc ca, ta A Hào là người thô hảo, nói chuyện không đi đại não, là ta nói sai lời nói, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta chấp nhận. Lôi Lạc xem xét cả Thọ Hào nói xin lỗi, sắc mặt của hắn mới tốt nữa. Mã Thiếu Lâm nhìn Mã Thế Hào bộ dáng, cùng cả Thọ Hào mở dạng, cũng là một bộ dáng vẻ khư phục, hắn là gặp qua đại bảo đại triển thần uy, tức giận hắn tiện tay liền cho Mã Thế Hào một cái lớn cái của máng. Ngươi cũng dám xem thường Tần Thiếu Gia. A Hào, ta minh nói cho ngươi, Tần Thiếu Gia nghĩ bóp chết ngươi ta đều không cần tốn nhiều sức. Mã Thế Hào bưng cổ không phục nói, đại ca, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử mà thôi, đừng đem hắn dơ lên quá cao. Mã Thiếu Lâm cười khổ một tiếng, hắn đến cùng vẫn là sợ đệ đệ ăn thiệt thòi, chỉ có thể tận tình nói, A Hào, có thể để cho chính vụ ti cùng bảo an ti trưởng quan giống thuộc hạ ăn nói khép nép, tại Hương Giang còn có ai? Càng đốc ca. Vậy nếu như càng đốc cũng giống vậy ăn nói khép nép đâu? A Hào, dạng này người, người ta huynh đệ chọc nổi sao?
Chương 1204, con chuột bắt xuống nước hiếp người nhà. Chương 1204, con chuột bắt xuống nước hiếp người nhà. Mã Thế Hào cũng không phải đồ đần, hắn cùng cả Thọ Hào mở dạng, chính là nhiều tiền, huynh đệ nhiều, quá bành trướng, mới trở nên trong mắt không người. Nghe đại ca tiểu nói này, hắn cũng liền thu hồi vẻ không phục. Lôi Lạc cũng không có để ý tới bọn hắn, quay đầu hỏi Mỡ Heo Tử: "Ngươi nói tinh binh lương tướng là chỉ?" Mỡ Heo Tử dùng ngón tay tại trên bàn trà điểm một chút: "Chúng ta đi Vũ Quán Nhai điều binh." Lôi Lạc bừng tỉnh đại ngộ, cùng Mã Thiếu Lâm liếc nhau một cái: "Đúng, Vũ Quán Nhai tất cả đều là luyện võ người, mỗi một cái lây ra cũng là cao thủ, chính là sợ Vũ Quán Nhai Hồng Trấn Nam không mượn người." Mỡ Heo Tử cười lắc đầu: "Nếu như nói cái khác, Hồng Trấn Nam chắc chắn không mượn người, nhưng mà muốn nói quang minh chính đại đánh tiểu quỷ tử, hắn cùng Diệp Vân nhất định sẽ tự mình dẫn người ra tay." Lại nói: "Lần trước lôi đài thi đấu, Tần Thiếu gia thế nhưng là cứu được Hồng Trấn Nam một mạng a, luyện võ người xem trọng không phải liền là có ân tất báo sao?" Lôi Lạc cùng Mã Thiếu Lâm cười ha ha: "Mặc kệ là Triều Sán, vẫn là Phật Sơn, cái nào cùng tiểu quỷ tử không có thù nhà ở nước. Nếu để cho bọn hắn đánh người phương Tây, bọn hắn có thể còn phải do dự, cân nhắc một chút, muốn nói là đánh tiểu quỷ tử, mỗi một cái người Hoa đều có thể quên ra một cái mạng. Quan chỉ vào võ quán người cũng không được, chính chúng ta cũng phải đem biết đánh biết giết huynh đệ tụ tập lại, đến lúc đó đều có thể phát huy được tác dụng. Không có ai nhắc lại cùng Liên Thắng cùng Hồng Hưng người, buổi tối hôm nay cả Thọ Hào cùng anh em nhà họ Mã người tổn thất nặng nề, mà hai cái này câu lạc bộ người lông tóc không thương, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh bọn họ đều là rùa đen rút đầu, trên giang hồ vô sỉ nhất dạng này người, lần này bọn hắn trong giang hồ danh tiếng là xong." Thương Giang mưa nhỏ tí tách, xoay quanh ở phi trường lên phi cơ, cuối cùng loạn trà loạn trạng mà rơi vào trên đường chạy, cơ trưởng mở ra hạ cánh, thở phào một hơi dài, dùng sức nuốt nước miếng một cái nói: "Kia cái gì, tiên sinh, đao của ngươi nên lấy ra a." Một cái võ sĩ ăn mặc quỷ tử, một tiếng xào xạc, thu đao vào vỏ, hắn kinh bị hướng về phía cơ trưởng nổ nước miếng, nhai răng mắng một câu: "Bà cậy ở, người Hoa có một câu cách ngôn, gọi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thực sự là thấp hèn." Hắn quay đầu ra khoang điều khiển, cơ trưởng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem bên cạnh phó cơ trưởng che lấy bụng nhỏ, trong kẽ tay còn tại chạy xuống huyết, người đã lâm vào hôn mê. Vốn là Hương Giang mưa, trên đường chạy ướt nhẹp, máy bay không cách nào hạ xuống, cục trưởng chỉ có thể lái máy bay tại Hương Giang bầu trời xoay quanh, thẳng đến đài quan sát cho phép nó trở về địa điểm xuất phát. Cơ trưởng cùng phó cơ trưởng đang cười cười nói chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, tiếp viên hàng không tiểu thư nơm nớp lo sợ tới hồi báo: "Lần này máy bay thuê bao khách nhân mệnh lệnh lập tức hạ xuống." Cơ trưởng trong lỗ mũi hừ một tiếng, mắng một câu: "Bà ở." Phó cơ trưởng ha ha vừa cười vừa nói: "Đỏ Xuyên Quân, đám này khách nhân là nơi nào tới? Nghe giống như là từ Yokohama cái kia địa phương nhỏ tới đồ nhà quê, cái gì cũng không hiểu, ở vào tình thế như vậy, máy bay hạ xuống, 70 sẽ phi cơ bị người vòng." Tiếng nói của hắn không rơi, một cái cột chìa trực tiếp đâm vào trong bụng của hắn, tiếp viên hàng không tiểu thư bị hù hét lên. Cơ trưởng đội vàng quay đầu quan sát, chỉ thấy một cái quý tộc võ sĩ ăn mặc nam nhân, một tay từ phó cơ trưởng trong bụng rút ra thái đao, nhẹ nhàng đặt ở trên cổ của hắn, một cái tay khác lại tiến vào. Tiếp viên hàng không tiểu thư trong ngực dùng sức xoa nắn. Quý tộc võ sĩ thử lấy đầy miệng răng cửa lớn, dùng dao phay vô cơ trưởng mặt, khinh thường nói: "Nhà ta đệ nhị nói, máy bay lập tức hạ xuống, bằng không mà nói, chết chết có." Cơ trưởng lơm lớp lo sợ nói: "Tiên sinh, không phải ta không hạ xuống, là tại dạng này thời tiết tình huống phía dưới, hạ xuống sẽ có nguy hiểm, xin ngươi đừng làm loạn, đệ đệ của ta là Dạ Mạ Cụ Triệu Cụ Mị Đỏ Xuyên Hoàng a." Quý tộc võ sĩ nắm tay từ tiếp viên hàng không tiểu thư trong ngực lấy ra, phóng tới trên mũi người, gương mặt say mê, hắn kinh miệt nói: "Bát giác, Đỏ Xuyên Hoàng a, chưa từng nghe qua, nói cho ngươi, tên ta là mới phải Thiên Minh Bệ, ta đệ nhị gọi là Thạch Xuyên Minh Dã." Cơ trưởng nghe xong hai người kia tên, dọa đến kêu to: là mới tốt sát nhân ma vương tân phải Thiên Minh Bệ, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta lập tức gọi máy bay hạ xuống." Khải Đức phi trường trên đường chạy, đứng bình tĩnh lấy hai người, thì bạn nạ sớm từ mặc màu đen kimono, cho Phù Dị Hồ Dạ Xỉ Dụ cả che rủ, hai người bọn họ là tới đón cơ. Phù Dị Hồ Dạ Xỉ Dụ cả ôm đao, trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có, nàng chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt lung la lung lay dừng lại máy bay, cửa máy bay mở ra, từng đôi võ sĩ ăn mặc tiểu quỷ tử chạy xuống cầu thang mạng, tiếp đó chia hai nhóm đứng vững, cuối cùng mới phải Thiên Binh vệ mới loạn trà loạn trạng mà đi xuống. Phía sau hắn đi theo một người mặc kimono màu đen, thêu lên kim sắc vân vân thanh niên, người thanh niên này sắc mặt tái nhợt, đi xuống thời điểm có chút lay động, nhưng lại không có để cho người ta đỡ. Phù Dị Hồ Dạ Xỉ Dụ cả gặp bọn họ hai xuống, lúc này mới bước toái bộ tiến lên đón, nàng và kỳ bạn nạ sớm từ sâu đậm túi đầu. Phù Dị Hồ Dạ Xỉ Dụ cả gặp qua đệ nhị, gặp qua tân hữu giáo đầu. Kỳ bạn nạ sớm từ gặp qua đệ nhị, gặp qua sư phó. Mới phải Thiên Binh vệ cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy càng rỡ, ha ha ha, là tiểu sớm từ a, ngươi nguyên lai ở đây, buổi tối hôm nay ngươi đến cho sư phó ta thị thẩm, vừa nghĩ tới mùi của ngươi, sư phó ta liền lòng ngưỡng ấy. Kỳ bạn nạ sớm từ lộ ra nụ cười quyến rũ, giọng dịu dàng nói: "Có thể phục thị sư phó là sớm từ vinh hạnh." Bên này, Phù Dị Hồ Dạ Xỉ Dụ cả nhẹ nhàng đỡ mặc kimono thanh niên, người thanh niên này chính là Dạ Mạ Cụ Triệu Cụ Mỹ đệ nhị Thạch Xuyên Minh Giã. Thạch Xuyên Minh Giã nhìn xem bị đỡ xuống máy bay phó cơ trưởng, không khỏi mắng một câu: "Bà cậy ở, cầu vật, máy bay đến, chỗ cần đến không hạ xuống, còn muốn bay trở về, chẳng lẽ là muốn nói chết ta sao?" Thì ra hàng này là say máy bay, ăn cái gì cũng không dùng được, vốn là cho là đến Hương Giang hạ xuống về sau liền có thể thoải mái một điểm, ai biết
cái thằng chó này cơ trưởng lại muốn bay trở về, Thạch Xuyên Minh Giã có thể dây rủa đến cái này, chưa chắc có mạng sống dây rủa hồi bốn thổ, cho nên hắn mới bất chấp nguy hiểm, mệnh lệnh mới phải thiên binh vệ bức hiếp cơ trưởng hạ xuống. Fujiwara-shi rủ cả thấp giọng hỏi: "Đệ nhị, đêm qua có mấy trăm câu lạc bộ người tập kích chúng ta bến tàu thương cố, như toàn cướp đi hoàng kim, ta người đánh lui bọn hắn, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Ngài nhìn bây giờ chúng ta là trở về biệt thự nghỉ ngơi, vẫn là đến bến tàu thương cố?" Thạch Xuyên Minh Giã gật gật đầu, hắn là Dạ Mạ Gụ Chĩa Gụ Mì tổ trưởng trưởng tử, một mực thâm thụ Thạch Xuyên tộc trưởng yêu thương, mấu chốt là người này làm việc rất chân thành, thâm thụ các trưởng lao yêu thích. Fujiwara-shi rủ cả cũng là đang thử thăm dò hắn, nếu như cái này đệ nhị phải về biệt thự, vậy thì không đủ gây sợ, là cái hoàn khố tử đệ. Nếu như lập tức muốn đi bến tàu thương cố, vậy người này chính là nàng cướp đoạt tổ trưởng bảo tọa kinh địch. Chương 1205, Nhan Đồng chính là một cái vong ân bội nghĩa, đắc chí liền cản rỡ. Chương 1205, Nhan Đồng chính là một cái vong ân bội nghĩa, đắc chí liền cản rỡ. Thạch Xuyên Minh Giã trầm giọng nói câu: "Đi thương cố, không nhìn thấy khoản này hoàng kim lên thuyền, ta cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi." Fujiwara-shi rủ cả đội vàng túi đầu, trả lời một tiếng là, nàng toát ra ánh mắt thất vọng. Càng trong đảo vòng là hương giang địa phương náo nhiệt nhất, liên hợp thành phòng, chặt cờ dẹt những thứ này ngân hàng lớn tổng bộ đều thiết lập tại ở đây, cảnh sát tổng bộ đương nhiên cũng không ngoại lệ, tại đức phụ giữa đường, cửa ra vào có nhân viên cảnh sát đứng gác. Hôm nay là một tuần một lần thám trưởng hội nghị thường kỳ, chủ trì người đương nhiên là hai cái tổng hoa thám trưởng, bình thường mỗi thám trưởng tại chính mình vùng đồn cảnh sát, đó là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không. Người nào dám nói một chữ không, nhưng duy chỉ có mỗi tuần một lần hội nghị thường kỳ, đến tổng bộ mở ra, không người nào dám đến trễ, còn chưa tới 9 điểm. Tổng bộ trong đại viện liền bị đủ loại xe sang trọng chất đầy, những thứ này thám trưởng mỗi tháng chất béo phong phú, mua xe cũng là càng hào hoa, càng mắc càng hảo, ngược lại là những cái kia người nước ngoài đôn đốc cái gì, bọn hắn không chú trọng cái này, đều đem tiền bỏ vào ngân hàng, bởi vì không biết lúc nào liền bị triệu hồi luân. Đôn, có xe tốt cũng không mang về được. Thương Giang hết thể có 47 cái đồn cảnh sát, mỗi cái đồn cảnh sát một cái thám trưởng, một phần của hình sự lùng bắt chỗ, Lôi Lạc cùng Lam Giang là tổng hoa thám trưởng, nhưng tương tự kiêm Cảng Đảo cùng Cựu Long thám trưởng, đây là toàn bộ Hương Giang chất béo lớn nhất hai cái khu bên trong những thám trưởng này. Danh tiếng lớn nhất, tư cách dài nhất chính là Nhan Đồng, hắn tại Tân Giới làm thám trưởng, còn có chính là Trần Mạnh Chín dạng này tân quý, nhưng phần lớn thám trưởng cũng là tư cách rất giả, hơn nữa tại người nước ngoài chỗ đó ít nhiều đều có điểm quan hệ, cho nên nói muốn làm cái thám trưởng cũng không dễ dàng. Nhan Đồng hôm nay tới sớm nhất, hắn đã cùng Hận Tở cảnh ti câu thông qua rồi, Hận Tở trụ bộ ngực cam đoan, hôm nay tổng hoa thám trưởng bổ nhiệm tuyệt không có vấn đề, cái này khiến Nhan Đồng tâm triệu bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhìn thấy người chủ quản chuyện cảnh ti, mang theo ví dụ lớn tiếng tại trước mặt các vị thám trưởng tuyên đọc. Nhan Đồng thật sự là muốn nhìn một chút đến lúc đó Lôi Lạc sắc mặt, là cực kỳ tức giận vẫn là ra vẻ trấn tĩnh, tâm tình tốt của hắn cũng kéo theo bên cạnh một đám vây quanh mông ngựa của hắn tính nhóm, mấy cái này định hót thám trưởng mở miệng một tiếng nhan ra kêu, lại thêm thủ hạ của mình cô gia tử a huy thổi phồng, đơn giản để cho hắn phiêu phiêu dục tiên. Nhan ra, cô gia tử mới vừa nói ngươi có đại vận hàng thân như thế nào, ngài đi hoàng đại tiên thắp hương? Nhan Đồng cười ha ha, sáng sớm ta đi hoàng đại tiên đốt đầu một nén nhang, lão quan chủ tự mình cho ta phê bắt tự, nói ta có đại vận hàng thân, một đường trường hồng. Ai ra nha, cái kia phải chúc mừng Nhan gia, thật có hỷ sự này mà nói, vậy cái này chén rượu ta phải thứ nhất mời ngài. Dễ nói dễ nói. Lúc này muốn đẩy, Lôi Lạc Lam Giang vây quanh cảnh ti đen mi đi đến, tất cả thám trưởng nhao nhao đứng lên, chỉ có Nhan Đồng vẫn ngồi ở chỗ đó, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Lam Giang người này tối tuân theo quy củ, tính cách rất bướng bỉnh, Lôi Lạc sợ nhất chính là điều này, hàng này là mềm không được cứng không xong, tốt xấu chẳng phân biệt được, chỉ cần là hắn cho rằng có lý sự tình, chẳng cần biết ngươi là ai, trước tiên đánh lại nói. Lam Giang sụ mặt, nhíu chặt lông mày quát lên: "Nhan Đồng, nhìn thấy A Sơ như thế nào không đứng lên? Trong cảnh giáo không dạy qua người quy củ không?" Nhan Đồng từ trong ngực lấy ra hai cây xì gà ném vào trên mặt bàn, hôm nay là hắn hãnh diện một ngày, hắn nhất định phải ngăn chặn Lôi Lạc cùng Lam Giang, mấy năm này một mực bất ức trăm bề tới, hôm nay nói cái gì cũng muốn xoay người. "Ta nói Lam Giang, A Sơ đều không nói cái gì, đến phiên ngươi tại cái này lại ngại sao?" Lam Giang ánh mắt từ từ tập trung, dựng đứng lên, đây là hắn sắp nổi giận biểu hiện, nhưng mà bên cạnh có người nước ngoài cảnh ti, hắn cố nén lửa giận trong lồng ngực, hung hăng trừng Nhan Đồng, chỉ còn chờ người nước ngoài cảnh ti vừa đi, liền cho Nhan Đồng một cái dễ nhìn. Lôi Lạc lạnh nhạt nói: "Chớ ồn ào, hoặc a." Người nước ngoài cảnh ti ngồi xuống, Lôi Lạc ngồi ở bên trái, Lam Giang ngồi ở bên phải, bên cạnh hắn cách hai vị chính là Nhan Đồng. Nhan Đồng mặt mày hớn hở đối với người nước ngoài cảnh ti nói một câu: "Sơ, tối hôm qua nữ nhân như thế nào? Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông." Người nước ngoài cảnh ti cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, nói tốt luôn miệng. Hai người bọn hắn có qua có lại như vậy, tất cả mọi người đều nhìn hiểu rồi, thì ra cái này người nước ngoài cảnh ti sớm đã bị Nhan Đồng bắt lại, chẳng thể trách hắn như vậy càng rỡ. Người nước ngoài cảnh ti từ thư ký trong tay cầm lấy một cái văn kiện đẹp, mở ra nói: "Sở cảnh vụ cảm thấy, Cảng Đảo, Tân Giới, Cửu Long, việc làm bận rộn, hiện hữu hai vị tổng hoa thám trưởng, trọng trách trên vai quá nặng đi, cho nên sở cảnh vụ quyết định tăng thêm một cái giáp cấp cảnh sát trưởng, phía dưới ta hướng đại gia giới thiệu, Tân Giới tổng hoa thám trưởng." Hắn lời nói chưa nói xong, Nhan Đồng đã đứng lên, sửa sang lại một cái âu phục, giữa ngực trong bụng, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. "Mr. Nghiên Phong." "Nhan Đồng." Nhan Đồng lập đang cúi chào, hai tay tiếp nhận ví dụ. "Tha dụ, sơ." Bên người hắn mấy cái thám trưởng liền vội vàng đứng lên bắt tay với hắn, đây đều là cùng hắn quan hệ tốt, tuyệt đại đa số thám trưởng ngồi ở một bên, sắc mặt rất khó coi, tất cả mọi người là thám trưởng, bình khởi bình tọa, một dạng hiếu kính người nước ngoài chan đuôi, dựa vào cái gì ngươi có thể ra mặt? Có mấy cái tư thâm thám trưởng, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết Sở Cảnh Vụ còn muốn tăng thêm một cái tổng hoa thám trưởng, bọn hắn đã sớm đem vàng dòng bạc trắng chống đi tới, nói không chừng chính mình cũng hôn cái tổng hoa thám trưởng đương đương. Nhan Đồng cùng bên cạnh mấy cái thám trưởng nắm tay hàn huyên hoàn tất, cùng người nước ngoài cảnh ti bay cái ánh mắt, người nước ngoài cảnh ti gật gật đầu, quay người rời đi, bây giờ là Nhan Đồng hánh diện thời điểm, hắn cũng không muốn lưu cái người nước ngoài cảnh ti tại cái này đè lên hắn, để cho hắn không thể không chút kiêng kỵ trào phúng lôi lạc. Đến nỗi Lam Giang cái này thiết kim cương, hắn trên cơ bản là không dám trọng, Nhan Đồng khoát tay áo, để cho mấy cái này thám trưởng ngồi xuống, hắn dương dương đắc y đem trên bàn xì gà giao cho Lôi Lạc, "Lôi Lạc, ngươi lần trước nói với ta, sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát, đáng tiếc nha, ta cái này sóng trước, thế muốn so ngươi cái này sóng sau còn mạnh hơn, bây giờ là ngươi định quy tắc, như vậy ta tới thông chỉ ngươi, về sau tân giới quy tắc để ta tới định, lời. Ngươi nói tại tân giới không dùng được." Thám trưởng nhóm sững sờ, cái Nhan Đồng này là muốn trở mặt sao? Lôi Lạc chế định quy tắc, mấy năm qua này từ trên xuống dưới đều ăn thật no, không có ai có ý kiến không giống, liền người nước ngoài cảnh ti bọn hắn, đối với Lôi Lạc chế tắc quy tắc cũng là liên tục vỗ tay đồng ý, mà cái này Nhan Đồng bên trên Nhậm Y Lệ Thủy, liền rõ mắt trương mật đối với Lôi Lạc hạ thủ, hẳn là sau lưng có chỗ dựa ủng hộ hắn, về sau chúng ta tân giới, địa bàn để ta tới phân chia, quy bỏ phí chướng ba thành, ai tán thành, ai phản đối. Tân giới 11 cái thám trưởng, ngươi xem ta, ta xem ngươi, phần lớn sắc mặt rất khó coi, trước đó Lôi Lạc hoạch định rất tốt, một con đường có mấy cái phân đường, mấy cái chiếu bạc, mấy cái ba loan loan tất cả đều là kế hoạch xong, như vậy tránh khỏi ác tính cạnh tranh, tất cả mọi người có thể kiếm được tiền, nhưng Nhan Đồng làm thành như vậy, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Chương 1206, phòng sinh truyền tin vui, nhân gia sinh, thăng, chương 1206, phòng sinh truyền tin vui, nhân gia sinh, thăng, Trần Mạnh chín cắn răng, đứng lên, hắn nhìn xem Nhan Đồng ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng ngữ khí rất kiên định, Nhan gia, bây giờ mỗi địa bàn đều vẽ địa bàn, ngươi buôn bán với ngươi, ta làm ta mua bán, dù cho có một chút ma sát nhỏ, cũng không tính là gì, nhưng mà nếu như ngài đem địa bàn một lần nữa kế hoạch, còn muốn thêm ba thành quy phí, chỉ sợ mỗi địa bàn cũng sẽ không đồng ý. Nhan Đồng không nghĩ tới Trần Mạnh Chính sẽ có gan to như vậy tới cãi vã chính mình, mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, đột nhiên vô bàn một cái. Trần Mạnh Chính, ngươi mới từ con trang, mặc vào y phục hàng ngày mới mấy ngày đâu, còn dám chất vấn quyết định của ta, mà mẹ nhà ngươi, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ta quyết định từ hôm nay trở đi, triệt tiêu ngươi thám trưởng chức vụ, lan đến trên đường tuần tra đi. Trần Thế Chính khuôn mặt bóp méo, hắn cũng đùng vỗ bàn một cái. Nhan Đồng, ngươi tính toán mẹ nó cái thứ gì? Dựa vào ngươi lão bà, bổ ra đuổi, cùng người nước ngoài lên giường, mới chức vụ này, tất nhiên thăng lên quan, liền trung thực ở lại được, lên ý đồ xấu gì? Là lại chia địa bàn lại chướng quý phí, như thế nào? Phương Giang chứa không nổi ngươi, ngươi còn nghĩ một tay che trời? Nhan Đồng khí sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình uy không có lập thành, ngược lại làm cho Trần Mạnh Chín dạng này tiểu thám trưởng cho bệnh, hắn tức giận kêu to. Cô gia tử, A Huy đem cái này Trần Mạnh Chín bắt lại cho ta, lão tử hôm nay nếu là không lộng tàn phế hắn, lão tử liền không cứ gọi Nhan Đồng. Cô gia tử cùng A Huy ở bên cạnh ngồi, nghe xong Nhan Đồng nói như vậy, vội vàng đứng lên muốn bắt Trần Mạnh Chín. Trần Mạnh Chín cũng thực sự là đủ cương ngạnh, đưa tay móc ra súng lục cổ quay, chỉ ở vào cô gia tử trên trán, môi của hắn có chút run rẩy, nhưng mà lời nói được rất rõ ràng. Đám cho con, ngươi biết ra ra ta là ai người, liền dám đụng đến ta. Ta minh nói cho ngươi, lão tử thanh thương này, lần trước đánh chết chính là một cái cảnh ti, tin tưởng bây giờ đánh chết hai người các ngươi đổ chó con, chỉ có thể lập công được thưởng, không ai dám đụng đến ta. Hắn kiểu nói này, Lôi Lạc nghĩ tới, đây không phải là Hồng Trấn Nam lần trước quyền thi đấu, Tần Thiếu Gia bắn chết người nước ngoài cảnh ti, tiếp đó tiểu tử này đi lên thay Tần Thiếu Gia quăng hát qua sao? Lôi Lạc lại một nghĩ lại, giống như Trần Tế Chín thám trưởng bổ nhiệm là chính mình phê, nhưng đây là Tần Thiếu Gia từ phía trên trực tiếp muốn xuống, chẳng thể trách sống lưng cứng như vậy. Cô gia tử cùng A Huy xem xét hiện ra súng, lúc đó cũng không dám động, ai cũng biết cái này phá súng cảnh sát, lúc nào cũng nguyện ý cướp cỏ, vạn nhất cướp có đem chính mình đứng yên ở chỗ này, cái kia quá hổ phí. Nhan Đồng cũng giật nảy cả mình, hắn bình thường đối với cái này Trần Mạnh Chín không có gì lớn ấn tượng, chỉ biết là người này tính tính tốt, tại trong đồn cảnh sát nhân duyên tốt nhất, bây giờ nhìn một cái như vậy, đây cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản. Nhan Đồng đến cùng là một cái lao giang hồ, hắn lập tức liền ổn lại, cười đối với Trần Mạnh Chín nói: "Mạnh Chín, trong này người cũng là lấy thương, ai còn có thể sợ cái đồ chơi này? Bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi mới vừa nói, ngươi là người của ai đâu? Lại dám đánh chết một cái cảnh ti?" Nhan Đồng đống nhiên một chút nhớ tới cái kia bị đánh chết cảnh ti là ai. Hoa Lét, còn có cái kia nước Anh quyền vương vòi rồng, nghe nói Hoa Lét bị đánh chết về sau, không chỉ không có người báo thù, Sở Cảnh Vụ báo đáp cái bệnh nặng bỏ mình, nghĩ đến đây, trên trán hắn mồ hôi lạnh hoa liền xuống rồi, có thể nổ súng đánh chết người nước ngoài cảnh ti người, còn không chịu bất kỳ trừng phạt nào, đối cảnh này, tối thiểu nhất đồng đẳng với bảo an ti thị trưởng, dạng này người hắn như thế nào chống nổi. Chờ hắn lại nhìn về phía Trần Tế Chín thời điểm, đột nhiên cảm thấy Trần Mạnh Chín giống như cao lớn rất nhiều, nhưng mà hắn lại nhìn một chút chung quanh thám trưởng nhóm đều tại nhìn hắn, nếu như hôm nay Nhan Đồng bất có thể thu thập Trần Tế Chín mà nói, như vậy Nhan Đồng về sau cũng không cần tại giới cảnh sát la lộn. Nhan Đồng cắn răng, đây thật là tiến tối lưỡng nan, hắn hung ác nhất tâm, hôm nay nhất thiết phải xử lý Trần Mạnh Chín, cùng lắm thì để cho lão bà của mình lại bồi người nước ngoài cảnh ti hai túc. Nhan Đồng quay hàm thịt chống lại chống, hắn cười gần một tiếng, "Trần Mạnh Chín, ngươi nếu là cái nam nhân liền nổ súng, cùng lắm thì một mạng bồi một mạng, nếu như ngươi đánh chết cô gia tử, vậy ngươi cũng nhất định phải chết, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi 7 ngày phía trước, ta nhất định tặng cho ngươi người nhà đi tới cùng ngươi. Trần Mảnh Chín nghe xong gân xanh trên trán đều lòi ra, hắn nắm thật chặt trong tay súng lục cổ quay, chậm rãi khẩu súng chốt đánh đẩy ra, cô gia tử hai chân lắc một cái, dọa đến đi tiểu thật lớn tạt một cái. Lúc này một cái tay rút tới, bấm Trần Tế Chín súng ngắn, Trần Tế Cựu chuyển đầu xem xét, Lôi Lạc đang mỉm cười nhìn hắn, Trần Tế Chín âm thanh đều run run. Lôi lão cuối cùng. Lôi Lạc mỉm cười khẩu súng cầm tới, đem cơ truy khép lại, chốt an toàn đóng lại, lúc này mới tự tay khẩu súng bỏ vào Mảnh Chín bên hông trong bao súng. Nhan Đồng lúc này mới thở dài một hơi, cô gia tử dọa đến chân đều mềm nhũn, bị A Huy giúp đỡ ra ngoài. Nhan Đồng dùng tay chỉ Trần Mảnh Chín, cười lạnh một tiếng nói: "Trần Mảnh Chín, ngày mai ngươi cho ta mặc vào quân trang tuần tra đi, nếu như lão tử tâm tình tốt của ta, sẽ thưởng ngươi mấy đồng tiền mua cháo uống, tâm tình không tốt, ngươi liền cho ta đi phòng thủ hồ nước." Lôi Lạc hơi khẽ to mày, vỗ bàn một cái: "Nhan Đồng ngươi điên rồi. Một cái thám trưởng, ngươi nói mất chức liền mất chức. Ngươi có cái quyền lợi này sao?" Nhan Đồng nhìn xem Lôi Lạc: "Trần Mảnh Chín là ta tân giới thám trưởng, đương nhiên về ta quản, ta để cho hắn bên trên, là hắn có thể bên trên, ta để cho hắn phía dưới, hắn nhất định phải cho ta phía dưới, Lôi Lạc, đây là ta tân giới chuyện, với ngươi không quan hệ, chúng ta bình khởi bình tọa, ngươi chớ ở trước mặt ta bày lao tổng giả đỡ." Lôi Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn, khinh miệt nói: "Ý của ngươi là ta không quản được ngươi thôi." Nhan Đồng giang hai cánh tay, cười ha ha: "Lôi Lạc, lúc này không giống ngày xưa, ngươi biết người nước ngoài tại sao muốn đem ta mang lên sao? Chính là vì chèn ép ngươi, đã như vậy, về sau liền ngươi nói đông ta nói tây, muốn ta Nhan Đồng còn ở lại chỗ này cái vị trí, liền sẽ không để ngươi Lôi Lạc qua một ngày nữa hài lòng thời gian." Tiếng nói của hắn không rơi, cửa phòng họp bị đẩy ra, Mỡ Heo Tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, hung hăng cho Lôi Lạc một ánh mắt, Lôi Lạc trong lòng đã định, biết mình bổ nhiệm xuống, chỉ là không biết Tần thiếu gia an bài cho hắn chức vụ gì. Mỡ Heo Tử hướng bên cạnh vừa né người, đưa tay nhường cho, hai cái cảnh sát cao tầng nhìn đều không nhìn hắn một mắt, trực tiếp đi vào phòng họp. Tất cả thám trưởng giật nảy mình, Lôi Lạc đội vàng hô to một tiếng: "Ở Kenson!" Tất cả thám trưởng nhanh chóng đứng dậy nghiêm, một người đem ra mặt căng đến thật chặt, ngậm miệng vững vàng, đại khí cũng không dám thở. Sở cảnh vụ phó sử trưởng Kiệt trèo lên Hubert, mang theo thư ký, đứng ở trước bàn hội nghị, hắn nhìn một chút trước mặt tất cả người Hoa thám trưởng, trong lỗ mũi hừ một tiếng, Kiệt trèo lên Hubert vây vây tay, thư ký của hắn mở ra mang theo bên mình văn kiện kẹp, lớn tiếng nói: "Giấy bổ nhiệm Lôi Lạc cảnh sát trưởng vì hình sự lùng bắt xử sử trưởng, thang nhiệm cảnh ti ngậm nhi Kiệt trèo lên Hubert lộ ra vẻ mỉm cười, hướng Lôi Lạc duỗi ra một cái tay, Lôi Lạc nhanh chóng đưa hai tay ra nắm chặt. "Lôi, hy vọng ngươi làm ra làm gương mẫu, tiếp tục vì Hương Giang phục vụ đại chúng." Lôi Lạc đứng nghiêm chào: "Yes, sir, thạ dụ, sir." Chương 1207, quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối chương 1207, quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối trong cả căn phòng yên tĩnh cực kỳ, nếu như tới không phải sở cảnh vụ phó sử trưởng, cái kia tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi phần này giấy bổ nhiệm thật giả, làm sao có thể? Người Hoa đệ nhất cảnh đi, hình sự lùng bắt xử sử trưởng, tay cầm quyền cao, tương đối mà nói, Nhan Đồng tổng Hoa thám trưởng tính là cái gì chứ nha? Hắn hậu trường hận tớ lại tính là cái gì chứ nha? Kiệt trèo lên Hubert mỉm cười nói một câu: "Lôi, thỉnh thay ta hướng sở chột tiên sinh Vân An, có thời gian ta sẽ đến nhà bái phòng." Lôi Lạc liền đội vàng gật đầu: "Ngài yên tâm, ta nhất định chuyển cáo." Sở chột, cái tên này rất quen, nhất định ở đâu nghe qua, đột nhiên có thám trưởng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhịn không được âm thầm kêu to: "Bảo an ti trưởng sở chột, Lôi lão tổng con đường quá cứng." Kiệt trèo lên Hubert mang theo thư ký đi, hắn vừa ra cửa, trong phòng thám trưởng nhóm liền nổ, tương đối mà nói, bọn hắn vẫn tương đối ưa thích Lôi Lạc quản lý, Lôi Lạc người này có thủ đoạn, có quyết đoán, giảng đạo lý, mặc dù không bằng Nhan Đồng hảo làm việc, nhưng mà chỉ cần giữ quy tắc, thời gian vẫn tương đối tốt hơn. Nhan Đồng ngã ngồi trên ghế, mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, hắn hiện tại giống như một chuyện cười, dùng lực chế rêu xong người khác, kết quả lại phát hiện mình mới là cái kia thằng hề. Thám trưởng nhóm đem Lôi Lạc gắt gao vây vào giữa, đủ loại azure linh hot, lợi linh hot, không cần tiền tựa như hướng về Lôi Lạc đập lên người, không đập không được ai trước kia xem như tổng hòa thám trưởng, cũng chỉ là phụ trách quản lý, bổ nhiệm nhân sự, còn phải người nước ngoài cảnh ti tới. Bây giờ tốt chứ, hình sự lùng bắt xử sử trưởng, người Hoa đệ nhất cảnh ti. Từ đây Hương Giang liền gắt gao bị Lôi Lạc nắm trong tay, liền người nước ngoài đôn đốc cùng cảnh ti đều phải nghe hắn mệnh lệnh. Lôi Lạc giống như là tại trong áng mây phiêu, bên hai của hắn tất cả đều là Azure định hót mà nói, nhưng mà trong lòng của hắn một mực tại cuồng hô một câu, hắn là làm sao làm được. Cái này hắn đương nhiên là đại bảo, nếu như không phải Lôi Lạc tận mắt thấy, đại bảo chỉ là gọi một cú điện thoại, hắn cũng sẽ không tin tưởng mình có thể bị đề bạt đến vị trí này. Mỡ Heo Tử mang người đi bảo, những người này trong tay đều cầm cái khay, trên khay bày đầy chén rượu, bên trong tất cả đều là trà bình. Đại gia một người cầm một ly, nhao nhao hướng Lôi Lạc nâng chén chúc mừng. "Lôi lão tổng, ước không không không, nên gọi Lôi sơ, ngài có thể quá cho chúng ta người Hoa tăng thể diện." Lời này Lôi Lạc thích nghe, hắn bây giờ đã bình tĩnh lại, tại Hương Giang làm cảnh sát có 3 cái giai đoạn, là thông qua mặc quần áo để chứng minh, vừa làm cảnh sát thời điểm, ăn mặc đồng phục, đây là tầng thấp nhất, thăng nhiệm hình sự lùng bắt chỗ thám viên, liền có thể tùy tiện mặc y phục hàng ngày, vác lấy súng ngắn, nên ngang thu quy phí hết, tiếp đó chính là thăng nhiệm đôn đốc trở lên quan viên, trừ phi là tại hạ ban thời gian, bằng không Lôi Lạc về sau còn phải mặc vào đồng phục đi. "Làm, đây là cao tầng tượng trưng." Nhan Đồng cầm trong tay chẳng định, chén rượu cơ hồ đều bị hắn nắm nát, hắn người này đến cùng là có được giãn được, vốn là hận đến muốn chết, kết quả không tới 2 giây, trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạ, Nhan Đồng giơ chén rượu đi tới Lôi Lạc trước mặt, vừa cười vừa nói, ta cứ nói đi, giống Lôi Sơ trẻ tuổi có triển vọng như vậy giường cột nước nhà, sớm muộn nhất phi trùng thiên, tới, để chúng ta kính Lôi Sơ một ly, chúc Lôi Sơ từng bước cao thăng. Thám trưởng nhóm nghe xong, đều giơ lên cao cao chén rượu, bọn hắn bây giờ đã mất đi ghen tị năng lực, không có cách nào, Lôi Lạc vị trí quá cao. Lôi Lạc mỉm cười nhìn một chút Nhan Đồng, lao tiểu tử này quả nhiên là một cái nhân vật, chỉ có điều không đem hắn đè xuống, hắn sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất phiền phức. Lôi Lạc nâng cao chén rượu hô một câu: "Chư vị, chư vị, chư vị, hôm nay là ngày đại hỷ, đầu tiên Nhan thám trưởng vinh dự trở thành tổng hoa thám trưởng, thật đáng mừng. Thứ yếu chính là tiểu đệ ta, tại giới cảnh sát cũng có một chút nho nhỏ tiến bộ, cũng coi như là một kiện hỷ sự này, hôm nay xong hỷ lâm môn, như vậy ta lại đụng lên vui mừng, biến thành ba vui lâm môn không phải càng tốt sao?" Chư vị nói, có phải hay không đạo lý này? Đang ngồi thám trưởng nhóm, không có đồ đần, cái này Lôi tổng hoa thám trưởng vinh dự trở thành hình sự lùng bắt sự trưởng, cái này cũng không thể dùng bước một bước dài để hình dung, mà là ngồi hỏa tiễn lên trời. Tất nhiên Lôi Lạc làm tới trường phòng, vậy hắn hiện hữu tổng hoa thám trưởng vị trí liền không khả năng lại ngồi, đoán chừng hắn nói cái này vui mừng hẳn là tổng hoa thám trưởng tiếp tục nhân tuyển, thám trưởng nhóm tâm lập tức liền trở nên nóng bỏng, hết thảy mọi người trong lòng đều đang tính toán, nhanh chóng kết thúc hội nghị, đi về nhà kiếm tiền, cho Lôi trưởng phòng đưa đi, đây chính là cái ngàn năm một thở thăng quan cơ hội. Nhan Đồng bây giờ ngược lại là không quan trọng, hắn đã có giấy bổ nhiệm, chỉ có điều chính mình là định không được quy tắc thôi, cái này Lôi Lạc làm tới thám viên môn lão đại, cái này về sau càng là độc đoán định đoạn. Nhan Đồng nhịn không được thở dài một tiếng, cái này ông trời chết tiệt ra, liền một ngày sung sướng cũng không cho chính mình, vừa sinh an, hà sinh Lôi nha. Thám trưởng trong lòng đang tính toán trong nhà mình có bao nhiêu tiền, còn muốn đi quản người khác mượn bao nhiêu tiền thời điểm, không nghĩ tới Lôi Lạc căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội này. Lôi Lạc từ mỡ heo tử trong tay cầm lấy một hộp xì gà, cho mình cùng Lam Giang đều gọi lên một khỏa, tiếp đó cầm lấy còn lại một khỏa, hắn chậm rãi quét mắt tại chỗ thám trưởng nhóm. Thám trưởng nhóm trong lòng loạn tung tung kéo, cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lôi Lạc. Lôi Lạc kéo dài âm thanh, nói: "Ta tuyên bố, Càng Đảo tổng hoa thám trưởng nhân tuyển là Lam Giang." Lam Giang mặc dù là tổng hoa thám trưởng, nhưng hắn khu quản hạt là Cửu Long, cùng Càng Đảo so ra kém nhiều lắm tới. Bây giờ nghe xong đem chính mình điều chỉnh đến Càng Đảo, Lam Giang vui vẻ mở cái miệng rộng, cười ha ha: "Ta tuyên bố, Cửu Long tổng hoa thám trưởng nhân tuyển là lần này." Liền Nhan Đồng đều tới hứng thú, Cửu Long so Tân Giới còn mạnh hơn một chút, nếu như đem Cửu Long cùng Tân Giới thống nhất, vậy hắn quyền lên tiếng liền lớn đi, về sau cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn. Trần Thế Chín, Dễ Nộ đem còn lại viên kia xì gà ném cho Trần Thế Chín, Trần Thế Chín ngốc ngơ ngác nhận lấy xì gà, hắn đơn giản không thể tin được đây là sự thực, chuyện ngày hôm nay quả thực là đảo ngược thêm đảo ngược, chính mình không chỉ không có mặc bên trên quân trang đi trên đường tuần tra, vậy mà làm tới tổng hoa thám trưởng. Đây không phải nằm mơ giữa ban ngày a. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, Cửu Long cùng Tân Giới sáp nhập, thống nhất từ Trần tổng hoa thám ống giải lý. Nhan Đồng nghe xong, lập tức khí nóng bốc đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn giống lớn một tiếng: "Lôi Lạc, ngươi có ý tứ gì a? Cố ý nhằm vào ta đúng không? Ngươi dựa vào cái gì đem ta Tân Giới cùng Cựu Long sáp nhập? Ta biết ngươi chán ghét ta Nhan Đồng, nhưng mà ta Nhan Đồng người hầu lão cũng có hơn 10 năm, lập được vô số công lao hắn mã, ngươi dạng này nhằm vào ta, không sợ các vị đồng liêu thất vọng đau khổ sao?" Hắn bây giờ cầm Lôi Lạc không có biện pháp nào, chỉ có thể lợi dụng các vị thám trưởng tới ép buộc đạo đức Lôi Lạc. Lôi Lạc là người nào, há có thể ăn hắn một bộ này? Lôi Lạc cười cười, mở miệng nói ra: "Nhan Đồng, trước kia ta đắc tội ngươi, ngươi điều ta đi phòng thủ hồ nước, hôm nay ngươi mắt vô thượng cấp, cái vã cấp trên, ngươi từ lúc này đổi mặc quân trang, phòng thủ hồ nước 3 tháng, đến nỗi có thể hay không trở về thì nhìn biểu hiện của ngươi." Chương 1208, đừng nóng đội nha, chúng ta còn có sổ sách không có tính toán đâu. Chương 1208, đừng nóng đội nha, chúng ta còn có sổ sách không có tính toán đâu. Nhan Đồng ngây ra như phỗng, cái này là đem hắn một lột đến cùng nha, mặc quân trang phòng thủ hồ nước, đây chính là ném đại nhân. Trước kia hắn đem Lôi Lạc sùng quân đi phòng thủ hồ nước, nhưng đó cũng là thường phục nha, bây giờ cái này Lôi Lạc các hơn, thù này vừa báo đến cùng. Lôi Lạc căn bản cũng không lưu ý tới Nhan Đồng, liền cùng năm đó Nhan Đồng không để ý tới hắn đồng dạng, căn bản muốn không ở trên một cái cấp độ. Lôi Lạc vừa cười vừa nói: "Còn có một vị tổng hoa thám trưởng ứng cử viên, ta sẽ đi cùng làm tổng thám trưởng thương lượng với nhau, tại lần sau hội nghị thường kỳ phía trước sẽ công bố nhân tuyển." Thám trưởng nhóm vốn là đã ngụy tâm, đông nhiên lại trở nên nóng bỏng, lần này Lôi Lạc cùng Lam Giang nhà cánh cửa liền bị dỡ bằng. Bảo An Ti là có quyền lợi vận dụng quân đội, nhưng mà trừ phi gặp phải đặc biệt lớn đột phát sự kiện, bằng không mà nói dùng người cũng là cảnh sát, ba cái đồn cảnh sát quân trang đều bị điều đi ra, phụ trách phong tỏa toàn bộ kho hàng bến tàu, đêm qua người chết nhiều lắm, vì phòng ngừa có một ít ký giả cùng báo chí biết vớ vẩn, chỉ có thể là trước tiên phong tỏa, đợi đến danh tiếng đi qua, giải quyết tốt hậu quả sự nghi, đều xử lý xong, lúc này mới có thể giải trừ phong tỏa. Trên trời rơi ra mưa nhỏ, chúng nhân viên cảnh sát đều mặc choai choai áo mưa, nhưng vẫn là cóng đến run rẩy, phương Giang thời tiết là bốn mùa không rõ ràng, mùa đông nhiệt độ cũng tại trên không 10 độ tả hữu, nhưng mà phương Nam thời tiết âm u lạnh lẽo ở bức, dù cho ngươi mặc nhiều hơn nữa, gió lạnh vẫn như cũ từ quần áo ngươi trong khe hở trôi vào, tàn phá bừa bãi thân thể của ngươi. Mười mấy cái quân trang cảnh sát xem xét vây tại một chỗ hút thuốc, trời mưa hút thuốc cũng coi như là trong khổ làm vui. Đam Sơ, cái thời tiết mắc toi này còn muốn chúng ta phiên trực, cái này đều một tiếng, còn không người để đổi bàn nhi, tiếp tục như vậy liền phải chịu ra bệnh tới. Một cái trên quần áo khoác lên dây lưng đỏ cảnh sát, liếc mắt xem xét bọn hắn một mắt, hung hăng đem trong miệng tàn thuốc nhả trên mặt đất. Vậy có biện pháp gì? Các ngươi có bản lãnh đi xin làm xịt, mặc thương phục, vác lấy thương, nhiều vi phòng, lấy tiền cũng có thể thu nhiều một điểm, đừng cứ mãi lại nhải, nói cho các ngươi biết, mặc quân trang cảnh sát chính là như vậy, lại phải chịu đâu. Một người cảnh sát từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá kín đáo đưa cho cảnh sát sắc mặt lúc này mới khá hơn.
Đam sơ, nhìn bộ dạng này, ở đây xảy ra đại sự, mùi vị kia hẳn là mùi máu tươi, mà mẹ nó, chảy nhiều máu như vậy, phải chết bao nhiêu người à?
Cảnh sát quay đầu nhìn thương khố phương hướng, hắn là biết một chút nội tình, nhìn xem thương khố cửa lớn đóng chặt, còn có cái kia trên mặt đất nước mưa đều rội rửa không sạch sẽ vết máu, hắn hận hận mắng.
Đáng chết tiểu quỷ tử, tại sao không ai đem các ngươi toàn bộ đều vứt trong biển cho cá ăn đâu?
Lúc này đỉnh đầu của hắn đống nhiên truyền tới một âm thanh.
Làm sao ngươi biết không có người đem bọn hắn toàn bộ ném trong biển đâu?
Cảnh sát cùng chúng nhân viên cảnh sát sợ hết hồn, nhanh chóng đưa tay đi lấy ra gậy cảnh sát, bọn hắn tuần tra quân trang cảnh sát viên là không cho phép đeo súng, vũ khí trong tay chỉ có tay chụp cùng gậy gỗ, cảnh sát đương nhiên là có súng lục, hắn móc ra súng lục cổ quay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bến tàu chồng chất đến thật cao trên cái dương, nhàn nhã ngồi một người mặc áo đen thiếu niên, hai chân của hắn rũ xuống cái dương bên cạnh, đưa tay tiếp lấy trên trời rơi xuống tới nước mưa, cứ việc toàn thân ướt đẫm, nhưng còn giống như là rất hưởng thụ.
Cảnh sát nheo mắt lại, mưa bụi đều rơi vào trên mặt, để cho hắn mắt mở không ra, hắn cơ súng ngắn hô:
người nào đâu? Nhanh chóng cho ta xuống, bây giờ bến tàu này đã bị phong tỏa, không có thủ lệnh không thể tùy tiện xuất nhập.
Đại bảo đối với Hương Giang khí hậu không thể nào quen thuộc, nhưng hắn rất ưa thích loại này mưa phùn liên tục cảnh sát, hắn lấy tay đánh lấy hạt mưa, từng hạt hạt mưa giống đạn hướng bốn phương tám hướng bay đi.
Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay ở chỗ này tiểu quỷ tử, cuối cùng hạ chẳng, chỉ có thể là táng thân bụng cá.
Đại bảo chỉ một ngón tay, các ngươi nhanh chóng rút lui a, tiểu quỷ tử đại bộ đội đã tới.
Cảnh sát kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, màu đen dù che mưa giống một khối mây đen, hướng bên này để ép tới.
Nhìn kỹ lại, dù che mưa phía dưới, tất cả đều là giữ lại nguyệt đại đầu, người mặc kimono, đạp lốc gỗ tiểu quỷ tử võ sĩ, nhìn quy mô này khoảng chừng hơn 100 người, Thạch Xuyên Minh giã hai tay chụp tay áo, trên người hắn hoàn toàn đều là võ sĩ ăn mặc, bên hông cắm một dài một ngắn hai thanh thái đao, trường đao là trong thập đại yêu đao đồ gì kỳ dị dạ Susuna, cây đao này là bình an mặc phủ thời đại đao tượng sao cương tạo thành, mỹ nạ mộ tố no rõ gì mịt dùng hắn chém giết sủ thể gì, lưỡi đao sắc bén có thể thử cắt nhiều bộ thi thể, là đông doanh quốc bảo. Gia thần của hắn dị cổ gõ rổ cho hắn che dù đi mưa, bên cạnh chính là mới phải thiên binh bệ, chỉ thấy hắn hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt đám cảnh sát, tay của hắn một mực giữ tại trên ao, đi tới gần, đám cảnh sát không hẹn mà cùng kích linh linh dùng mình một cái, bọn hắn phảng phất đối mặt là một đám từ địa ngục đi ra ác quỷ, không biết hai kêu một tiếng, tiếp đó đều vắt chân lên cổ chạy. Mới phải thiên binh bệ cười ha ha, liền luôn luôn nghiêm túc Thạch Xuyên Minh giả cũng không khỏi mỉm cười. Bà cậy ở, những thứ này cấp thấp nhân loại, liền nên trở thành chúng ta chinh phục toàn thế giới bàn đạp.
Tất cả đặc công đội các võ sĩ cùng nhau cúi người, lớn tiếng nói câu.
A theo.
Bây giờ trên cái dương đã không có đại bảo bóng dáng, đồng dạng, tiểu quỷ tử trong đội ngũ cũng không có phù gì hộ dạ sĩ rủ cả cùng kỳ ban nạ sớm tử thân ảnh. Những võ sĩ này nhóm chậm rãi đến gần thương khố, trong kho hàng ở lại giữ tiểu quỷ tử lý dạ, đã sớm nhìn thấy chính mình người tới, cho dù là không có cảm tình lý dạ, nhìn thấy chính mình người đều mừng rỡ như điên, các lý dạ mở ra thương khố đại môn, lộ ra một dương hoàng kim, 5 tấn hoàng kim, một cái đầu gỗ dương trang 200 cân, hết thảy 50 dương, thật chỉnh tề chồng chất tại thương khố chính giữa. Mới phải thiên binh vệ vui vẻ khoa tay múa chân, tổ trưởng đã đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn an toàn đem nhóm này hoàng kim trở về bản thổ, liền để hắn tùy tiện cầm hai khối gạch vàng, cái này lại đủ hắn đến cả bù kịch đi tiêu xái 2 tháng. 20 tên nhị dạ chia hai đội quỷ ở thương khố hai bên đại môn, bọn hắn là phụ dị hộ dạ xỉ dù cả thủ hạ, cùng Thạch Xuyên Minh giã thủ hạ còn kém một cái cấp bậc. Thạch Xuyên Minh giã vung tay lên, dị cổ gõ rồ thu hồi dù che mưa. Thạch Xuyên Minh giã đưa tay ra cảm thụ được lạnh như băng mưa bụi, hắn nhàn nhạt hỏi:
xỉ dù cả người nàng đâu?
Dị cổ gõ rồ cung cung kính kính hồi đáp:
chủ thượng, phụ dị hộ dạ tiểu thư tự mình đi an bài ngài hành trình chỗ ở.
Thạch Xuyên Minh giã thỏa mãn gật gật đầu, nói một câu:
yêu tây.
Hắn rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyện được tôn trọng cảm giác, hắn tiếp lấy lại hỏi:
chúng ta tàu thủy lúc nào đến?
Dị cổ gõ rồ dương mắt nhìn một chút trong biển đỗ tàu hàng, bẩm chủ thượng mà nói, nhân hoàn hảo đã đứng tại bến tàu, chúng ta tùy thời có thể tổ chức người đem hoàng kim vận đi lên.
Thạch Xuyên Minh giã vẫn không nói gì, chỉ nghe được cách đó không xa đỉnh đầu truyền đến một thanh âm: như thế nào?
Gấp gáp như vậy nha?
Chúng ta còn có sổ sách không có tính toán đâu. Chương 1209, tiểu quỷ tử, ta là cha ngươi làm việc.
Chương 1209. Tiểu quỷ tử, ta là cha ngươi làm việc.
Tân Hữu Thiên binh vệ vội vàng nhảy đến Thạch Xuyên Minh giã trước mặt, rút ra trường đao, hai tay cầm đao đứng ở trước ngực, hắn đem Thạch Xuyên Minh giã hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng. Thạch Xuyên Minh giã tay phải ấn tại trên trường đao trôi, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo đen từ trong kho hàng trên thùng gỗ nhảy xuống tới, cười hì hì đi ra thương khố đại môn.
Thạch Xuyên Minh giã đầu bãi xuống, dị cổ gõ rồ rút đao ra, bước nhanh đi tới thiếu niên mặc áo đen trước mặt, vốn là quỳ rạp trên đất các lý dạ, cũng nhao nhao móc ra chính mình cổ chĩa, đem thiếu niên vây quanh.
Dị cổ gõ rồ thao lấy cứng rắn hoa hạ lại nói đạo:
ngươi, cái gì làm việc?
Đây nếu là phụ gì hổ dạ xỉ dù cả ở chỗ này, liền sẽ lập tức nói cho hắn biết, cùng đại bảo nói chuyện nhất định muốn ôn nhu, khách khí, muôn ngàn lần không thể chọc giận hắn, bằng không kết quả sẽ rất nghiêm trọng.
Dị cổ gõ rổ câu này cái gì làm việc, trong nháy mắt để cho đại bảo nhớ tới bình nguyên đội du kích bên trong quỷ tử quan chỉ huy, đại bảo lúc đó liền nổi giận, hắn lật tay một cái, liền lộ ra vắt ở sau lưng miêu đao, đại bảo trong tay miêu đao tả tả liền chặt hướng về phía dị cổ gõ rổ. Dị cổ gõ rổ coi như có chút công phu, mấu chốt là hai tay của hắn vác lên trường đao ngăn tại trước ngực, phản ứng hơi nhanh một chút.
Dị cổ gõ rổ trường đao nằm ngang cách hướng đại bảo miêu đao,
Đại Bảo cười lạnh một tiếng. Tiểu quỷ tử, cái gì làm việc? Cha ngươi làm việc. Chỉ nghe bang bang một tiếng, Di Cổ gõ rổ trường đao trong tay bị chặt thành hai đoạn. Ngay sau đó, hắn người từ vai đến hông cũng bị chặt thành hai đoạn. Lần này đem Thạch Xuyên Minh Giã bọn người sợ hết hồn. Đại Bảo miêu đao chỉ xéo, lạnh lùng nói: Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát, đều chiếm được trong biển cho cá ăn. 20 cái nhị giả phát một tiếng hô, cùng nhau cử đao hướng Đại Bảo chặt tới. Đại Bảo thi triển ra thân hình, giống một cái cá bơi, né tránh phô thiên cái địa đao vóng, miêu đao trong tay xoay tít quay tròn. Đại Bảo đầu bếp dốc thịt châu đồng dạng, đem những nhị giả kia cổ họng cắt, hoặc trường đao thẳng vào trong bụng, xuyên thấu về sau, từ mặt khác rút ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, Đại Bảo đã máu me khắp người đứng ở Thạch Xuyên Minh Giã trước mặt bọn hắn. Thạch Xuyên Minh Giã bọn người trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy Đại Bảo sau lưng đủ loại tư thế đứng nhị giả. Đại Bảo ngón tay đánh một thanh âm vang lên, ào ào vài tiếng, tất cả nhị giả đều ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhìn ngã xuống bộ dáng đã vô sinh cơ. Thạch Xuyên Minh Giã sắc mặt tái xanh, hắn biết đây là gặp gỡ kinh địch, liền vừa rồi Đại Bảo lộ cái này hai tay, cho dù là võ thánh tới cũng nói lời vô dụng, hắn còn không biết võ thánh sớm bị Đại Bảo cho đưa đến trên hoàng tuyển lộ uống mạnh bà thang đi. Thạch Xuyên Minh Giã lùi lại một bước, ba cái võ sĩ nhanh chóng đứng ở trước mặt hắn, đem hắn bảo vệ. Thạch Xuyên Minh Giã âm trầm xem mặt tiêu lên, bà cậy ở Tân Hữu Thiên binh vệ nhất thiết phải đem hắn đầu người chặt xuống, dùng để tế điện dị cổ gò rồ. A theo. Tân Hữu Thiên binh vệ hai tay cầm trường đao, đem lúa gỗ cởi, đi chân đất đứng tại trên tảng đá, lòng bàn chân của hắn sinh một tầng thật dày kén, căn bản muốn không sợ nước mưa rửa sạch qua bàn đá xanh. Hai chân của hắn hơi hơi uốn lượn, toàn bộ thân thể giống như núi, lù lù bất động. Đại Bảo con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới tướng mạo này hung ác, mãng phu hình dạng nam nhân lại là tông sư, phải biết công phu đến mức độ nhất định, tuyệt không phải dựa vào rèn luyện cơ thể liền có thể. Đem công phu luyện đến cực hạn công phu qua minh kình, đến ám kình đỉnh phong, hết thảy đều dựa vào lĩnh ngộ. Tên tiểu quỷ tử này tuyệt không giống hắn mặt ngoài hiện lộ ra như thế, Đại Bảo cũng liền tăng thêm cẩn thận. Tân Hữu Thiên binh vệ hai tay cầm trường đao, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đại Bảo, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Người thiếu niên trước mắt này chỉ là hai chân xin lợp, trường đao chỉ xéo, toàn thân cao thấp vậy mà liền thành một khối, một điểm sơ hở cũng không có. Đây rõ ràng là đến cảnh giới tông sư. Tân Hữu Thiên binh vệ quả nhiên giống Đại Bảo nghĩ như vậy, mặt ngoài thô lô lô mãng, thị sát điên cuồng, kỳ thực nội tâm thận trọng vô cùng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình mỗi một cây tóc đều tại run rẩy, nói với mình, người này mạnh mẽ quá đáng, nhất định muốn đào tẩu. Tân Hữu Thiên binh vệ không tự chủ được lùi lại nửa bước, Đại Bảo con ngươi lại là co lại một cái, đồ chó hoang tiểu quỷ tử sợ hãi, muốn chạy trốn, hắn hô to một tiếng, miêu đao xoay tròn lấy liền chém về phía Tân Hữu Thiên binh vệ. Tân Hữu Thiên binh vệ tinh thần hơi rung động, cơ hội tới, sơ hở xuất hiện, thiếu niên này tả lật hạ xuất hiện một cái đại không đương Tân Hữu Thiên binh vệ một mèo eo, trường đao chém về phía Đại Bảo cổ tay, chân của hắn cũng đã bay trên không, hướng Đại Bảo tả lật hạ đáp tới. Hắn một chiêu này, lại là lối đánh lưỡng bại câu thường, nếu như là bình thường tông sư, thật đúng là tránh không khỏi hắn hai mặt giáp công. Đại Bảo thế nhưng là đại tông sư, Tân Hữu Thiên binh vệ nhất cử nhất động, trong mắt hắn xem ra, tốc độ đã chậm hai lần. Đại Bảo miêu đao giống như cối xay thịt, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Tân Hữu Thiên binh vệ cánh tay xoắn đến nát bấy, miêu đao xoay tay lại phi thiết, Tân Hữu Thiên binh vệ tiếng kêu thảm thiết, bây giờ mới chuyển tới, chỉ thấy đầy trời vết vũ, một cái cánh tay của hắn đã trở thành thịt nát, mà hắn đạp về phía Đại Bảo một cước kia, từ cổ chân chỗ liền bị Đại Bảo cho cắt xuống, Tân Hữu Thiên binh vệ nặng nề mà ném xuống đất, giống bọn hắn, cái này cấp bậc đánh nhau, cũng không phải nói. Giao thủ cần 3600 chiêu, làm liền phải làm một ngày một đêm. Song Phương tính thăm dò ra tay, một chiêu chế địch, không có nhiều như vậy loẹ loẹt chiêu thức. Đại Bảo cười gần tiến lên một bước, đem trên mặt đất lăn lộn Tân Hữu Thiên binh vệ đầu người chém mất xuống, chiêu này quá nhanh, để cho tất cả tiểu quỷ tử đều không phản ứng lại. Thạch Xuyên Minh Giã tâm đều lạnh, hắn bây giờ cực độ hối hận, chính mình không nên hướng phụ thân chủ động xin đi, tới tiếp ứng phụ gì hổ dạ xỉ dù cả, không nghĩ tới trước mắt người hoa lại là cao thủ mạnh như vậy. Bên cạnh hắn mặc dù còn có hơn 150 võ sĩ, nhưng nhìn Đại Bảo không đếm xỉa tới bộ dáng, liền biết những võ sĩ này toàn bộ đi lên đều cho không. Thạch Xuyên Minh Giã cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng. Bà cậy ở, lên, toàn bộ đều lên, đem hắn cho ta chặt thành thịt muối. Mặc dù các võ sĩ nhìn thấy Đại Bảo một chiêu liền đem chính mình giáo đầu thu thập, trong lòng rất sợ hãi, nhưng mà đệ nhị đã hạ lệnh, cho dù chết cũng muốn hoàn thành, các võ sĩ phát một tiếng hô, ném đi trong tay rủ, rút ra trường đao, nhao nhao nhào về phía Đại Bảo. Mười mấy phút về sau, toàn bộ trên bến tàu, duy nhất có thể đứng chỉ có Đại Bảo, hắn vẫn ung dung bắt đầu cho tiểu quỷ tử bổ đao. Một màn này rất giống hôm qua tiểu quỷ tử đổ sát câu lạc bộ các minh đệ bộ dáng. Thạch Xuyên Minh Giã ngồi dưới đất, hai chân của hắn ngang gối bị chặt xuống dưới, hắn nhìn xem hai chân phun mạnh ra tới máu tươi, biết thật sự nếu không cầm máu mà nói, chính mình sống không được bao lâu. Hắn nhịn không được cầu khẩn nói: "Mau cứu ta, van cầu ngươi, ta là Giã Mạ Cụ Triệu Cụ Mỹ đệ nhị Thạch Xuyên Minh Giã, chỉ cần ngươi mau cứu ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một số lớn thủ lao." Đại Bảo ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú Thạch Xuyên Minh Giã, tiếp đó không chút do dự chặt xuống đầu của hắn. Chương 1210, nhất thiết phải đem cái kia nương môn cho vật lý hủy diệt. Chương 1210, nhất thiết phải đem cái kia nương môn cho vật lý hủy diệt. Quách Anh Nam mang theo tiểu nhị đoá bọn hắn đội vã chạy tới, bọn hắn nhìn thấy trên bến tàu nổn ngang tiểu quỷ tử thi thể, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết tiểu tổ tông này tâm ngoan thủ lạn, nhưng mà ngoại trừ ngay cả hổ, ai cũng không có tận mắt thấy Đại Bảo vậy mà hung ác đến loại trình độ này. Như thế chi tiểu quỷ tử đặc công đội, cơ hồ đều bị Đại Bảo đưa vào trong địa ngục, còn có mười mấy cái còn sống cũng là đứt tay đứt chân. Đây là Đại Bảo chưa kịp bổ đao, bây giờ đã không phải là đơn thuần vì muội muội báo thù, mà là thù nhà hận nước cùng tới. Nếu như đêm qua tiểu quỷ tử chỉ là đánh lui câu lạc bộ đám người tiến công, mà không phải đuổi tận giết tuyệt, ngay cả một cái nguyên lành thi thể cũng không để lại, đại bảo cũng sẽ không tâm ngoan đến nước này. Đại bảo cũng cầm miêu đao, từ Quách Anh Nam trong ngực móc ra một hộp thuốc lá. Quách Anh Nam vội vàng rộng mở áo mưa cho đại bảo che lên. Đại bảo hút thuốc về sau vô vô Quách Anh Nam bà bay, lao Quách, chúng ta thuyền chuẩn bị xong chưa? Quách Anh Nam gật gật đầu, hắn tàu thủy ngay tại trên bến tàu. Những thứ này hoàng kim đều trở đi, đổi thành lương thực trở về quốc nội. Đại bảo thở dài một tiếng, quốc nội lớn nạn đói, bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều có chết đói người, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, có thể cứu một cái là một cái. Mua lương thực ngược lại là không khó, khó khăn là cũng không đủ lớn tàu thủy trở về vận. Đông Nam Á lương thực luôn luôn là bội thu, đang lo không có chỗ mở miệng. Quách Anh Nam cầm nhiều hoàng kim như vậy đến mua lương thực, lại thêm đại bảo cầm 5 ức, những thứ này chung vào một chỗ có thể đại đại hòa dịu quốc nội lương thực áp lực. Tần thiếu gia, ngươi luôn để cho ta láo Quách treo lên cái này hái quốc thương nhân danh nghĩa, cái này được không? Đại bảo dùng sức hút một hơi thuốc, hai cây thuốc lá xương mủ mới từ lỗ mũi đi ra, liền bị gió biển thổi bay. Hắn quét mắt bến tàu, trên bến tàu chỉ có khuôn mặt hổ cùng tiểu nhị đoá các đồ đệ, dạng này chuyện bí ẩn, còn không thể dùng trong xã đoàn các minh đệ khác tới trợ giúp, ngay cả hổ một tay một cái, mặc kệ chết sống, toàn bộ đều cho ném vào trong biển, lấy đạo của người, hoàn thi bị thân, đây là tiểu quỷ tử nên được. Ở phía xa, Fuji Bồ Dạ Sĩ Dụ Cạ cùng Kỳ Bạ Nạ sớm từ nút ở hàng hóa đằng sau, Fuji Bồ Dạ Sĩ Dụ Cạ gắt gao che miệng của mình, cặp mắt của nàng vẫn đang ngó chừng đại bảo, vừa rồi đổ sát, từ đầu tới đuôi nàng cũng nhìn ở trong mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới trong mắt mình xinh đẹp lang quân, lại là một cái so với nàng còn điên cuồng ác ma, trong ánh mắt của nàng đột nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng, nam nhân như vậy mới xứng đáng lên nàng gia tộc Fuji Bồ Dạ tiểu thư thân phận. Kỳ Bạ Nạ sớm từ lại là nhiệt huyết sôi trào, nhất là nhìn thấy sư phó Tân Hữu Thiên binh vệ cánh tay chân, tất cả đều bị chặt xuống. Tiếp đó một đao đem đầu lâu cắt xuống, nàng vậy mà cảm thấy không hiểu hứng phấn, vào thời khắc ấy, nàng lại có chưa bao giờ có cao trào, may mắn bây giờ trời mưa, quần áo đều tới nước, chặn nàng hai chân phía dưới một mảnh kia lạnh bớt, Kỳ Bạ Nạ sớm tử nhìn về phía đại bảo ánh mắt cũng là nóng bỏng vô cùng, nếu như có thể cùng nam nhân như vậy cộng độ lương. Tiêu, dù là để cho nàng lập tức chết, nàng cũng nguyện ý khi đổ sát kết thúc về sau, phụ gì hồ dạ xì rủ cả xoay người ngã ngồi, nàng dựa vào hàng hóa, thì thảo nói. Sugoi, ta nhất định phải đem ngươi đoạt tới tay. Kỳ Bạ Nạ sớm tử liên tục gật đầu, chủ nhân tâm tư giống như nàng, nhất định muốn đem cái này thiếu niên đoạt tới tay. Đại bảo không biết mình bị hai cái nữ nhân điên cho tập trung vào, hắn cũng tại kỳ quái, vì cái gì không nhìn thấy Fuji Bồ Dạ Sĩ Dụ Cạ. Hắn tất sát trên danh sách, Fuji Bồ Dạ Sĩ Dụ Cạ xếp ở vị trí thứ nhất. Hỏi qua một cái đoạn mất cánh tay võ sĩ mới biết được, thì ra Fuji Bồ Dạ Sĩ Dụ Cạ cùng thủ hạ sớm đi, lần này nhưng làm đại bảo bị chọc tức, trong lòng của hắn, 10 cái thạch xuyên minh giả cũng không sánh bằng một cái Fuji Bồ Dạ Sĩ Dụ Cạ, nữ nhân này mới là gây tai họa căn nguyên, không đem nàng vật lý hủy diệt, đại bảo tuyệt không cam tâm. Càng đốc cũng trước tiên lấy được tin tức, hắn hưng phấn mà trong phòng làm việc đi tới đi lui, La Bá Đặc cùng Sở Trộn cũng thật cao hứng, ngồi ở bên cạnh cười toe toét miệng rộng ha ha cười không ngừng. Bất quá La Bá Đặc có một chút lo lắng, hắn thả xuống trong tay cà phê, đối với Cảng Đốc nói: "Đại nhân, lần này người bị giết bên trong có giả mạ cụ Triệu Củ Mì tổ trưởng Thạch Xuyên nhi tử, cái này chỉ sợ là phiền phức." Cảng Đốc dừng bước, cười lạnh một tiếng: "Phiền phức? Phiền cái gì? Người là ngươi giết, vẫn là ta giết? Cùng chúng ta đế quốc anh người có quan hệ gì? Là những cái kia người hoa tự mình làm, nếu như giả mạ cụ Triệu Củ Mì muốn báo thù, tùy tiện, ngược lại chết cũng không phải chúng ta người." La Ba Đặc gật gật đầu, đến cùng là Cảng Đốc, đam mưu túc trí, hắn bất quá lộ cái ý ra ngoài, liền có trước mặt người khác buộc tiếp tục vì hắn hoàn thành tâm nguyện này. Cái này tần, bản sự ngược lại là thật to lớn, không riêng gì có tiền, còn có thủ đoạn như vậy, đại nhân, còn cần để cho người ta điều tra thêm bối cảnh của hắn. Cảng Đốc lắc đầu. Ta biết băn khoăn của ngươi là cái gì, ngươi yên tâm đi, La Ba Đặc, hắn tuyệt đối không phải Hoa Hạ phái tới, bởi vì Cảng Đốc xúc hẹp nháy máy mắt. Liền cái kia quốc gia mới chính phủ đều không hắn có tiền, ngươi nói hắn tại sao có thể là người bên kia? Hắn nhất định chính là từ nước Mỹ phố hoan tới tiền triều quý tộc, bằng không sẽ không phú khả địch quốc. La Bá Đặc, bây giờ chiến tranh kết thúc, tất cả quốc gia đều đang phát triển kinh tế, bao quát đế quốc chúng ta, kẻ có tiền vĩnh viễn đứng tại thượng vị, ta khuyên các ngươi hai vị một câu, đối với vị này tần thiếu gia, nhất định muốn cung kính. Bởi vì tiền của hắn nhiều lắm, thậm chí có thể mua xuống toàn bộ nghị hội những mấy con lợn kia, vì tiền, bọn hắn có thể không chút do dự đem người ta ép thành phấn vụn, đây chính là bọn họ nói tư bản sức mạnh. La Bá Đặc cùng Sở Trộn nhau nhau gật đầu, đến bọn hắn cái địa vị này, đã không cần thu lấy những cái kia quy phí tới đổ đầy túi tiền của mình, huống chi đại bảo là nửa cái hào giang chủ nhân, thương giang nhân đại thật tốt đánh cược, bọn hắn mỗi một năm sáng tạo lợi nhuận, ít nhất có 1/3 tiến vào hào giang sòng bạc, theo lý thuyết tiến vào tần thiếu gia hầu bao, tần thiếu gia đã không thể dùng kẻ có tiền để hình dung, hắn là một cái ông trùm. Đại bảo trở lại biệt thự về sau, đem quần áo trên người đều đổi, thật tốt dùng linh nước giếng tắm rửa một cái, lúc này mới đi xem Tạ Minh Nguyệt cùng bọn nhỏ, vừa mới trở về thời điểm, hai bên đường phố đều có người ở treo đèn lồng đỏ. Hắn cẩn thận tính toán, hôm nay đã là 27 tháng chạp, lập tức liền phải qua Tết, bây giờ nghĩ trở về Phúc Kiến mà nói, hơi trễ, cùng dạng này, còn không bằng mang theo vợ con tại Hương Giang mừng tuổi năm mới, lúc kiếp trước một mực nghe nói, Hương Giang. Tết xuân rất có năm mùi vị, nhất là Hoàng Đại Tiên hội chùa, đó là nhất định phải đi kiến thức một chút, đại bảo đem rõ ràng thuốc kêu đi bảo, hắn để cho rõ ràng thuốc đi cho các đứa trẻ chuẩn bị mấy món vui mừng quần áo, ngay cả tại trong bệnh viện dưỡng thương Thúy Thúy cũng có, mặt khác lại mua hai khung máy chụp ảnh trở về. Hắn muốn đem Tả Minh Nguyệt cùng bọn nhỏ sung sướng thời khắc lưu lại, chờ thêm mấy thập niên mở ra nhìn một chút, có một phong vị khác. Chương 1211, kẻ có tiền mua phong ốc, lại là một con đường mua chương 1211, kẻ có tiền mua phong ốc, lại là một con đường mua Hương Giang Hoàng Đại Tiên Miếu, lại tên Sắt Sắt Viên, tại Cửu Long chiếm diện tích hơn 1.8000 mét vuông, mới xây ở 45 năm, kể từ xây thành về sau, hương hỏa cực kỳ hương thịnh, nhất là mùng một đầu nén nhang, tại thập niên 60, đã xào đến 100 vạn trở lên. Hơn nữa, Hoàng Đại Tiên Miếu múa rồng đèn cùng múa sư, cũng đều là những cái kia tư thâm lão sư phó tự thân lên trận, cùng bình thường nhìn thấy khác nhau rất lớn. Đại Bảo đang tán gẫu thời điểm, nghe Quách Anh Nam nói qua, năm nay có Hương Giang 7 cái Thái Bình thân sĩ đứng ra tổ chức, muốn tới cái sư vương đại hội, mỗi câu lạc bộ, mỗi võ quán, có thể đơn độc báo danh dự thi, nghe nói, cướp được đầu thành sư vương, không chỉ có thể thu được 500.000 ban thưởng, về sau đến mỗi nơi biểu diễn, xuất tràng phí đều tăng gấp mấy lần, loại này có danh có lợi chuyện, ai cũng biết đánh vỡ đầu hướng phía trước chui. Quách Anh Nam bình lúc là bất kể loại chuyện này, sư gia tôn là có thể đem cái này việc nhỏ đều xử lý biết rõ, nhưng mà cái này sư vương đại hội, không thể coi thường, nếu như thua, không riêng gì ném đi Hương Giang đệ nhất câu lạc bộ danh hiệu, còn có thể bị tất cả mọi người chế nhạo. Người giang hồ coi trọng nhất mặt mũi, vì cái này sư vương đại hội, mỗi câu lạc bộ mở mấy lần sẽ, cuối cùng quyết định ra sân nhân viên, tiếp đó trình diện sư vương đại hội công tác tổ ở đây. Trong xã đoàn nhân viên cùng võ quán người là lẫn nhau đang chéo, nhưng mà những cái kia chân chính người luyện võ thì sẽ không gia nhập vào câu lạc bộ, cái gọi là cùng bàn phu vũ, cho nên nói những cái kia luyện võ thành công người, trong nhà trên cơ bản cũng là giàu có, bởi vì luyện võ là tối tiêu hao thể năng, nhà nghèo hài tử, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, căn bản không thể nói là cái gì dinh dưỡng, nào có khí lực đi luyện võ. Cho nên nổi danh võ quán đều dựa vào những con cái nhà giàu này tới chèo chống. Lần này sư vương đại hội, mỗi võ quán đều nô nức tấp nập tham gia, liền Diệp Vấn đưa ra võ quán đều kích động, kể từ nửa năm trước đánh qua lôi về sau, Diệp Vấn Vịnh Xuân võ quán làm ăn khá rất nhiều, trong nhà có chi tiêu, Diệp Vấn trên gương mặt nghiêm túc cẩn trọng cũng nhiều mấy phần nụ cười. Các đồ đệ đều tại nói lần này sư vương đại hội, Diệp Vấn lại tại cười khổ, tới học tập Vịnh Xuân đồ đệ bọn hắn không giống Diệp Vấn, từ nhỏ liền là con em nhà giàu, đương nhiên không biết đâm một cái đầu sư tử cần bao nhiêu tiền. Cho dù là trúc miệt giàn khung, dùng tơ lụa tới trang trí, cũng không phải Diệp Vấn có thể gồng gánh nổi, nếu như khá hơn một chút, tất cả đều là thủ công theo thùa mà nói, một cái kia đầu sư tử không có 500 hồng công đô la tuyệt phía dưới không tới. Các đồ đệ đàm luận đến cao hứng mừng mừng, vừa quay đầu lại, gặp sư phó ngồi ở trên ghế cắm đầu uống trà, lúc này mới nhao nhao vây lại, nhìn xem sư phó. Vịnh Xuân có tam đại đặc điểm, cận thân năng lực vật lộn mạnh, trung bình tấn ổn, cơ thể tính cân đối hảo, những thứ này đều vừa vặn dùng để mua sư, Diệp Vấn cũng không tiện cùng các đồ đệ nói thiếu tiền, không thể làm gì khác hơn là cười nói lại suy nghĩ một chút. Cái này thường có một thanh âm truyền tới, lão Diệp, người võ quán tại mái nhà, người khác có thể nhìn thấy sao? Diệp Vấn sững sờ, vội vàng đứng lên, các đồ đệ né qua một bên, lúc này mới nhìn thấy Quách Anh Nam cùng Đại Bảo. Đại Bảo trong tay ôm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hoa hoa, bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai nữ hài, cái kia nhỏ nữ hài có chút bụ bẩm, đang tò mò sờ lấy cọc người gỗ. Diệp Vấn ngạc nhiên chắp tay lia liệm. Quách lão bản, Tần thiếu gia, các ngươi như thế nào có rảnh tới đâu? Quách Anh Nam cũng chắp tay, Đại Bảo ôm hài tử chỉ có thể cười gật gật đầu, nghe nói con đường này chủ nhân muốn đem nó bán, cái này không Tần thiếu gia tới xem một chút, nếu như thích, liền đem nó đều mua. Đồ đệ bên cạnh nghe xong thẳng chặt lưỡi, bọn hắn phần lớn nhận biết Quách Anh Nam cùng Đại Bảo, tận mắt thấy Đại Bảo nổ súng bắn chết cái kia người nước ngoài cảnh thi, lúc đó biết hắn là con em nhà giàu, không nghĩ tới nhân gia giàu đến loại trình độ này, liền phong ở cũng là một con đường mua. Đại Bảo đối với Diệp Vấn luôn luôn rất kính ngưỡng, không phải là bởi vì võ công của hắn, mà là bởi vì nhân phẩm của hắn, làm người chính trực thiện lương, có phẩm hạnh, cho nên hắn cố ý nhìn lại xem xét, quả nhiên Diệp Vấn liền đuổi kịp đời trong chuyện ký viết một dạng, trải qua rất nghèo khó. Quách Anh Nam đã từng muốn trợ giúp hắn một cái, thế nhưng là Diệp Vấn không muốn cùng câu lạc bộ dính líu quan hệ, liền nguyện cự. Quách Anh Nam ngược lại là không quan trọng, bởi vì đây là Đại Bảo ngay lúc đó giao phó. Đại Bảo đối với Quách Anh Nam dỉ thay hai câu, Quách Anh Nam gật đầu cười đáp ứng, quay đầu đi xuống lầu. Diệp Vấn gọi các đồ đệ tản ra, thỉnh Đại Bảo ngồi xuống, liễu liễu chạy tới, đong đưa ca ca thủ chỉ vào cọc người gỗ. Đại Bảo cười gật gật đầu, đem đoán đoán giao cho Văn Văn, ba cái tiểu búp bê đều mặc đồng dạng mao lĩnh màu đỏ áo đông nhỏ, giống như là tranh tết đi vào trong xuống búp bê. Đại Bảo trên thân chỉ mặc một kiện áo len. Hắn là đại tông sư, đã không sợ hàn hàn thử hắn đi đến cọc người gỗ phía trước, nhẹ nhàng sờ lên, Diệp Vấn cọc người gỗ là gỗ Hoàng Dương làm, trước kia từ Phật Sơn trốn ra được, ngoại trừ vợ con cùng hành lý, hắn chỉ dẫn theo cái mộc nhân này cái cọc. Cái mộc nhân này cái cọc nương theo hắn dòng dã 30 mấy năm, có thể nói là tính mạng hắn bên trong một bộ phận. Đại Bảo quay đầu đối với Diệp Vấn vừa cười vừa nói, "Diệp sư phó, muội muội ta rất ưa thích cái mộc nhân này cái cọc, có thể xin ngài đi một lần sao?" Diệp Vấn mỉm cười đứng lên, đem trường sam ống tay áo kéo đi lên, hắn đánh cọc người gỗ mấy chục năm, cho dù là nhắm mắt lại, đều biết bộ vị gì. Diệp Vấn hai chân một đâm, hai chữ kìm dương mã, buông tay, nhẹ nhàng đón đỡ lấy cọc người gỗ cánh tay. Hắn vừa đánh vừa nói cọc người gỗ, luyện là ý niệm nhỏ Diệp Vấn cánh tay phải bắt đầu đón đỡ. Tầm kiều tiêu chỉ Diệp Vấn vừa mới bắt đầu vẫn là chậm rãi đón đỡ đập nện, từ từ ngựa tốc biến nhanh, quyền tốc cũng theo đó biến nhanh. Vừa mới bắt đầu các đồ đệ cũng đều có thể theo kịp, dần dần trước mắt chỉ còn lại sư phó cái bóng, trong lỗ tai nghe chỉ có lốp ba lốp bốt âm thanh. Diệp Vấn càng đánh càng hưng phấn, hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, Vịnh Xuân ý niệm nhỏ, tầm kiều cùng tiêu chỉ ba bộ quyền pháp, tăng thêm buông tay chủ quyền, dưới chân mai hoa thung bộ. Càng đánh càng nhanh, ở người khác trong mắt, phản phất không phải Diệp Vấn tại đánh một cái bất động cọc người gỗ, mà là hai người cao thủ đang tại xóa chiêu. Đại Bảo âm thầm gật đầu, Diệp Vân đem Bịnh Xuân Quyền luyện đến cực hạn, cho dù là năm mai sư thái phục sinh, tại trên Bịnh Xuân Quyền tạo nghệ, cũng không chắc chắn có thể siêu được Diệp Vân. Tiểu Nữu Nữu cùng Văn Văn ở một bên liên tục vỗ tay kêu to, liền Văn Văn đều đi theo cùng một chỗ hô. Thúc thúc thật là lợi hại. Diệp Vân lui ra phía sau một bước, vừa muốn thu khí, Đại Bảo tung người tiến lên, hai chữ tìm dương mã, vung tay, đồng dạng khởi thế, đồng dạng quyền pháp hướng Diệp Vân công tới. Diệp Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn chỉ lùi lại nửa bước, liền cùng Đại Bảo đánh vào cùng một chỗ. Lấy Đại Bảo đại tông sư cảnh giới, thiên hạ quyền pháp, chỉ cần nhìn qua hai lần, hắn đều có thể đánh ý theo rằng dốc. Vịnh Xuân cũng giống vậy, cho dù ai cũng không nghĩ đến, Đại Bảo lại là lần thứ hai nhìn Vịnh Xuân quyền, chung vào một chỗ cũng chưa tới 10 phút. Cho dù là vừa học Vịnh Xuân, cũng cùng Diệp Vân đánh lực lượng ngang nhau. Diệp Vân Vịnh Xuân quyền, có thể phát có thể thu, khí theo vận chuyển, tâm đến ý đến, tại Đại Bảo khí thế đe dọa phía dưới, Diệp Vân hét dài một tiếng, vậy mà đột phá cực hạn của mình, bước vào đại tông sư hàng ngũ. Chương 1212, Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được chương 1212, Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được Diệp Vân cuối cùng bị Đại Bảo bức vào đại tông sư cảnh giới, hắn cưỡng chế tâm tình hưng phấn, lui ra phía sau một bước, xoay người một gối quỳ gối. Cảm tạ Tần thiếu gia Đại Ân. Trong võ quán người đều ngộp, bọn hắn chỉ là nhìn Diệp Vân cùng vị này Tần thiếu gia đánh nhau rất đặc sắc, căn bản không nghĩ tới, Đại Bảo vậy mà đem Diệp Vân tất cả tiềm lực đều kích thích ra, để cho Diệp Vân nâng cao một bước. Đại Bảo một tay đem Diệp Vân đỡ lên, lúc này Quách Anh Nam cười đi tới Đại Bảo bên cạnh. Đại Bảo từ Quách Anh Nam trong tay tiếp nhận một cái văn kiện kẹp, mỉm cười đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân có chút kỳ quái, nghi ngờ nhìn xem Đại Bảo. Đại Bảo từ văn trong tay tiếp nhận văn đoán, lạnh nhạt nói: "Cửu Long Lợi Đặt Nhai, ta đã cũng mua rồi xuống, Lợi Đặt Nhai số 38 Thái Lý Phật Võ Quán, Lý sư phó té bị thương eo, muốn về lao ra dưỡng lao, liền đem võ quán bán cho ta, bây giờ Diệp sư phó ngươi ký phần hợp đồng này, ta liền đem võ quán cho thuê ngươi, kỳ hạn là 30 năm." Diệp Vân cầm văn kiện kẹp tay đều run run, từng có lúc, hắn nằm mộng cũng muốn mở một nhà võ quán, mấy trăm học sinh vây bên người hắn cùng hắn học đánh quyền. Thế nhưng là mộng tưởng rất đầy đặn, thực tế cũng rất có cảm, tiểu quỷ tử vị gia viên của hắn, hắn mang theo vợ dây lưng chạy trốn tới Hồng Kông, lại người không có đồng nào, chỉ có thể bốn tại cái này mái nhà đất chống dậy đánh quyền, duy trì sinh kế, thế nhưng là trong tay phần hợp đồng này thì có thể làm cho hắn mộng tưởng thành thật, nhưng mà Diệp vẫn biết Lợi Đặt Nhai giá phòng, đây là Tây Cửu Long địa phương náo nhiệt nhất, cửa hàng nhiều, người giàu có nhiều, cách không xa, chính là quả cột cùng hải sản thị trường, nếu như ở chỗ này mở võ quán mà nói, một tháng ít nhất chi tiêu tại 3000 Hồng Kông đô la. Hắn như thế nào gồng gánh nổi đâu? Dù cho bây giờ có mười mấy tên học trò, mỗi tháng cũng bất quá hơn 300 Hồng Kông đô la, Diệp Vân chán nản lắc đầu, hắn đem văn kiện kẹp còn đưa lại bảo, cúi thấp đầu, chắp tay nói: "Cảm tạ Tần thiếu gia, ngài đây là lấy ta làm bằng hữu, muốn cho ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng mà thật không dễ ý tứ, cái này võ quán, ta không muốn nổi." Hắn câu nói này nói đến vô cùng gian nan, sau khi nói xong lại như chút được gánh nặng. Đại Bảo gật đầu một cái, Diệp Vân nhân phẩm thật là không có phải nói, đáng giá tự mình ra tay đến giúp đỡ hắn. "Diệp sư phó, ngươi không mở ra xem bên trong tiền thuê là bao nhiêu?" Diệp Vân nghi ngờ tiếp nhận văn kiện kẹp, mở ra nhìn kỹ, lại kêu lên sợ hãi: "Cái gì? Một khối tiền?" Đại Bảo bóp một cái noãn noãn cái mũi, hai cha con đồng thời nở nụ cười. "Diệp sư phó, ngươi nhìn kỹ một chút, là 30 năm một khối tiền. Ngươi có thể lựa chọn bây giờ cho ta, cũng có thể lựa chọn một năm về sau cho, ngươi cứ tự nhiên." Diệp Vân tay run run, có thể để cho một cái đại tông sư mất đi trấn tĩnh, đây thật là quá khó được, hắn lại lắc đầu, đem văn kiện kẹp còn đưa lại bảo: "Tần thiếu gia, chúng ta vốn không biết, ta Diệp Vân mặc dù đỉnh thiên lập địa, lại không đáng phải ngài đối với ta như vậy." Đại Bảo bình tĩnh nói: "Nếu để cho Phương Bắc Võ Lâm Khôi thủ cũng than thở không dứt anh tài, nếu như ngươi còn không đáng phải, vậy người khác thì càng không có tư cách. Diệp sư phó, ta không nhìn công phu của ngươi, ta chỉ nhìn ngươi người này. Ngươi nói ta không đáng. Như vậy ta tới hỏi ngươi, ngươi biết rõ ra sức đánh tiểu quỷ tử Mưu Gia Vũ giới sẽ chết, nhưng ngươi vẫn như cũ làm như vậy, ngươi có đáng giá hay không? Ngươi biết rõ tại Hương Giang nơi này, không thể trêu chọc nhất chính là người anh, thế nhưng là ngươi vẫn ra sức đánh quyền vương gọi rồng, ngươi có đáng giá hay không? Ngươi bị xạ tổ một thương đánh trọng thương, lại không có liên lụy qua bất luận kẻ nào, ngươi có đáng giá hay không?" Diệp Vân hốc mắt ta bước, hắn không nghĩ tới Đại Bảo đối với hắn hiểu rõ sâu như vậy, những học trò kia nhóm đều sợ ngây người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, sư phụ của mình vậy mà lại lợi hại như vậy. Đại Bảo đem hợp đồng nhét vào Diệp Vân trong tay. "Diệp sư phó, ta bội phục là nhân phẩm của ngài, không kiêu ngạo không tự ti, cương trực công chính, ngươi cũng không cần muốn nhiều nghĩ, với ta mà nói, một khối tiền cùng một vạn khối tiền không hề khác gì nhau, cho nên ngài liền thu cất đi, đây là ngài nên được." Quách Anh Nam ở một bên vừa cười vừa nói: "Thu cất đi." Nữu Nữu đột nhiên chạy tới, hai đầu gối quỳ xuống: "Thúc thúc, ngài làm sư phụ ta a, dạy ta vừa rồi cái kia xinh đẹp quyền pháp." Diệp Vân sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Đại Bảo, Đại Bảo trong lòng tính toán một chút, muội muội của mình học Vịnh Xuân coi như không tệ, tất nhiên Diệp Vân trở thành muội muội sư phó, vậy cái này võ quán liền thành học phí, đây cũng là một biện pháp tốt. "Diệp sư phó, đây là ta nhỏ nhất muội muội, xem ra hôm nay cùng ngươi có duyên phận này, ngài suy tính một chút, nhận lấy nàng a." Diệp Vân chần chờ một chút, đưa tay tới đem Nữu Nữu kéo. Hắn ngồi xổm người xuống chậm rãi đem Nữu Nữu trên thân tất cả xương cốt sờ soạn một lần, tiếp đó kích động đứng lên. "Tần thiếu gia, ngài muội muội cốt cách thanh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài, nếu như ngươi cam lòng mà nói, ta liền đem ngài muội muội thu làm đệ tử, ngài nhìn được không?" Đại Bảo cười gật đầu nói: "Quá tốt rồi, muội muội ta Tần Lộ liền bái ngài vi sư, học phí sao chính là cái này võ quán." Diệp vẫn cười ha ha, hắn từ đại bảo trong tay tiếp nhận văn kiện kẹp, ký tên của mình, lại móc ra một khối tiền trịnh trọng kỳ sự giáp tại văn kiện kẹp bên trong, đưa cho đại bảo. Đại bảo quay đầu hướng Quách Anh Nam gật đầu một cái, Quách Anh Nam quay đầu kêu một tiếng, mang lên. Lúc này bốn cái bảo tiêu giơ lên hai cái đầu sư tử lên lầu, Diệp Vân là cái người biết nhìn hàng, hắn nhìn kỹ, lại kinh hô lên, là Đức cùng Hưng đầu sư tử. Quách Anh Nam cất giọng nói, đây là ta đưa cho Diệp sư phó, tục ngữ nói bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân, lần này Diệp sư phó cầm long đầu, liền có thể tham gia sư vương đại tái, hy vọng ngài có thể cướp thành công. Diệp Vân tay run rẩy sờ lấy đầu sư tử, hắn đã 15 năm không có đụng đầu sư tử, mười mấy năm qua, hắn bị tiểu quỷ tử làm hại cửa nát nhà tan, mỗi một ngày chỉ có thể vì sinh kế sống tạm hối hả. Dạng này đắt giá đồ vật phảng phất đều cách hắn đi xa, hôm nay sở đến đầu sư tử, phảng phất trước kia những ngày kia lại lần nữa về tới cuộc sống của hắn, Diệp Vân khỏe mắt không tự chủ được cảm ước. Văn Văn cùng Nữu Nữu hưng phấn mà chạy tới, Nữu Nữu lôi kéo Diệp Vân tay, sở lấy đầu sư tử, giọng dịu dàng mà hỏi thăm. Sư phụ, đây là cái gì nha? Thật xinh đẹp a. Diệp Vân mở mắt sừng, một tay cầm lên đầu sư tử, ôn nhu nói. Đầu sư tử còn kém một thân quát, chờ sư phó chuẩn bị cho tốt về sau sẽ múa cho người xem. Nữu Nữu vui vẻ vỗ tay dậm chân kêu to. Tốt tốt. Đại bảo trong ngực ngoan ngoãn, mở ra miệng nhỏ ngáp một cái, đại bảo đem nàng ôm ngang trong ngực, đối với Diệp Vân nói. Diệp sư phó, ta đã để cho người ta dùng định xuân danh nghĩa đưa cho ngươi sư vương đại hội đi danh, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ngươi đại triển thần uy. Diệp Vân kích động gật gật đầu, hắn là cái nói năng không thiện người, rất giảng quy củ, hắn há hốc mồm, nửa ngày mới nói ra hai chữ. Đa tạ. Chương 1213, sớm trải qua nhà tư bản sinh hoạt chương 1213, sớm trải qua nhà tư bản sinh hoạt đại bảo đem quần áo trên người cởi ra, bọc lấy ngoan ngoãn, anh nam dắt hai cái tiểu bà nhi, bảo tiêu theo ở phía sau ba bước bên ngoài, một đoàn người theo bên trong vòng đường đi, từ từ đi tới. Bây giờ hai bên đường phố tất cả đều là răng đèn kết hoa, hương giang Tết xuân xưa nay so quốc nội càng thêm xem trọng, cũng càng thêm náo nhiệt, nơi này nguyên sinh thổ dân cư dân không nhiều, cũng là từ cả nước các nơi chạy nạn tới, rất nhiều người dựa theo quê hương phong tục, treo lên long đăng, liên lụy đặc cầu, có một chút thương gia, còn phải bên đường cho người ta phát lợi là hương bao, máy hát đĩa bên trong hát nhà cùng vạn sự hương hòa bình hồ thu nguyệt càng thêm Tết xuân đến, tăng thêm một phần vui mừng. Đột nhiên trên mặt đường truyền đến chiêng trống ra hòa âm thanh, đại bảo bọn hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hai đội người khua lên hai cái long đăng. Cái này hoạt bắt tới, cái gọi là long đăng, sử dụng bằng sắt giàn khung, phía trên dùng cây trúc cùng thảo biên ra long đầu trong miệng để bơ đèn, loại này bơ đèn có thể thiêu đốt 15 ngày, long đầu nặng đến 25 cân, có mấy cái tráng hán tùy thời chuẩn bị tiếp nhận ra trận, mua cái này long đầu, không có một nhóm người khí lực là không được. Đến nỗi long thân, tất cả đều là dùng từng cái băng ghế hợp thành, đây là chiết giang tập tục, đến mỗi Tết xuân tới, để ăn mừng cùng cầu phúc, kim hoa khu vực. Mỗi cái thôn đều phải ra một cái long đăng. Còn có một số đánh vớn gọi hồn người, tại hai bên ngay cả hát mang nhảy, vượt lên bỗng nhiên biết, tiên vui sẽ, Quách Anh Nam nhỏ giọng tại đại bảo bên tai nói. Đây là hương giang nổi danh yên vui sẽ, thờ phụng tiên sứ, chỉ cần người người kính dâng tất cả, sau khi chết liền sẽ lên tiên đường, bây giờ toàn bộ hương giang đã có 1/3 người đều gia nhập cái này giáo phái, thế lực của bọn hắn vô cùng khổng lồ, mỗi ngày đều có tín đồ cho bọn hắn quyên tiền, nhất là một chút bên trong sinh nhân ra, vì cái này yên vui sẽ, thậm chí quyên ra tất cả gia sản, tại hương giang, chỉ cần là bọn hắn yên vui biết người xuất hành, liền câu lạc bộ người đều phải tránh. Ra một bên, may mắn cái này điên vui sẽ một năm cũng tổ chức không được mấy lần du hành, bằng không mà nói, cùng câu lạc bộ ở giữa nhất định lên mâu thuẫn. Đại bảo cao mày nhìn kỹ một chút, điên vui sẽ. Đây chính là hương giang sớm nhất tà giáo, về sau không biết nguyên nhân gì đi vào đồng doanh, đổi cái tên gọi thống nhất giáo, hơn nữa còn bị đồng doanh chính phủ cho thừa nhận, nếu như không phải về sau quá làm yêu, liên tục nổ ba cái ga điện ngầm, đồng doanh chính phủ còn không biết phía dưới đại lực khí đi lấy đến nó. Điên vui sẽ sở dĩ có nhiều như vậy hội chúng, là bởi vì gần 20 năm qua, đất liền vô số chạy nạn người, từ bốn phương tám hướng tràn vào hương giang. Bọn hắn phần lớn cũng là người có nghề cùng trung sản giai cấp, khinh thường với gia nhập vào câu lạc bộ, trở thành người người đều đánh lưu manh. Vì không chịu khi dễ, liền gia nhập cái này điên vui sẽ, điên vui biết cái này mấy năm tại hương giang quy mô càng lúc càng lớn, ngay cả hương giang chính phủ đối với nó một chút hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại bảo vốn định yên lặng tại hương giang tiết nhất, mang theo lão bà hài nhi cùng muội muội cũng thể nghiệm một chút phương nam năm mới, thuận tiện xem sư vương đại hội, không nghĩ tới lại đụng phải cái này điên vui sẽ, trong lòng của hắn mơ hồ có một tia cảm giác bất tường, phảng phất hắn cùng cái tà giáo này là trời sinh không hợp nhau. Quách Anh Nam cũng không có cùng đại bảo cùng một chỗ qua giao thừa, hắn đi một cái khác biệt thự cùng người nhà cùng một chỗ cùng chung giao thừa, tiểu nhị đoá ngay cả hộ cùng các đồ đệ của hắn đều chạy tới cùng đại bảo cùng một chỗ ăn Tết, trong lúc nhất thời toàn bộ biệt thự cũng là kinh phiến tử mùi vị, đại gia lại phản phất về tới kinh thành một dạng. Đây là đại bảo thứ nhất ở bên ngoài qua năm, may mắn tức phụ nhi hải tử cùng muội muội đều ở bên người, chặn hắn người đối diện tưởng niệm, rõ ràng thúc chỉ huy các đầu bếp từ sớm bận đến muộn chuẩn bị mấy bàn phong phú thịt rượu, đại gia thật vui vẻ rộn ràng qua một cái giao thừa, ngày đầu tháng riêng sáng sớm, Nữu Nữu, Văn Văn đổi lại quần áo mới, liền chạy tới đại bảo cùng Tạ Minh Nguyệt gian phòng, các nàng một mực nhớ hôm nay là sư vương đại hội, không chỉ tiểu hài tử thích tham gia náo nhiệt, liền đại bảo cùng Tạ Minh Nguyệt đều lòng ngưỡng ấy. Hôm nay là ngày đầu tháng riêng, cầu phúc thời gian, vốn là lôi lạc muốn đi hoàng đại tiên bên trên đầu một nén nhang, trước kia 3 năm, mỗi năm cũng là hắn bên trên hương, năm nay hắn vốn là muốn cho đại bảo, nhưng đại bảo đối với cái này không có hứng thú, lôi lạc liền đem cái này một nén nhang nhường cho Quách Anh Nam, lần này đem Quách Anh Nam cho sướng đến phát rồi, hắn dùng 50 vạn cũng không có mua được đầu này nén nhang, không nghĩ tới Lôi Lạc vậy mà nhường cho hắn Quách Anh Nam. Biết cái này nhất định là đại bảo mặt mũi. Hôm nay loại trường hợp này, không thể mang theo tiểu lão hổ cùng Bạch Lang đi, hai bọn nó vừa xuất hiện, cái kia toàn bộ người trên đường phố liền đều phải hù chạy, bất quá đại bảo đem Bạch Lộ Báo thả ra, để cho Bạch Lộ Báo trên không trung bay lượn, thời khắc bảo hộ lấy Tả Minh Nguyệt cùng mấy đứa bé an toàn. Lôi Lạc cùng Mơ Heo Tử không có bồi người nhà, thật sớm liền đi đến biệt thự, tiếp đại bảo bọn hắn, bây giờ Lôi Lạc có thể xưa đâu bằng nay, ngắn ngủn 2 ngày, thân phận của hắn liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, 5-8 năm trước kia là không có tổng hoa thám trưởng chức vị này, có thể nói giáp cấp cao đẳng cảnh sát trưởng, chính là vì Lôi Lạc mà thiết lập, hắn là tất cả xịt thám trưởng tổng quản, nhưng mà hình sự lùng bắt chỗ so với hắn quan lớn nhiều người đi, đôn đốc cảnh ti một đám, hắn nhìn thấy cái nào đều phải đứng nghiêm chào, bây giờ tốt chứ, sở cảnh vụ xịt lao đại, tất cả hình sự thường phục thám viên đều thuộc về hắn quản, liền mặc đồng phục người nước ngoài, nhìn thấy hắn đều phải đứng nghiêm chào, bây giờ Lôi Lạc có thể nói là mở mày mở mặt, uống nước nhớ nguồn, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình hết thảy là thế nào tới, cho dù là hắn quên, Mỡ Heo Tử cũng biết tùy thời nhắc nhở hắn. Cho nên hai người bọn họ thật sớm liền đi đến Quách Anh Nam biệt thự uống trà. Hôm nay sư vương đại hội, Lôi Lạc cùng Mỡ Heo Tử mặc thường phục, chuẩn bị bảo hộ đại bảo cùng nhà hắn người. Đại bảo không có chối từ phần hảo ý này, tất nhiên quyết định nhận Lôi Lạc làm tiểu đệ, vậy thì có một cái huynh đệ dáng vẻ. Rõ ràng thúc dọn lên bữa sáng vẹn vẹn chỉ là bánh bao liền có 6 loại, Văn Văn thích ăn xoa thiêu bao, cảm thấy xoa thiêu thịt ngọt ngào nhu nhu rất tốt ăn, Tiểu Nữu Nữu thích ăn gạch cua bao, Tả Minh Nguyệt ưa thích đồ ngọt, Mại Vàng bao là không thiếu được. Còn có xíu mại sủi cảo tôm, tóm lại, trong trà lâu có mỹ thực, ở đây đều có. Làm điểm tâm đầu bếp liền có 3 cái, bao quát một mặt điểm sư, trợ thủ liền có hơn 10 người, đại bảo bây giờ là súng hơi đổi pháo, mang theo con dâu nhóm, trải qua ngắn ngủi nhà tư bản sinh hoạt. Lôi Lạc cùng Mơ Heo Tử đi ra ngoài sớm, đến nơi này cũng không khách khí, cùng đại bảo bọn hắn ăn chung bữa sáng. Đại bảo chỉ cần ở nhà, liền không có thống thống khoái khoái ăn qua một bữa cơm thời điểm, trên đùi của hắn ngồi loãn loãn, đại bảo đang tại cho hắn ăn sủi cảo tôm, rút sạch còn phải hướng về bên cạnh gạch của trong bọc đâm 2 đũa đầu lĩnh, bánh bao sốt gạch của, nếu như không mở miệng sẽ bỏ miệng. Nữu Nữu ăn đến 2 con mắt đều híp lại, trên đầu 2 cái tiểu chiêm chiếc không ngừng mà lay động. Mỡ Heo Tử vừa nhìn thấy Nữu Nữu Văn Văn, liền yêu thích ghê gớm, hắn ở bên cạnh không ngừng cho Văn Văn kẹp ăn. Mỡ Heo Tử chợt nhớ tới một chuyện, hắn nhanh chóng tiến đến đại bảo bên cạnh nói: "Thiếu gia, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm có manh mối, nghe nói Yên Vui trong hội tới 2 nữ nhân, giống như địa vị rất cao, mấy cái cao tầng cũng giống như cầu định bợ các nàng." Chương 1214, võ quán cùng câu lạc bộ đều có các ưu thế. Chương 1214, võ quán cùng câu lạc bộ đều có các ưu thế. Đại bảo dừng lại bữa, nghiêm túc nhìn xem Mỡ Heo Tử. Mỡ Heo Tử tiếp tục nói: "Có người nhìn thấy qua các nàng, từ các nàng kích cỡ cùng tướng mạo tới nói, rất như là phụ dị hộ dạ sĩ dù cả cùng kỳ bạn nạ sớm tử." Đại bảo lại cầm đũa lên, bắt đầu cho nõn nõn cho ăn. "Yên Vui sẽ, A Lạc, hai người các ngươi quen thuộc sao?" Lôi Lạc để muôn canh xuống, hắn sửa sang ý nghĩ một chút hồi đáp: "Thiếu gia, ta cùng Tử Ca chính xác cùng Yên Vui sẽ đánh qua quan hệ, chỉ có điều chúng ta chỉ gặp qua bọn hắn phó hội trưởng, bọn hắn phó hội trưởng gọi Trương Đông Kỳ, nghe nói là người Thượng Hải, 4-3 năm qua hưng rằng, hiện tại kinh doanh lấy một nhà vận chuyển công ty, cũng coi như là thượng lưu nhân sĩ. Trương Đông Kỳ người này rất láo cá, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt, chúng ta cùng hắn tán gẫu qua mấy lần, nhìn ra được, hắn không phải Yên Vui sẽ làm chủ người, chúng ta đưa ra muốn gặp hội trưởng bọn họ, hắn lúc đó liền cự tuyệt. Chúng ta đi qua mấy lần về sau, cũng động tới một chút thủ đoạn chèn ép Yên Vui sẽ, nhưng mà luôn có Thái Bình thân sĩ ra mặt duy chuyện, còn có cảnh ti cấp bậc người đứng ra chèn ép ta, lại thêm Yên Vui biết người cho ta đưa qua lời nói, bọn hắn chỉ chiêu tín đồ, không để ý tới những cái kia việc vặt vãnh. Cho nên chúng ta cũng liền một mực bình an vô sự, sau một quãng thời gian, đều nhanh đem hắn cho quên." Mơ Heo Tử nói tiếp: "Ta sắp xếp người nghe Yên Vui biết nội tình, nghe nói bọn hắn có một cái thiên sứ chi tử, Trương Đông Kỳ chỉ là một cái quan sự, ngay cả tầng quản lý đều không phải là, cái này một cái thiên sứ chi tử rất thần bí, lai lịch của hắn như thế nào cũng nghe ngóng không ra." Lần này đại bảo đáng kinh ngạc, Mơ Heo Tử trước kia chính là một cái mật thám, về sau trở thành toàn bộ Hương Giang thu tâu người sau đó, hai mắt của hắn càng là khắp Hương Giang mỗi một góc, nếu như nói liền hắn đều nghe ngóng không ra, vậy đã nói rõ 8 người này quá có vấn đề. Bất quá đại bảo cũng không có để ở trong lòng. Dù sao tiếp qua 2 ngày hắn phải trở về nội địa, Hương Giang cũng không phải rời hắn liền không quay rồi, liền xem như hắn quyền thế ngập trời, cũng bất quá là có thể thay đổi mấy người vận mệnh thôi. Ăn xong bữa cơm, thu thập một chút, liền muốn chuẩn bị xuất phát, rõ ràng thúc kẹp lấy một cái dù giấy, nói cái gì cũng muốn đi theo 2 cái tiểu tiểu thư bên cạnh, đại bảo cười đáp ứng, lao nhân gia này một đời cơ khổ, nhìn thấy yêu thích văn bối, liền hiếm ghê gớm. Hoàng đại tiên từ đường cổng chào bắt mắt nhất, cao chừng 5 trượng, ngay mặt hành phi bên trên, khắc lấy cây xích tùng Hoàng đại tiên từ mấy cái chữ vàng, lại sau này chính là rộng lớn quảng trường. Sau đó là chủ điện cùng tam thánh đường tại chủ điện phía trước, đại đại trong lư hương, đứng thẳng 3 cây cánh tay kích thước 1 dạng hương, đầu này trụ, 2 trụ, 3 nén hương có thể đáng giá tiền, chung vào một chỗ ít nhất 150 vạn Hồng Kông đô la, có thể tưởng tượng được, cái này hoàng đại. Tiên tử hẳn là có tiền, từ đường quảng trường ít nhất có thể chứa đựng hơn 1000 người, thật sớm liền có các hương dân tới đây dâng hương, liền mỗi võ quán cùng câu lạc bộ, muốn ra sân, múa sư người cũng đã sớm tới, bọn hắn một là hoạt động tay chân một chút, hai là tới thích đứng một chút sân bãi. Tại trong sân rộng ở giữa, sớm đã có người dùng cây trúc dựng lên một ngọn núi, nhưng mà tòa này trúc sơn cũng không hợp quy tắc, 7 xoay 8 lệch ra, hơi đạp trọng tâm không vững, liền sẽ ngã xuống tại trúc sơn trên đỉnh, lập đến cao nhất trên cây trúc, treo một cái ống trúc, Trong ống trúc ở giữa dùng dây lưng đỏ buộc lại cái trụ, một bó rau xanh từ ống trúc một đầu xuyên qua bên kia, đây chính là tục xương hái thanh. Có chỗ phong tục văn hóa là thanh bên trong nhất thiết phải để đồ quý trọng, cái này sư vương đại hội bên trong cũng sẽ không thật đơn giản liền phóng một bó rau xanh. Múa sư hái thanh, nếu như là hai đầu sư tử mà nói, đó chính là tranh tài, ai càng linh hoạt, ai múa đến càng giống, nhưng mà loại này sư vương đại hội, kết quả cuối cùng so chính là công phu. Hương Giang có danh tiếng, có thể xếp hạng trước mặt cũng chính là 6 nhà võ quán, những thứ khác tiểu võ quán cũng không cần thiết tới bêu xấu, câu lạc bộ đâu, chính là cái này ngũ đại câu lạc bộ, chung vào một chỗ 11 cái 10 sư tử đội tới hái thanh, cơ thể của Hồng Trấn Nam càng ngày càng không xong, hắn chỉ có thể để cho đại đệ tử Đoạn Trường Thanh tới tạm thời quản lý võ quán, thế nhưng là công phu vật này, là vừa muốn ăn khổ cực, càng phải có ngộ tính, bình thường là một đời không. Bằng một đời, Đoạn Trường Thanh hắn Hồng Quyền có tối đa nhất 8 phần Hồng Trấn Nam hòa hậu, nhưng điều này cũng làm cho hắn như không được, Hồng Trấn Nam giáo quyền còn có thể, dạy đô đệ nhóm làm người còn kém nhiều, bất quá lúc này sư đồ còn kém rất rất xa thời gian trước. Đây chính là thật coi phụ tử một dạng bạn bè, bây giờ trong võ quán những thứ này sư đồ, là ngươi nộp học phí, ngươi chính là đồ đệ của ta, ta sẽ dựa theo tiền giấy bao nhiêu, dạy ngươi bao nhiêu công phu. Mà những cái kia không có nộp học phí, sư phó cũng không đem ngươi đổi đi, dù sao cái này một số người đi, liền không có người làm việc, cho nên giữa thầy trò liền không như vậy thuần túy. Đoạn Trường Thanh hắn phụ mẫu là bán buôn hoa quả, hắn là biết đánh biết giết, dưới tay còn có hơn 100 sư đệ, cho nên tại quả cột là xưng bá một phương, hiện tại hắn mang theo 4 cái sư đệ, cầm 2 cái long đầu, khoác lên một thân đủ mọi màu sắc da lông, đứng tại trước đại điện lối thoát, vênh váo tự đắc nhìn xem cái khác võ quán người. Diệp Vân hôm nay vẫn là cái kia thân trường sam màu xanh, nhưng mà hắn nguyên bản có chút tóc hoa râm, đã trở nên đen nhánh, nhìn qua tinh thần rất nhiều, đây chính là đại tông sư cảnh giới, chú nhan dưỡng cho. Hắn đại đệ tử Hoàng Lương, mặc một cái móc treo quần cắt gỗ, tiểu mỹ trung hoa, tay trái xách theo đầu sư tử, nửa bên phải thân thể mang theo mình sư tử quát, hai người lặng lặng đứng tại trên bên quảng trường, không có mấy người để ý bọn hắn. Thiết Tuyến Quyền Tiêu sư phó, mang theo đệ tử, hắn liếc mắt liếc Đoạn Trường Thanh một mắt, nếu như là Hồng Trấn Nam ở chỗ này, hắn còn có thể nhượng bộ 3 phần, kết quả bây giờ Hồng Trấn Nam ở vào nửa ẩn lui trạng thái, vậy hắn cái này đệ tử, căn bản vốn không đặt ở Tiêu sư phó trong mắt. Mặt khác 3 cái võ quán là Bạch Hạt phái, Hương Trảo môn, còn có Đường Lan Quyền, cái này 3 cái võ quán cũng đều là quán chủ mang theo các đồ đệ tới, tại trong Hương Giang võ quán giới, đây đều là cao thủ số 1 số 2. Bất quá câu lạc bộ cũng không giống như bọn hắn kém bao nhiêu, mỗi cái trong xã đoàn đều có song hoa hồng côn, công phu của bọn hắn là tối cường, công phu của bọn hắn tại trên bản chất không giống với võ quán là võ quán trọng xáo lộ, mà bọn hắn trọng thực chiến, tất cả kinh nghiệm đều dựa vào đao thương chém giết có được, cho nên tại khí thế phương diện, bọn hắn là ổn áp võ quán. Hồng Hưng vẫn là Lâm Nhất Minh dẫn đội, Lâm Nhất Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, kể từ 2 ngày trước, hắn tại bến tàu mang người chạy trối chết, cùng Hàn Sâm mở dạng, cả tay đều không hoàn, ngày thứ 2 liền chuyển khắp toàn bộ giang hồ, trong lúc nhất thời người trên giang hồ đều đối hành vi của bọn hắn chơ chẽn, lần này bọn hắn có thể ném đi mặt to, vì cái này, Thướng Lao Đại cùng Nghe Khôn đem Lâm Nhất Minh cùng Hàn Sâm đều cho mắng to một trận, vốn là hôm nay là không để Lâm Nhất Minh dẫn đội, nhưng mà Lâm Nhất Minh vì rửa sạch nhục nhã, vậy mà tại Hướng Lao Đại ngoài cửa phòng ngủ, dòng giáp ủy. 2 giờ, Hướng Lao Đại quan tâm nhất tình nghĩa huynh đệ, nhìn thấy huynh đệ của mình cái dạng này, cũng là đau lòng không thôi, cuối cùng quyết định để cho Lâm Nhất Minh dẫn đội tới tham gia Sư Vương đại hội, Lâm Nhất Minh đối với Sư Vương hái thanh nắm chắc phần thắng. Chương 1215, một câu nói quyết định sinh tử đại thủ. Chương 1215, một câu nói quyết định sinh tử đại thủ. Đại Bảo cùng Lôi Lạc bọn người đến thời điểm, Hoàng Đại Tiên chính điện phía trước quảng trường đã đứng đầy người, Đại Bảo bọn hắn xuyên qua đám người, muốn tại chính điện lầu 2 quan sát mua sư, lúc này một đám mặc áo bào trắng, che mặt người đi đến, bọn hắn có 40, 50 người, nhưng mà không ai phát ra âm thanh, cho dù là đi tới đám người sau lưng, cũng vẫn như cũ túi lầu không. Nói lời nào? Thằng đến có người quay đầu liếc mắt nhìn, dọa đến lớn tiếng hét lên. Mà mẹ nó, quỷ nha thanh âm của hắn còn không có ngừng, liền bị người ở sau gáy quạt một bạt ai, nhìn lại là sư phụ của mình, người sư phụ kia cắn răng nghiến lợi nói: "Người ngốc nha, từ đâu tới quỷ nha? Cái quỷ gì dám ở Hoàng Đại Tiên ở đây xuất hiện? Đó là không muốn chết sao?" Đứng bên cạnh người xem náo nhiệt, nghe thấy lời này nhao nhao gật đầu, lời nói này một điểm ma bệnh cũng không có, Hoàng Đại Tiên ngoại trừ xem phong thủy tối cường, mạnh hơn công phu chính là thu quỷ. Đám người này đi vào trong sân rộng, dẫn đầu trên mặt người chụp lấy một cái đông doanh bàn ngược mặt nạ, đây là đông doanh bát đại quỷ quái đệ nhất, là từ nữ tính đoán nghiệm hóa thành lệ quỷ, mọc ra song rắc răng nanh, còn có một cái bù mắt, bọn hắn cùng Đại Bảo đi cái đối diện, tiểu hải tử. Nào dám gặp loại vật này, loan loan dọa đến lúc đó lại khóc, nữu nữu cùng văn văn bị rõ ràng thúc ôm, dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này bàn ngược quỷ, nhìn thấy 3 cái tiểu nữ hài nhịn không được nhãn tình sáng lên, phía sau hắn một cái che mặt nữ nhìn thấy Đại Bảo cũng là nhãn tình sáng lên, bàn ngược quỷ nói khẽ với người bên cạnh nói: "Cái này 3 cái bút bê cũng là thiên sứ ban thưởng tới thánh nữ, hôm nay vô luận như thế nào đều phải mang về tổng đàn." Người đứng bên cạnh hắn không người cung kính đáp một tiếng, quay người thối lui ra khỏi đội ngũ. Bàn ngược quỷ còn muốn tiến đến phía trước, cẩn thận xem 3 cái tiểu bút bê, Đại Bảo đã giận không kèm được, lật tay một cước đem hắn đá bay. "Vương bắt đạn, dám đến làm ta sợ nhà hải tử. Đá ngươi không?" Đại Bảo chỉ dùng 3 phần lực, một là không biết thân phận của những người này, thứ hai cái này một số người cũng tội không đáng chết, chỉ là mang mặt nạ đi ra hù dọa người, ngươi liền đem người cho đánh chết, vậy ngươi ha không chính là ác ma sao? Đại Bảo 3 phần lực, người bình thường cũng chưa chắc có thể chịu được, chỉ thấy cái này bản nhược cười quái dị một tiếng, trên không trung lăn mình một cái, chân sau quỳ xuống đất, vững vàng dừng lại. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trong mặt nạ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại bảo, hắn âm trầm cười nói: "Ngươi dám làm tổn thương ta? Lòng can đảm không nhỏ, bất quá ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, tới chuộc tội của ngươi, bây giờ, lập tức quỳ xuống cho ta, thần phục với ta, hơn nữa đem cái này và cái búp bê hiến tặng cho chúng ta yên vui sẽ, như vậy ta thì có thể làm cho ngươi sống sót." Tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận, nhìn xem đại bảo bọn hắn, vốn là đại bảo là giận không kìm được, nhưng là bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn ở trong mắt bản nhược thấy được điên cuồng, hắn biết đối với điên rồ là giảng không xuất đạo lý biện pháp tốt nhất chính là vật lý hủy diệt. Yên vui sẽ, trong mắt ta ngay cả một cái dám cũng không bằng, đã ngươi dám đánh ta người nhà chủ ý, vậy chúng ta thủ liên kết, từ hôm nay trở đi, không phải là các ngươi điên vui sẽ chết hết, chính là ta vong, không có thứ hai con đường. Bàn Nhược nghe xong lời này, nhịn không được cười ha ha. Tiểu tử, ta yên vui sẽ có 50 vạn tín đồ, ngươi có thể người người chém tận giết tuyệt sao? Đại bảo rất nghiêm túc gật gật đầu, nếu như cần, vậy ta liền giết cái này 50 vạn. Câu nói này vừa nói ra, không riêng gì những cái kia người áo bào trắng đang điên cuồng cười to, ngay cả chung quanh võ quán cùng câu lạc bộ người cũng đều cười trộm không thôi. Diệp Vân thả xuống long đầu, chậm rãi đi tới, hắn kiên định đứng ở đại bảo bên cạnh, Lôi Lạc do dự một chút, quay người đứng ở đại bảo trước mặt, lớn tiếng nói: "Tất nhiên thiếu gia nhà ta nói, cái kia từ giờ phút này bắt đầu, Yên Vui sẽ theo Hương Giang xóa tên, ta mệnh lệnh, Yên Vui sẽ tổn hại Hương Giang an toàn, sẽ bị coi là Hương Giang cảnh sát trọng điểm đả kích đối tượng, đầu não liệt vào đạo phạm, sau đó sẽ có lệnh truy nã phát ra." Lần này toàn bộ quảng trường người đều nổ, không có ai không biết Lôi Lạc, đại bảo lời nói ra, đại gia có thể làm chế cười, nhưng mà Lôi Lạc nói ra được đó là chân thực hữu hiệu. Đột nhiên trong đại điện truyền tới một thanh âm: "Ngươi Lôi Lạc bất quá là xịt đầu lĩnh, có quyền gì đại biểu Hương Giang cảnh sát? Ngươi nói ra mà nói, chính là một chuyện cười." Lời còn chưa dứt, trong đại điện đi ra 7 cái lao nhân, bọn hắn đều mặc chế tác riêng đồ vest, khoác lên áo khoác, trên đầu mang theo kiểu anh mũ dạng, đây chính là Hương Giang 15 cái thái bình thân sĩ bên trong 7 cái. Cái gọi là thái bình thân sĩ, là anh thuộc địa bên trong một cái chức vị trọng yếu, tại sớm nhất là từ người anh đảm nhiệm, về sau mới trao tặng những cái được gọi là đối với xã hội có cống hiến trọng đại nhân sĩ, kỳ thực trọng đại cống hiến chính là có quyền thế, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, trưởng quản toàn bộ Hương Giang kinh tế, chính là những thứ này thái bình thân sĩ. Bọn hắn cũng không có cái gì thực tế quyền lợi, nhưng mà địa vị xã hội cực cao, gánh vác trách nhiệm xã hội khắp Hương Giang các ngóc ngách, một cái thái bình thân sĩ cũng đủ để cho chính phủ thay đổi nào đó hạng quyết sách, chớ nói chi là 7 vị thái bình thân sĩ. Cái này 7 cái thái bình thân sĩ đi tới, Lôi Lạc biến sắc, lấy 7 người này lực ảnh hưởng, đủ để bãi miễn chính mình. Đại bảo vô vỗ Lôi Lạc bà bay, hắn đối với Lôi Lạc hành vi hôm nay cảm thấy phi thường hài lòng. Lúc này Quách Anh Nam thở hổn hển từ đằng xa chạy tới, hắn đứng tại đại bảo bên người, bên cạnh thở mạnh vừa kêu đạo: "Ai dám động đến huynh đệ ta? Sống đủ rồi đúng không?" Đông Hưng người xem xét long đầu đến, phát một tiếng hô, cũng đứng ở đại bảo sau lưng. Mấy cái thái bình thân sĩ nhìn thấy tình hình này, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, kỳ thực bọn hắn cũng không muốn chọc Lôi Lạc, dù sao Lôi Lạc bây giờ là Hương Giang Hắc Bạch hai đạo người nói chuyện, bây giờ lại thêm Hương Giang đệ nhất câu lạc bộ Đông Hưng xã, bọn hắn thì càng do dự. Bàn Nhược ngồi thẳng lên, hắn sau mặt nạ hai mắt chăm chú nhìn đại bảo, một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Chống lại thiên sứ chi tử mệnh lệnh, thiên sứ sẽ hạ xuống tai họa cho ngươi, nếu như muốn miễn trừ những thứ này tai họa, ngươi chỉ có gia nhập vào Yên Vui sẽ." Tính dâng ra ngươi tất cả nói xong mang theo người áo trắng tiến nhập đại điện, hắn lần này cử động, nhìn như đầu voi đuôi chuột, nhưng mà đại bảo sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, người điên như vậy lời nói ra, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ Minh Nguyệt ôm chặt đại bảo cánh tay, nàng có chút lo nghĩ, nhưng mà lập tức tưởng tượng, qua mấy ngày bọn hắn phải trở về đến nội địa, mấy cái này tà giáo phân tử, cho bọn hắn 8 cái gan, cũng không dám đến nội địa gây chuyện. Đại bảo sát tâm đã động, mấy cái này tà giáo phân tử, cùng bọn hắn giảng pháp luật giảng đạo lý là hoàn toàn giảng không thông, cái kia chỉ có hóa thân thành ác ma, đưa chúng nó hết thảy xuống đến địa ngục, thế giới này mới có thể an bình. Bàn Nhược mang người đi vào đại điện, bọn hắn một thân trắng loan trường bào, cùng cái này vàng nóng ánh Phật tượng một chút đều không đáp, xem ra giống như là Đông Tây Phương thần tiên ngồi cùng một chỗ cần đàm phán tựa như. Chương 1216, có người muốn cướp văn văn chương 1216, có người muốn cướp văn văn. Bàn Nhược ngồi ở chủ vị, vừa rồi cái kia nữ tử che mặt, đi mau hai bước, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Phục thấy cung điện phía dưới, vừa rồi thiếu niên kia, chính là hắn hỏng tiểu thư nhà ta chuyện, hơn nữa, dã mạ cụ triệu cụ mỹ đệ nhị thạch xuyên minh giá cũng chết dưới tay hắn." Bàn Nhược hừ một tiếng: "Đây chính là sĩ dụ cả nguyện ý thần phục với ta, cũng muốn đổi lấy thiếu niên sao? Ngược lại là có mấy phần can đảm, ngươi trở về nói cho sĩ dụ cả, ta bắt được thiếu niên này, sẽ đưa cho nàng xem như lễ vật kỳ bạn nạ sớm tử quỷ sát ở trước mặt của hắn, cái chán sát bên mặt đất. Thân vương điện hạ, vậy bây giờ chúng ta muốn làm thế nào?" Bàn Nhược nâng người lên, ngạo nghễ nói: "Ta muốn lấy được đồ vật cho tới bây giờ chưa từng thất bại, ta đã truyền lệnh xuống, đem mấy cái kia tiểu oa nhi đều bắt tới, ta cũng không tin, trong tay của ta có con tin, tiểu tử này còn không ngoan ngoãn thần phục với ta, đem hắn tất cả hai tay dâng lên." Đại bảo trong lòng bây giờ có cảnh giác, ý thức của hắn lập tức tản ra ngoài, mỡ heo tử đi đến trước mặt hắn, đến gần bên thai của hắn nói: "Thiếu gia, ta đã phái nhân thủ đi điều tra Yên Vui biết tất cả tình huống, bất quá ta nghe nói đã có 5 cái thái bình thân sĩ, cho sở cảnh vụ giải gọi điện thoại, yêu cầu bãi miễn Lạc Ca, để cho hắn đối với hôm nay không làm nói chuyện hành động phụ trách nhiệm." Đại bảo liếc mắt nhìn, Tạ Minh Nguyệt cùng mấy đứa bé nhìn xem manh thái chân thành sư tử biểu diễn, vui vẻ đến đập thẳng tay, hắn mặt âm trầm nói: "Nhất định muốn tra ra Yên Vui sẽ tổng bộ địa chỉ, mau chóng." Mỡ heo tử đáp ứng một tiếng, lui xuống. Đại bảo ngẩng đầu, đại điện cách hắn vị trí có chút xa, ý thức với không tới, mặc dù nghe không được Yên Vui biết người đang nói cái gì, nhưng nhất định là đang tại thương lượng như thế nào đối phó chính mình. Đại Bảo vạn vạn không nghĩ tới, cái này mang theo bản nhược mặt nạ ra hỏa, lại là Đông Doanh Phục Kiến Cung thân vương, hắn mới là Yên Vui Biết Thần Bí hội trưởng, một cái thân vương, thế mà đến Hương Giang tới làm một cái tà giáo hội trưởng. Muốn nói hắn không có hình ưu, chỉ sợ quỷ đều không tin. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Đại Bảo dần dần đem ý nghĩ đặt ở sư vương trên đại hội, hắn lúc này mới phát hiện, cái này múa sư cũng rất hung tàn, loại này múa sư cùng bình thường biểu diễn khác biệt, nó bị xưng là đánh sư tử phân nam sư, bắc sư tử, nam sư linh hoạt, phúc, ngã, lật, lan, cước bộ nhẹ nhàng, bắc sư tử trầm ổn, trung bình tấn vững chắc, Hương Giang người đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa phần lớn cũng là tinh anh, trên người có thành thạo một nghề, cho nên đem địa phương phong tục cũng mang vào Hương Giang, cái này múa sư có thể để Đại Bảo mở rộng tầm mắt. Hai tay của hắn ôm níu níu và ấm áp, Tạ Minh Nguyệt cũng cẩn thận kéo cánh tay của hắn, rõ ràng thúc đem Văn Văn bảo hộ ở trước người, lực chú ý của mọi người đều bị múa sư hấp dẫn qua. Đột nhiên rõ ràng thúc sau lưng chui ra hai nam nhân, đoạt lấy Văn Văn liền đi, rõ ràng thúc phản ứng rất nhanh, xoay người bắn lên, hai tay như cầu, trên ngón tay của hắn móng tay thật dài, tựa như mười trôi lưỡi dao, chụp tại kẹp lấy Văn Văn nam nhân trên cổ họng, nam nhân kia phản ứng cũng rất nhanh, giơ tay đem Văn Văn ném ra ngoài, hắn một cái khác đồng bọn xoay người tiếp lấy, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài liền chạy, rõ ràng thúc thê lương hét dài một tiếng, hai tay tách ra, nam nhân kia cổ bị móc ra hai cái lỗ lớn, máu tươi bắn ra, người bên cạnh nhao nhao sợ hãi kêu lấy tránh né, tràng diện nhất thời liền hỗn loạn lên, rõ ràng thúc mắt thấy nam nhân kia liền muốn chạy ra đám người, đội vàng tung người bắt đầu đuổi theo, Đại Bảo khổ vì hai tay ôm hải tử, không thể ở dưới con mắt mọi người đem hải tử đưa vào không gian, hắn chỉ có thể đánh một cái vang dội hô lên. Kẹp lấy Văn Văn nam nhân, trong lòng đang mừng thầm, chỉ cần chạy ra đám người, lên tiếp ứng cố xe, liền không có người có thể đuổi được hắn, hắn nghe thấy sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hắn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên trời như là mũi tên lao xuống một con chim lớn, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có hai cánh mang theo hát vũ. Nam nhân kia sợ hết hồn, không đợi hắn quay đầu, đại điểu hai cái lợi chảo đã chộp vào trên mặt của hắn. Nam nhân mắt tối sầm lại, cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn kêu thảm một tiếng, ném Văn Văn đi che mặt. Tính mạng hắn bên trong nghe được cái cuối cùng âm thanh, vậy mà tựa như là con chim kia cười lạnh một tiếng, sau đó dùng giống như cương đao mỏ nhọn xuyên thủng cổ họng của hắn. Bạch Lộ Báo song chảo nắm lên Văn Văn, vung đến trên lưng. Văn Văn thấy được đồng bạn, rồi mới từ trong kinh hoàng tỉnh lại, nàng ôm Bạch Lộ Báo cổ, hô một tiếng, ca. Bạch Lộ Báo hai cánh chấn động, thân thể xoay quanh bay lên, một bên sông lại tiếp ứng nam nhân ba cái đồng bọn hai mặt nhìn nhau, cái này còn thế nào truy nha? Nhân ra bay, bọn hắn đang tại lúc sững sờ, cùng nộ rõ ràng thúc đến, ngoại trừ Đại Bảo, ai cũng không biết, cái này còn nhom lao đầu, giữ lại chuột cái đuôi một dạng bím tóc, lại là một tuyệt đỉnh cao thủ. Rõ ràng thúc mười ngón tay bên trong trụ, thân thể như rồng một dạng xoay quanh, cái này lại là Mãn Thanh đại nội thất truyền đã lâu long trảo thủ, chỉ là vừa đối mặt, nam nhân ba cái đồng bọn tay và chân tất cả đều bị bóp nát, khô tàn trên mặt đất, động đều không thể đập vào. Lúc này Đại Bảo ôm hai đứa bé cũng đến, hắn xoay người, không để hai đứa bé nhìn thấy cảnh tượng này, rõ ràng thúc cũng có chút thở hổn hển, người lao không lấy gân cốt vì trắng, nhiều năm không nhúc nhích công phu, hôm nay mạnh mẽ sử dụng, trên thân sau cùng tinh lực hao tổn sạch sẽ, Đại Bảo nhanh chóng thả xuống hai đứa bé, đỡ lung lay sắp đổ rõ ràng thúc, hắn trong lòng bây giờ đã rõ ràng thúc nhất định là Mãn Thanh diệt vong về sau trốn ra được thái giám, cái này mới có một thân tuyệt thế công phu. Đại Bảo từ trong túi móc ra một cái bình ngọc, đem một bình bên trong linh nước giếng toàn bộ đều tràn vào rõ ràng thuốc cổ họng, Thanh Thư chỉ cảm thấy một dòng nước trong theo cuống họng một mực chảy đến ngũ tạng lục phủ, đã dầu hết đèn tắt đan điền, chợt xông ra một cỗ chất khí, cấp tốc đi khắp toàn thân, hắn còn chưa kịp phản ứng, Đại Bảo lại móc ra một khỏa tuyết sâm hoàn nhét vào trong miệng của hắn, huyết sâm hoàn lưu hòa, đè lại rõ ràng thuốc toàn thân bùng nổ chân khí, rõ ràng thuốc nhắm mắt lại, chân khí tại thể nội liên tục đi hai cái 12 vòng, lúc này mới mở to mắt, từ từ ngã quỵ. Lao nô khấu tạ thiếu gia ân cứu mạng. Vốn là không có Đại Bảo cho hắn linh nước giếng mà nói, tính mạng của hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 tháng, dầu hết đèn tắt, thần tiên có cứu, không nghĩ tới một bình linh nước giếng, một lần nữa cho hắn cơ thể mới sinh cơ, tuyết sâm hoàn cố bản bồi nguyên, cái này khiến tuổi thọ của hắn lại tăng lên 20 năm. Rõ ràng thúc rất rõ ràng, sinh mệnh của mình là Tần thiếu gia cho, Quách gia ân tình sớm đã báo xong, còn lại sinh mệnh nên đi báo Tần thiếu gia đại ân đại đức. Đại Bảo đỡ dậy rõ ràng thúc, quay đầu nhìn một chút, lúc này sư vương đại hội đã loạn thành một đoàn, thật nhiều người tận mắt thấy cái kia gầy nhỏ lão đầu giết người, kinh khủng nhất là một cái chưa từng thấy qua đại điểu, vậy mà đem mắt của một người hạt châu cho móc đi ra, tất nhiên người chết, sư vương đại hội cũng tiến hành không được, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Chương 1217, tiểu quỷ tử ý đồ chương 1217, tiểu quỷ tử ý đồ Đại Bảo sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mau mang hải tử cùng Tạ Minh Nguyệt lên một chiếc xe con, hắn không dùng tài xế, mà là tự mình lái xe, Đại Bảo không phải không tin được Lôi Lạc bọn hắn, mà là Lôi Lạc bọn hắn căn bản không đối phó được tà giáo. Xe mở đến một nửa thời điểm, nhìn thấy tả hữu không người, Đại Bảo quay kính xe xuống, đưa tay trái ra, bay trên trời liệm Bạch Lộ Báo bổ nhào xuống dưới, trong nháy mắt biến mất. Đằng sau cưỡi xe gắn máy xa xa người theo dõi, liền thấy vốn là xe hơi đậu ở bên đường, vậy mà trong nháy mắt biến mất, bị hù mũ xe máy trực tiếp vọt vào trong sông. Trong không gian, Đại Bảo ôm Văn Văn không ngừng an ủi, hải tử hôm nay dọa sợ, ghé vào trong ngực của ca ca chỉ biết là cắm đầu thúc thiết, Tạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem Văn Văn kéo gần trong ngực, quả ớt nhỏ trong mắt lộ ra một cỗ hung ác, nàng cũng sợ hãi, cái này ba đứa hải tử trên cơ bản cũng là đi theo nàng lớn lên, nếu là xảy ra chút chuyện gì, nàng cũng không sống được. Tạ Minh Nguyệt cắn răng, ánh mắt kiên định nhìn xem Đại Bảo, dùng sức gật đầu một cái. Đại Bảo biết rõ, vợ chồng đồng tâm, lần này nhất định muốn đem cái này tà giáo nổ tận gốc. Đại Bảo nhảy ra không gian, lái xe về tới biệt thự, đến biệt thự, đem Tả Minh Nguyệt các nàng an bài vào trên lầu, vốn là trong không gian an toàn nhất, nhưng đây là Đại Bảo bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn để cho Tiểu Lão Hổ cùng Bạch Lang thời khắc canh giữ ở Tả Minh Nguyệt bên cạnh bọn họ, cái này trở về đem gấu con đem thả đi ra, bàn về hung tàn trình độ, hai cái Tiểu Lão Hổ của Bạch Lang cũng không chống đỡ được một cái gấu cổ hệ lợi ý, vừa nghe có người muốn bắt đi mấy đứa bé, gấu con hai cái đầu xanh mắt bước ra hung quang, nó gầm nhẹ một tiếng, quay người bốn tại trong góc, có bọn chúng thủ hộ, Đại Bảo tài hoàn toàn yên tâm. Đại Bảo đi xuống lầu, phát hiện dưới lầu đã ngồi đầy người, liền Diệp Vấn đều không thay quần áo liền chạy đến, Đại Bảo lần lượt chào hỏi một tiếng, liền cầm lên điện thoại, muốn thông cảng doanh trại quân đội. Càng đốc nghe xong Đại Bảo lời nói, trầm mặc rất lâu, người khác không hiểu rõ yên vui biết nội tình, hắn không có khả năng không hiểu rõ, nếu như tại lãnh địa của mình có như thế tổ chức lớn không hiểu rõ mà nói, vậy hắn cái này càng đốc cũng quá phế vật. Cái này điên vui sẽ, thế lực sau lưng quá lớn, thậm chí tại đại anh nghị hội đều có ủng hộ bọn hắn người, hơn nữa không phải số ít, hắn tới Hương Giang liền mặc cho phía trước đã có nghị trưởng đàm phán hòa bình biên cùng hắn bắt chuyện qua, để cho hắn đối với Yên Vui biết sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như cùng Yên Vui sẽ lên xung đột, chỉ sợ chỉ có nữ hoàng cùng thủ tướng có thể giữ được hắn, cho nên hắn mới do dự như vậy. Đại Bảo lời nói, Đại Bảo cầm mịt rổ phồn, gặp càng đốc nửa ngày không nói lời nào, biết sự tình có làm, hắn đã đem thẻ đánh bạc thêm đến 2 ức, càng đốc vẫn là do dự như vậy, lời thuyết minh Yên Vui sẽ thế lực sau lưng quá lớn. Đại Bảo chỉ có thể hướng về phía mịt rổ phồn nói, càng đốc đại nhân, ta thu hồi đề nghị mới vừa rồi, dạng này, ta lấy ra một thước Hồng Kông đô la, dùng Hương Giang điều trị xây dựng, ta không cần chính phủ bên ngoài thủ tiêu Yên Vui sẽ, ta chỉ là muốn cho ngài nói cho ta biết Yên Vui biết nội tình, ta nghĩ cái này ngài cũng không khó xử a. Càng đốc tinh thần hơi rung động, tiết cái bí mật, với hắn mà nói không phải đại sự gì, lại nói, Yên Vui sẽ như quả lại phát triển tiếp như vậy, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được Càng Anh chính phủ đối với Hương Giang thống trị, nếu có dân gian ra mặt, đối phó Yên Vui sẽ, vậy hắn cũng không có cái gì trách nhiệm. Tốt ta, tiên sinh, ta sẽ như ngài mong muốn, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Các ngươi Hoa Hạ có câu cách ngôn, vì bằng hữu, có thể cắm chính mình mấy đao, ta nghĩ ta chính là người như vậy, ta sẽ để cho sở cảnh vụ trên báo chí phát một thiên tuyên bố, ủng hộ Lôi Cảnh Ti quyết định, khuyên bảo một ít tổ chức không cần đụng vào ranh giới cuối cùng của chính phủ, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Đại Bảo cảm ơn Càng Đốc, đem điện thoại cúp rồi. Hắn trở lại một người trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy trên bàn xì gà, đưa cho Lôi Lạc một cây, tiếp đó vừa cười vừa nói, sở cảnh vụ sẽ ở trên báo chí phát biểu một thiên tuyên bố, ủng hộ ngươi làm quyết định, A Lạc, về sau ngươi tại giới cảnh sát xem như triệt để đứng bước chân, ngươi liền buông tay đi làm, tiền tài phương diện ngươi không cần lo lắng, vô luận dùng bao nhiêu tiền, ngươi có thể trực tiếp tìm lão Quách. Quách Anh Nam gật gật đầu, hắn cùng Lôi Lạc nắm tay, Lôi Lạc vạn vạn không nghĩ tới, thì ra Quách Anh Nam càng là Tần thiếu gia bên người kinh tế đại tổng quản, khó trách hắn không cần chạm. Hàng trắng suy nghĩ, mà là mở sòng bạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, trên đời này tất cả suy nghĩ cũng không có mở sòng bạc đến nhanh, mà một nửa hào giang cũng là trước mặt vị thiếu gia này, nghĩ được như vậy, Lôi Lạc hưng phấn lên, mình bây giờ cũng coi như là bạc lưu thân già, hơn ức lúc nào cũng có, nhưng mà cùng trước mắt hai người kia so sánh, chính mình liền cùng nghèo rất mùng tơi không có gì khác biệt. Vừa rồi trong điện thoại, nhân gia thiếu gia tiện tay liền quên ra một ức, chính mình liều mạng 3 năm, cũng mới dễ nhiều tiền như vậy, nhắc tới người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném. A Đại Bảo đứng dậy trên bàn rót một chén trà, đặt ở Diệp Vấn trước mặt, Diệp Vấn người này nói năng không thiện, nhưng mà hắn mọi cử động lộ ra hắn đảm đương, tất cả mọi người đều tin tưởng, lấy cái này Yên Vui biết thế lực, sẽ không tra không được Đại Bảo cùng ai quan hệ tốt, ở nơi đó, cho nên hiện. Tại xuất hiện tại trong cái biệt thự này, liền mang ý nghĩa cùng Yên Vui sẽ thế bất lưỡng lập. Diệp sư phó, ta đã phái người tướng lệnh phu nhân cùng lệnh lang nhận lấy, hai ngày này ta còn muốn ra ngoài bàn bạc sự tình, trong biệt thự an toàn liền dựa vào ngài và Thanh Thúc. Diệp Vấn mỉm cười gật gật đầu, Tần thiếu gia, ngài yên tâm đi. Biệt thự có Diệp Vấn hòa Thanh Thúc hai cái này cao thủ tọa chấn, Đại Bảo liền có thể an tâm đi thu thập Yên Vui sẽ. Lúc này rõ ràng Thúc cầm một cái văn kiện túi, nhẹ nhàng đi đến, hai tay đưa cho Đại Bảo. Thiếu gia, Bảo An Ti phái người đưa tới một phần văn kiện. Đại Bảo cười, Càng Đốc làm việc vẫn là thật sạch sẽ lưu loát, đoán chừng cũng là từ trong lòng mệt mỏi cái kia Yên Vui sẽ. Hắn mở ra văn kiện túi, lấy ra bên trong văn kiện nhìn kỹ, càng xem trong lòng của hắn càng giật mình. Thì ra Yên Vui sẽ có hai cái hội trưởng, một cái là Đông Doanh Phục Kiến Cung Thân Vương, một cái là gia tộc Phụ Dị Hổ Dạ tộc trưởng Phụ Dị Hổ Dạ Tắc Khư. Bọn hắn thiết lập Yên Vui biết mục đích, cũng không phải nghĩ tại Hương Giang làm phá hư. Một là không có lá gan này đi chọc giận Đế quốc Anh, hai là không cần như thế, mục đích của bọn hắn chính là nghĩ tại phương diện kinh tế, lợi dụng Hương Giang làm ván cầu, tới khống chế toàn bộ Đông Nam Á. Kể từ 4-5 năm, Tiểu Quỷ Tử thông qua quân sự muốn chinh phục Châu Á mục đích sau khi thất bại, Đông Doanh Hoàng thất cùng quý tộc đang thương nghị hồi lâu sau, cảm thấy tất nhiên không thể lợi dụng quân sự tới xâm lược, vậy thì có kinh tế tới chiếm lĩnh. Bây giờ bách phế đại hưng, khắp nơi rất cần tiền, nếu như khống chế Đông Nam Á, như vậy ngược lại dân địa phương xây dựng sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng mà như thế nào hạ thủ? Thông qua phương thức gì hạ thủ? Cái này lại nghiên cứu thật nhiều lần, cuối cùng vẫn là Phục Kiến Cung Thân Vương đứng dậy, hắn đưa ra tại Hương Giang thiết lập giáo phái, mê hoặc người tư tưởng, dùng Hương Giang người tài phú tới mở rộng kinh tế của mình bản đồ. Chương 1218, mỡ heo tử chủ ý thực sự là cao minh. Chương 1218, mỡ heo tử chủ ý thực sự là cao minh. Phục Kiến Cung Thân Vương đề nghị lấy được tất cả mọi người thông qua, đến nỗi cụ thể thực hành cũng từ Thân Vương cùng gia tộc Phụ Dị Hổ Dạ tới tiến hành bố trí, mười mấy năm cuối cùng có bây giờ quy mô, nhưng mà cảng đốc lấy ra trong tài liệu cũng biết rõ ràng, đây đã là cảng Anh chính phủ cho phép cực hạn, nếu như Yên Vui sẽ lại tăng thêm tín đồ, cái kia liền sẽ uy hiếp được cảng Anh chính phủ. Thống trị, đó là tuyệt đối không cho phép, coi như trong nghị viện một nửa người đều duy trì, đó cũng là hưởng phí, trừ phi đại Anh thủ tướng từ một cái người đông doanh đảm nhiệm, thế nhưng càng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Đại Bảo đem tài liệu ném cho Lôi Lạc, lúc này Mỡ Heo Tử đi tới, trầm giọng nói: "Thiếu gia, nhiều nhất 2 giờ, Yên Vui biết hết thảy tình huống đều biết bày ở trước mặt ngươi." Cái này trời lạnh lớn, Mỡ Heo Tử đi một tốt mồ hôi, xem bộ dáng là xuống công phu, Đại Bảo cười ngoắc gọi hắn ngồi xuống, tự tay rót cho hắn một chén trà, Mỡ Heo Tử cười hắc hắc, tiếp nhận nước trà thổi thổi, miệng lớn mà uống. Lôi Lạc xem xong tài liệu, đưa cho Quách Anh Nam, Quách Anh Nam mở ra xem, liên tục khoát tay. Phía trên này tất cả đều là người nước ngoài dương chữ mã, ta làm một chữ đều xem không hiểu. Lôi Lạc liền cười giải thích cho hắn, Diệp Vân căn bản cũng không nhìn tài liệu, những chuyện này hắn không tham dự, hắn chỉ phụ trách báo ân, bảo hộ Đại Bảo người nhà an toàn, lúc này rõ ràng thúc đi đến bên cạnh hắn nhẹ nói: "Diệp sư phó, ngài phu nhân cùng công tử cũng đã nhận lấy, đã dàn xếp tại phòng trọ, ngài có phải không đi xem một cái?" Diệp Vân đứng lên, gật gật đầu, theo rõ ràng thúc đi ra. Mỡ Heo Tử vừa uống nước trà, một bên nghe Lôi Lạc đang cấp Quách Anh Nam giảng giải, hắn nghe đến liền như có điều suy nghĩ. Chờ Lôi Lạc đơn giản nói một lần, Quách Anh Nam mới hiểu được cái này Yên Vui biết từ đâu tới. Mỡ Heo Tử đặt chén trà xuống, ngẩng đầu đối với Đại Bảo nói: "Thiếu gia, tất nhiên tiểu quỷ tử dám đánh các tiểu thư chủ ý, vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết, bất quá, ngài là nghĩ nhất lao vĩnh giật đem cái này Yên Vui sẽ cho tiêu diệt đâu, vẫn là chỉ là muốn giảng mấy cái này đầu đầu náo náo đều giết chết đâu?" Đại Bảo hứng thú, hắn cầm lấy trên bàn xì gà, mỗi người cho điểm một cây đưa cho bọn hắn. Đại Bảo chính mình nhưng là lấy ra một hộp đặc cung thuốc hút, không nghĩ tới hắn loại này khói lấy ra, ba người kia xì gà đều không hút, đem xì gà lộng diệt, một người cầm lấy một cây đặc cung thuốc hút. Đại Bảo cười nói: "Đây là quốc nội sản xuất khói, các ngươi quất quen thuộc sao?" Quách Anh Nam cùng Lôi Lạc lẫn nhau nhếch miệng, Mỡ Heo Tử cười nói: "Thiếu gia, chúng ta mặc dù sinh hoạt tại Hương Giang, thế nhưng không phải cô lậu quả văn, loại này khói ở trong nước gọi đặc cung khói, chỉ cung ứng bộ cấp trở lên lãnh đạo, cho nên ngay cả lệnh bài cũng không có, xì gà này chỉ cần có tiền đều có thể mua được, nhưng tại đặc cung khói, ngươi cho dù có nhiều tiền hơn nữa, chỉ sợ ngay cả người đều ngửi không được." Quách Anh Nam nghiện thuốc lá nặng, thực sự hút không quen loại này mềm mại thơm ngọt thuốc lá, nhưng mà Lôi Lạc cũng rất ưa thích. Đại Bảo vừa cười vừa nói: "Loại này khói ta rất nhiều, hai ngày nữa gọi người tiễn đưa hai dương cho ngươi." Cái này cũng là mịt mờ đang nói cho Lôi Lạc, mình tại quốc nội quan hệ cũng rất cứng, Lôi Lạc cùng Mỡ Heo Tử thông minh bao nhiêu, lập tức liền hiểu rồi. Lôi Lạc hút thuốc nói: "Thiếu gia, thủy cảnh bên kia thường xuyên bắt được thuyền buôn lậu, về sau chỉ cần là vận đến quốc nội vật tư, ta sẽ để cho bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt." Đại Bảo gật gật đầu: "Chúng ta đồng căn đồng nguyên, tới khi nào cũng là người một nhà, người đây cũng là một loại biểu thiện, ngươi yên tâm, người bên kia về sau cũng biết biết đến." Đại Bảo quay đầu đối với Mỡ Heo Tử nói: "Ngươi mới vừa nói, đem Yên Vui sẽ nhất cử tiêu diệt." Mỡ Heo Tử gật gật đầu: "Thiếu gia, tin tưởng giết chết mấy cái tiểu quỷ tử, đối với ngài tới nói không tính là gì việc khó, cho dù là bọn họ là cái gì thân vương hoặc hoàng đế, nhưng mà chúng ta có câu chuyện cũ kể, bách túc chi trùng, chết cũng không hẳn, cái này nếu như không chạm thảo trừ căn, tương lai vẫn là một cái họa lớn trong lòng." Đại Bảo như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật gật đầu. "Ngươi tiếp tục. Vừa rồi Lạc ca nói một chút cảng doanh trại quân đội trong tài liệu nội dung, ta cảm thấy chúng ta kỳ thực có thể lợi dụng một chút, chỉ là cần thời gian 3 ngày." Úc. Bốn người không hẹn mà cùng đem thân thể hướng phía trước nghiêng, đầu cơ hổ tiến tới cùng một chỗ, nghe Mỡ Heo Tử nói lời. Qua một hồi lâu, Quách Anh Nam hưng phấn vỗ tay kêu lên: "Mập mạp chết bẩm, ngươi được làm đấy, chỉ bằng ngươi cái chủ ý này, ta nhất định phải khen thưởng một chút ngươi, ta tại Tiêm Sa Chủy mới mở một nhà hộp đêm, gọi Bóng Đêm Mông Lung, đưa cho ngươi." "A." Mỡ Heo Tử giật mình kêu lên: "Bóng Đêm Mông Lung hộp đêm? Đây chính là Tiêm Sa Chủy mới mở lớn nhất hộp đêm, nghe nói đầu tư hơn 500 vạn, không nghĩ tới Quách Anh Nam tiện tay liền cho chính mình, đây thật là đại thủ bút nhà." Sự thật chứng minh, hắn vô luận lớn lên nhiều béo, cũng là một cái trong giếng nết xanh. Đại Bảo vừa cười vừa nói: "A Lạc, A Tử, lại có 2 tháng, Hào Giang Cắt Vàng Quốc tế cùng Lĩnh Lạc Hoàng Cung muốn mở, ta mỗi cái tặng cho các ngươi một người 10 cái đánh cược đài, các ngươi tìm 2 cái tâm phúc đi kinh doanh à?" "Ó hờ hờ mi thiên cái nào, cái này không phải đưa 10 cái đánh cược đài nha. Đây là mỗi người đưa 10 con đẻ trứng kim kê, hơn nữa còn là 2 cái siêu cấp sòng bạc." Lôi Lạc cùng Mỡ Heo Tử nhìn nhau, người chủ tử này thật không có nhận sai. Hai người bọn họ chăm miệng một lời nói: "Cảm ơn thiếu gia, cảm tạ Quách tiên sinh." Đại Bảo vô vô Mỡ Heo Tử bà bay: "Liên theo ngươi nói xử lý, khổ cực ngươi." Hương Giang cuốn lên một cỗ phong trào, cơ hồ mỗi người đều tại nói: "Gia nhập vào Yên Vui sẽ, yên tâm lại vui sướng, khi còn sống không bị khổ sở sau khi chết tiến vào thiên đường." Yên Vui sẽ vốn là tín đồ thư giới thiệu đồ dạng này một loại hình thức phát triển, đồng nhiên, tại trong thời gian một ngày, có 2 vạn tín đồ giới thiệu 10 mấy vạn bằng hữu thân thích gia nhập Yên Vui sẽ, cái này phó hội trưởng Trương Đông Kỳ nhạc miệng đều không khép lại được. Tại ngày thứ 2, gia nhập vào Yên Vui biết người là 30 mấy bạn, Yên Vui sẽ phụ trách ghi danh nhân viên công tác, mấy chục người từ sớm bận đến muộn mỗi người muốn điền mấy ngàn phần nhập hội tài liệu. Ngày thứ 3 thời điểm, tất cả Yên Vui hội viên chung vào một chỗ, đã cao tới hơn 80 vạn. Lần này, cảng Anh chính phủ ngồi không yên, lập tức báo cáo nghị hội trong đêm tổ chức hội nghị, nhất trí quyết định toàn diện thủ tiêu tà giáo. Cảng Anh chính phủ lấy được nghị hội mệnh lệnh, lập tức tổ chức bảo an ti cùng với sở cảnh vụ hội nghị cấp cao. Cảng đốc đại biểu nghị hội ra lệnh, Yên Vui có tất cả nhân viên cao tầng ngày quy định rời đi Hương Giang, không thu tất cả phi pháp đạt được. tất cả giáo đường cùng với sách trước mặt mọi người tiêu hủy, nếu như lại phát hiện có cái gọi là tín đồ cung phụng tiên sứ, nhẹ như vậy thì tiền phạt, nặng thì ngồi tù. Đây là Hương Giang mở phụ đến nay lần thứ nhất lấy văn bản rõ ràng quy định diệt trừ tà giáo, từ đó về sau Hương Giang mấy chục năm cũng không có xuất hiện qua khổng lồ như thế giáo phái. Chương 1219, tiểu quỷ tử độc kế. Chương 1219, tiểu quỷ tử độc kế. Chẳng ai ngờ rằng mỡ heo tử kế sách sẽ như vậy thành công, ngay cả đại bảo cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn mất không đến 500 vạn, hiệu quả sẽ như vậy rõ ràng. Tại Yên Vui hội thần bí trong căn cứ, Phụ Kiến cung thân vương vẫn mang theo bản nhược mặt nạ, mặc kimono, hắn ngồi ngay ngắn ở trên thảm nền tatami, tầng dưới một tầng quỷ đầy mặc kimono quỷ tử. Phụ Kiến cung bên trái ngồi một nam một nữ, bọn hắn đều mặc thú áo, chỉ có điều nam nhân mặc chính là màu trắng, nữ nhân mặc chính là màu đỏ, trên đầu mang theo ô mũ, nữ nhân khuôn mặt đồ thành trắng như tuyết, lông mày cạo đi, chỉ để lại hai cái điểm đen, bờ môi là loại kia màu đỏ tươi, nhìn qua rất khủng bố. Bọn hắn là Đông Doanh Xỉn giáo thần truyện, lại gọi là Âm Dương sư, loại người này tại Đông Doanh địa vị cực cao, luôn luôn là hoàng thất phụ thuộc. Phụ Kiến cung bên phải chính là phụ dị bộ dạ sĩ dù cả, nàng trang phục cùng Âm Dương sư không sai biệt lắm, chỉ có điều nàng mặc chính là kimono, khuôn mặt cũng bị đồ thành màu trắng, bờ môi hóa thành đỏ thẫm một điểm. Bây giờ bọn hắn đang tại nghe phó hội trưởng Trương Đông Kỳ, vị tử tên cung bản Thái Lang báo cáo, điện hạ, ba vị các hạ, bây giờ chúng ta ba tòa giáo đường đã bị cưỡng chế thiêu hủy, tất cả nhân viên thần chức đều bị xua đuổi, trong giáo đường tài vật bao quát tài khoản cũng đã bị tịch thu. Chúng ta tổng cộng thiệt hại 138 ức yên, bây giờ tất cả cao tầng đều ở nơi này, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Phụ Kiến cung thân vương hét lớn một tiếng. Bắt giác giang lộ, đến cùng cha không có cha rõ ràng, vì cái gì ngắn ngủn mấy ngày, chúng ta Yên Vui sẽ liền sẽ biến thành dạng này. Cung bản Thái Lang phục trên đất nhanh chóng trả lời. Hương Giang chính phủ vừa mới hạ lệnh, ta liền đã để cho tất cả nhãn tuyến đi điều tra chuyện này, kết quả của điều tra là có người lấy tiền giật dây rất nhiều Hương Giang bách tính tới chúng ta giáo đường đăng ký thành thư của chúng ta chúng. Bởi vì nhân viên quá nhiều, tạo thành thanh thế quá lớn, Hương Giang chính phủ báo cáo cho Đại Anh nghị hội, lần này ngay cả trong nghị viện thay chúng ta nói chuyện nghị viên đều thay đổi họng súng, nhất trí quyết định thủ tiêu chúng ta Yên Vui sẽ. Phụ Kiến cung thân vương sau mặt nạ một đôi tròng mắt trợn tròn, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cung bản Thái Lang do dự một chút nói. Trước kia phủ gì hộ dạ hội trưởng đã từng bí mật phỏng vấn Hương Giang, cùng lúc đó Hương Giang cảng đốc ký tên qua một phần hiệp nghị bí mật, trong hiệp nghị quy định không cho phép đem tín đồ tỷ lệ vượt qua Hương Giang nhân khẩu 13, bằng không mà nói sẽ bị coi là tà giáo mà thủ tiêu. Phụ Kiến cung thân vương nghĩ nghĩ, giống như thật có chuyện này, chỉ có điều năm tháng nhiều, ai cũng nghĩ không ra thôi. Phủ gì hộ dạ xì rủ cả chuyển cái phương hướng, hướng về phía Phụ Kiến cung thân vương, nàng cúi người xuống, giọng dịu dàng nói. Điện hạ, chuyện này rất kỳ quặc, ta đã điều tra một chút, những cái này dân chúng là từ sư vương đại hội sau đó mới đột nhiên muốn gia nhập chúng ta Yên Vui biết, vốn là chúng ta Yên Vui lại là cần tiến cử mới có thể gia nhập. Thế nhưng là ngắn ngủn 3 ngày, chúng ta tín đồ vậy mà tiến cử mười mấy vạn người gia nhập vào, đây không phải quá kỳ quái sao? Chúng ta Yên Vui sẽ cũng không có trắng trận biệt dương, càng không có hiện ra thần tích, bọn hắn tại sao đột nhiên yêu cầu gia nhập đây? Yêu Tây, Shizuka, ngươi hoài nghi rất có đạo lý, ngươi có thể tiếp tục điều tra, bây giờ chúng ta nên như thế nào ứng phó cảng Anh chính phủ? Chúng ta không có khả năng cứ như vậy bị khu trục ra ngoài, bằng không mặt mũi của ta hướng về chỗ nào phóng. Phu gì bố dạ xì rủ cả tiểu mị cười cười, chỉ là trên mặt nàng trụ phấn nhiều lắm, như thế nở nụ cười liền đổ rào rào hướng xuống rơi. Chúng ta đương nhiên sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn, tất nhiên cảng Anh chính phủ tạo ra được lớn như thế dư luận, muốn tới khu trục chúng ta, vậy chúng ta cũng không nên cam tỏ ra yếu kém, phản kích trở về. Ân, ngươi nói một chút làm như thế nào phản kích. Phu gì bố dạ xì rủ cả ha 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 mà nở nụ cười, AB đại nhân cùng sư phụ ta đồng thời ra tay, lại thêm ta hiệp trợ. Để cho cảng Anh chính phủ nhức đầu thời khắc đã đến, đây chỉ là nhóm đầu tiên lễ vật, sau một tiếng, nhóm thứ hai lễ vật liền sẽ đưa lên, dạng này lễ vật, thẳng đến bọn hắn hủy bỏ mệnh lệnh mới thôi, bằng không ta sẽ một mực đưa xuống. Bên trong vòng lưng chừng núi Á Ly Tất Đạo, có một mảnh tầng 2 kiến trúc, chính là cảng doanh trại quân đội, nó vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, phía trước trông về phía xa Victoria cảng, quan sát chung khu cảnh trí, hạ đạt chính phủ tổng thự, bên cạnh là SCT Zone giáo đường cùng được nhiều lợi quân doanh, đằng sau động thực vật công viên, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Tại cảng doanh trại quân đội trước cửa đứng gác cũng là nước Anh binh sĩ, bọn hắn bên cạnh chính là quân doanh, nếu như có chuyện phát sinh, lúc nào cũng có thể sẽ có trên 100 tên quân Anh tới giải quyết. Cảng doanh trại quân đội cửa ra vào là cấm bách tính dừng lại, cho nên nước Anh binh sĩ đều vô cùng cảnh giác, cầm thương nhìn chằm chằm, xua đuổi lấy đi ngang qua người, đột nhiên có mười mấy cái mặc áo bào trắng nam nữ đi tới, toàn thân bọn họ trên dưới bọc lấy bạch bào, trên đầu cũng mang theo màu trắng mũ che khuất khuôn mặt, nước Anh binh sĩ có thương, mấy người cười cười nói nói, nhìn xem người đi tới, không phải là bởi vì bọn hắn buông lỏng, thật sự là mấy chục năm qua, không người nào dám tại cảng doanh trại quân đội cửa ra vào nháo sự, cái này mười mấy cái nam nữ, tư thế đi bộ có chút cứng nhắc, nhìn qua không giống như là người sống tại hành động. Bọn hắn đến cảng doanh trại quân đội cửa ra vào, cùng một chỗ lật ngược trên đầu đeo chủ mũ, nước Anh binh sĩ đình chỉ nói giỡn, hướng bên này đi tới, bọn hắn muốn đem cái này một số người đều xua đuổi đi không để bọn hắn tại cảng doanh trại quân đội cửa ra vào dừng lại. Đột nhiên cái này mười mấy cái nam nữ đều từ tay áo của mình phía dưới lấy ra một cái bình nhỏ, bọn hắn vặn ra nắp bình, đem chất lỏng bên trong vẩy vào trên người mình. Đi mau đến trước mặt nước Anh binh sĩ nhún nhún cái mũi, ngửi thấy một cỗ nồng nặc sang vị, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, một nữ nhân không kịp chờ đợi móc bật lửa ra, đốt lên chính mình, hỏa lập tức đem nữ nhân này đốt thành một cái ngọn đuốc, nữ nhân ở trong lửa cười ha ha, ủng hô. Chúng ta muốn lên thiên đường, sẽ không để cho thiên sứ hổ thẹn. Cái kia nước Anh binh sĩ sợ hết hồn, xoay người chạy, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia ngọn đuốc hướng mình bên này đảo lại, đây nếu là vạn nhất đem chính mình quần áo cho đốt lên, chính mình chẳng phải là phải bị thiêu chết. Đây là vạn vạn không được. Còn lại mười mấy cái nam nữ, nhao nhao từ trong túi lấy ra diêm cùng cái bật lửa, đều hô hào thiên sứ nên đón ta lên thiên đường khẩu hiệu, không chút do dự đem trên người mình nhóm lửa. Lần này cảng doanh trại quân đội cửa ra vào có thể náo nhiệt, lập tức liền xuất hiện mười mấy người hình ngọn đuốc, nghe được người kêu thảm âm thanh, trong quân doanh cấp tốc chạy đến rất nhiều binh sĩ, kết quả nhìn thấy một màn trước mắt, đều dọa đến không dám lên hôm kia. Cái này mười mấy cái ngọn đuốc, dòng dã thiêu đốt mười mấy phút, toàn bộ trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thịt cùng mùi khét lẹt. Chính vụ tư cục trưởng La Bá Đặc Tham chính phủ tổng thư chạy tới, hắn nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. La Bá Đặc thư ký chỉ huy, đem cái này mười mấy cái tự thiêu người di hài đều cho đi. La Bá Đặc nghe các binh lính hồi báo, hắn hận hận dậm chân một cái, tiến vào phủ tổng đốc. Chương 1220, huyền thuật tăng thêm thôi miên, phụ gì hồ dạ sĩ rủ cả thủ đoạn. Chương 1220, huyền thuật tăng thêm thôi miên, phụ gì hồ dạ sĩ rủ cả thủ đoạn. Cảng đốc đã chiếm được tin tức, hắn đùng một cái vô bàn một cái đứng lên, thư ký cùng quan hầu nhanh chóng nghiêm, cảng đốc từ sau bàn công tác chuyển đi ra, trong phòng làm việc đi tới đi lui. La Bá Đặc đẩy cửa đi vào, cảng đốc nhìn thấy hắn, mặt âm trầm mới hỏa hoan rất nhiều. Michael, đây là xích lọa lọa trả thù, là yên vui sẽ tổ chức trả thù. La Bá Đặc gật gật đầu, đại nhân, đây là rất rõ ràng sự tình. Đám này tên lùn là muốn cho chúng ta khuất phục. Cảng đốc cười lạnh một tiếng. Ta ngay lập tức sẽ hướng Đông Doanh chính phủ đưa ra lên án, nếu như bọn hắn lại tiếp tục loại này hành động, vậy chúng ta đem trực tiếp báo cáo nhanh cho thủ tướng, tin tưởng thủ tướng sẽ ở trong phạm vi toàn cầu đối với Đông Doanh tiến hành chế tài. La Bá Đặc nhẹ nhàng vỗ tay một cái, quay đầu đối với cảng đốc thư ký nói, lập tức phái người phong tỏa con đường này, không cho phép bất luận cái gì truyền thông tiến hành phỏng vấn. Tốt tiên sinh, ta lập tức đi làm. Lúc này cảng đốc thúc bàn bên trên điện thoại kịch liệt vang lên. La Bá Đặc tiến lên một bước đưa tay tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại âm thanh rất gấp gáp, La Bá Đặc nghe sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Ở chính giữa vòng thị dân quảng trường, có 5 cái yên vui biết tín đồ tự thiêu. Còn có rất nhiều phóng viên, cũng là cất chó, lập tức thông chi văn hóa thự, từ giờ trở đi, tất cả tin tức đi qua văn hóa thự kiểm tra về sau mới có thể phát ra. Nếu có chưa qua văn hóa thự đã kiểm tra tin tức tự tiện phát ra, lập tức thủ tiêu văn hóa giấy phép. La Bá Đặc vừa muốn cúp điện thoại, cảng đốc từ trong tay của hắn nhận lấy điện thoại. Lập tức phát ra lệnh truy nã tất cả yên vui biết cao tầng, công bố treo thưởng, cung cấp tin tức cụ thể, ban thưởng 5 vạn Hồng Kông đô la. Sự thật chứng minh, nữ nhân thật là tóc dài kiến thức ngắn, phù gì bồ dạ xì rủ cả cùng 2 cái âm dương sư, lợi dụng huyễn thuật cùng thuật thôi miên, đem tín đồ nhóm thôi miên, tiếp đó từng đám đưa ra ngoài tự thiêu, bọn hắn vọng tưởng dùng loại thủ đoạn này tới ép buộc nhất cấp chính phủ cúi đầu, lại quên, trên thế giới không có một cái nào quốc gia sẽ giống loại thủ đoạn này khuất phục thỏa hiệp, huống chi những cái kia tín đồ cũng là người Hoa, chết bao nhiêu, chỉ có người Hoa chính mình đau. Lòng, cùng bọn hắn người nước ngoài có liên can gì? Cảng đốc lập tức cho thủ tướng phát tin, thủ tướng gặp một lần điện văn, cũng là giật nảy cả mình, lập tức mệnh lệnh Đông Doanh chú Luân Đôn lãnh sự quán lãnh sự Thanh Thủy Một Lang đến đường Ninh cung thủ tướng biệt thự. Thanh Thủy Một Lang tiếp vào thông chi không dám thất lễ, hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới đến thủ tướng biệt thự chính là chịu một chầu thoá mạng. Tiếp đó thủ tướng thư ký nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn không cần để cho tỉnh thế chuyển biến xấu, nếu không sẽ đối với Đông Doanh tiến hành kinh tế chế tài. Thanh Thủy Một Lang là khóc không ra nước mắt nha, bây giờ Đông Doanh tại trên quốc tế là người người kêu đánh, vốn là bọn hắn những thứ này quan ngoại giao trải qua đã đủ thê thảm, cái này bản thổ còn có người khô loại chuyện này. Thanh Thủy Một Lang đem đại anh thái độ rõ ràng mười mươi mà báo cáo cho quốc nội, tiếp đó cũng đem quan hệ lợi hại nói một lần, bản thổ lúc này mới hoảng loạn lên. Đông Doanh bề ngoài trực tiếp liên hệ phục kiến cung thân vương, chỉ là không nghĩ tới bây giờ thân vương điện hạ đang bị truy sát, không nhận đến hắn điện báo. Tiên vui sẽ tin chúng tại trong cảng doanh trại quân đội cùng vòng tự thiêu tin tức truyền đến Quách Anh Nam biệt thự Lôi Lạc. Quách Anh Nam bọn người nghe xong lập tức liền lông tơ dựng thẳng, bọn hắn cái nào đi qua cái này. Vị định đặc vụ làm cho Cửu Long đại hỏa cũng đã xem như cảnh tượng hoành tráng, nhưng mà bất kể nói thế nào, như thế dù cho bị thiêu chết cũng là bị động, nhưng đây là chủ động, tính chất hoàn toàn không giống. Lôi Lạc bọn hắn cái này sâu đậm cảm nhận được tà giáo điên cuồng, để cho bọn hắn không rét mà run. Đại Bảo ngược lại là hiểu rõ những thứ này tà giáo thủ đoạn, liền lấy cái này điên vui sẽ đến nói, nó hậu thân cứ gọi chân lý giáo, tại Đông Doanh bản thổ đã từng nổ qua 3 cái ga điện ngầm, căn bản không có gì yêu cầu, cũng không có gì mục đích rõ ràng, chính là tâm tình phiền muộn, kiếm chút văn động, nổ chơi, thử hỏi người điên như vậy, ngươi nói ngươi có sợ hay không? Vừa vặn lúc này mỡ heo tử tới, hắn đem phục kiến cung thân vương bọn người ẩn thân địa chỉ cho Đại Bảo. Đại Bảo lúc này quyết định, nhất thiết phải lập tức đem những thứ này tiểu quỷ tử tiễn đưa xuống địa ngục, tiếp nhận Diêm La Vương tư tưởng tái giáo dục. Thỏ Khôn có 3 hang, phục kiến cung thân vương bọn hắn trốn ở trong tân giới một cái biệt thự, thân vương trên lầu nghỉ ngơi, lầu 1 đại sảnh, 2 cái âm dương sư cùng phụ dị hộ dạ sĩ rủ cả đang tại cho 30 tên tín đồ làm thôi miên. Âm dương sư tại Đông Doanh, tương tự với Hoa Hạ phong thủy đại sư, nghe nói bọn hắn hành tẩu tại âm dương hai giới, pháp lực cường đại, bình an mạc phủ thời kỳ, các lộ đại danh tranh đấu không thôi, máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi. Thế là đưa tới Bách Quỷ Dạ Hành, chỉ ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Cửu Châu các nơi lâm vào nguy cơ, đại danh nhóm không kịp tranh địa bàn, nhao nhao chạy trốn, còn lại dân chúng nhưng là gặp 2 vạn. Ác quỷ ngang ngược, thập thôn chín khoảng không, đột nhiên có một ngày, thần gặp trên núi đi tới 2 cái âm dương sư, bọn hắn hành tẩu ở Cửu Châu các nơi, dùng đại pháp lực đem Bách Quỷ trấn áp, đem bọn hắn vùi đầu vào Cửu Lũ chi địa, chịu núi đao biển lửa chi hình. Từ đó về sau, chỉ cần là âm dương sư, chính là hoàng thất cung phụng, địa vị cao thượng. Hai cái âm dương sư, khoanh chân ngồi ở chỗ cao, thi triển huyết thuật, đem tất cả ý thức của người đưa vào đến một cái trắng xóa chỗ. Fujiro Dạ Xỉ rủ cả ăn mặc một cái thiên sứ sứ giả, tập thể đối với những người này ý thức tiến hành thôi miên. Loại này to lớn thôi miên chẳng cảnh, vốn là hắn là không hoàn thành được, nhưng mà những thứ này tín đồ lâm vào âm dương sư trong ảo cảnh, cho là âm dương sư huyễn cảnh chính là bọn hắn tha thiết ước mơ thiên đường, cho nên Fujiro Dạ Xỉ rủ cả thôi miên, có thể làm ít công to. Fujiro Dạ Xỉ rủ cả bạn không nghĩ tới, mình tại thôi miên tín đồ, thế nhưng là bên ngoài biệt thự bọn hộ vệ đã im lặng bị đại bảo giết sạch sành sanh. Đại bảo vốn là tâm ngoan thủ lạn, bây giờ đối với bên trên tiểu quỷ tử, càng là không có một chút gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn tuân theo một cái tín niệm, chỉ có chết quỷ tử mới là hảo quỷ tử. Âm Dương sư khoanh chân ngồi ở chỗ cao, đang tại niệm tụng kinh văn, hai người bọn họ xác thực cũng coi như là có khả năng, dùng huyễn thuật liền đem những thứ này tín đồ nhóm đưa vào đến cái gọi là thiên đường, mà phụ gì bộ dạ sỉ rủ cả không ngừng thôi miên, làm cho những này tín đồ tịnh hóa bộ dạng này thân xác tối tha, chỉ có chính mình tự tay đốt đi bộ túi da tối này, mới có thể phi thăng tới thiên đường. Qua cái kia không buồn không lo cuộc sống thần tiên. Tín đồ nhóm gặp được chính mình tha thiết ước mơ thiên đường, lại bị sứ giả cáo chi, bởi vì cơ thể cái túi da này, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đến thiên đường tới đi loanh quanh, còn không thể ở lâu, tín đồ nhất thiết phải trở lại cái kia bẩn thỉu thế giới, tại thiên sứ dưới sự chỉ đạo, tịnh hóa cái túi da này, lúc này mới có thể từ nhân gian phi thăng thiên đường. Những thứ này tín đồ vốn là tại huyễn thuật gia trì, trở nên mơ mơ màng màng, lại thêm độ sâu thôi miên, đừng nói để cho hắn tự thiêu, chính là để cho hắn trở thành một ác ma giết người, cũng không phải nói đùa. Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả vẫn là bộ kia dáng vẻ người vật vô hại, nhu thuận khả ái, tại nàng nhỏ giọng trầm ngự ở trong, những thứ này tín đồ trên mặt đều xuất hiện dãy rủa cùng biểu tình dữ tợn, đột nhiên một hồi tiếng vỗ tay chuyển đến. Chương 1221, quản giết không quản trôn chương 1221, quản giết không quản trôn Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại bảo trên cánh tay kẹp lấy trường thương, một bên vỗ tay, vừa đi vào, Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả sắc mặt biến hóa, nàng rất rõ ràng, biệt thự hộ vệ chúng quanh cùng hộ vệ khoảng chừng hơn trăm người, mà đại bảo cứ như vậy thản nhiên đi tới. Lời thuyết minh cái này một số người tất cả đều bị chế phục, vậy bên ngoài chẳng phải là hiện đầy cũng là tới bắt bọn hắn người. Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả si ngốc nhìn xem đại bảo, nàng bây giờ yêu đại bảo đã tận xương, nhịn không được phục trên đất giọng dịu dàng nói: "Tần Tang, cuối cùng lại gặp được ngài, Xỉ Rủ Cả không có một phút không nhớ tới ngài, có thể hay không xin ngài đáp ứng Xỉ Rủ Cả một cái yêu cầu? Chỉ cần ngài có thể lưu lại Xỉ Rủ Cả bên cạnh, dù là ngươi muốn bầu trời mặt trăng, ta đều là ngài trích tới." Đại bảo nhướng mắt, méo miệng gật đầu một cái. "Tốt, vậy ta liền muốn bầu trời mặt trăng, ngươi đi hái xuống cho ta đi." Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả ngây ngẩn cả người, nào có loại này đối thoại a? Ta đây không phải là hình dung sao? Nàng xấu hổ mà cười cười nói. Thần Tăng nói đùa, các ngươi người Hoa không thường thường nói như vậy sao? Đây chỉ là một hình dung. Đại bảo nhướng nhướng lông mi, nghiêm trang nói. Thả ra nước bọt là cái đinh, đây là làm người cơ bản nhất thành tín, ta liền muốn mặt trăng, ngươi đi trước nha. Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả nâng người lên, hai mắt không nháy mắt nhìn xem đại bảo. Thần Tăng, ngài đừng nói giỡn, ngươi có khác biệt yêu cầu, cứ việc nói ra, ta nhất định thỏa mãn. Nàng bây giờ hận chết chính mình. Học cái gì hoa hạ văn hóa, cái này nhân ra tường thật, chính mình đi nơi nào đi hải trăng. Đại bảo gật gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng hảo, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta không khách khí, ta muốn 2 lượng đám mây, 3 lượng thanh phong, 4 lượng cầu đồng, 5 lượng ngọn lửa. Trước tiên chỉ những thứ này a, nhiều lắm ngươi cũng không lấy ra được. Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả đều choáng tại chỗ, đây là cái quái gì a? Nàng nào biết được cái ngạnh này a? Đây là đang diễn trò, hoàng thượng muốn cưới Dương Bát Tỷ, xà lao thái quân muốn lễ hỏi. Đại bảo tự nhận là hắn so Dương Bát Tỷ dáng dấp xinh đẹp hơn một điểm, cho nên muốn đồng dạng lễ hỏi. Một chút đều không quá phận. Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả rốt cuộc biết, đại bảo đang đùa nàng, tính tình của nàng đi lên, cái này đàn ông không đánh là thực sự không được a. Nàng đưa tay rút ra sau lưng trường đao, chỉ mắng một câu. Bạc ở một tiếng thanh thúy súng vang lên, Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả cái chán xuất hiện một cái hắc động, nàng khí lực cả người trong nháy mắt liền biến mất, trường đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả si ngốc nhìn xem đại bảo, hai mắt dần dần mất đi thần thái, từ trên bậc thang lăn xuống. Bát giác, kỳ bán nạ sớm từ không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, hai tay cầm đao thẳng hướng đại bảo đâm tới. Đại bảo hai tay cầm thương, liền ngắm đều không ngắm, quay người bắn một phát. Một thương này đánh thẳng tại kỳ bạn nạ sớm tử mi tâm, đem nàng đầu đánh lui về phía sau hướng lên, lật ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất rốt cuộc bất động gậy. Hai cái này tiếng súng đánh thức đang thi triển huyễn thuật âm dương sư, bọn hắn mở to mắt, nhìn thấy trước mắt tình hình, nhất thời liền sợ hết hồn. Chỉ thấy tín đồ nhóm còn đắm chìm tại thế giới của mình ra không được, ngoại giới tiếng súng đối bọn hắn cũng không có gì ảnh hưởng, mà tại những này tín đồ phía trước đứng một cái thiếu niên áo trắng, chỉ thấy trong miệng hắn ngậm một cây không có đốt thuốc lá, trong tay nắm lấy một chi trường thương. Âm Dương Sư không đợi từ trong ngực móc ra vũ khí, Đại Bảo cầm trong tay trường thương nắm cũng không nắm, đùng đùng hai cái điểm sạng, hai cái Âm Dương Sư cũng bị bể đầu. Đại Bảo chậm rãi đi đến trước bậc thang, nhìn xem chết không nhắm mắt Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả, hắn nhếch miệng, run tay một cái thu hồi trường thương, tiếp đó mũi chân điểm một cái, Fujiro Dạ Xỉ Rủ Cả trường đao cúc chi văn tự bay lên, rơi vào Đại Bảo trong lòng bàn tay. Đại Bảo tiện tay kéo một cái đao hoa, hắn nhìn xem cả phòng bên, trong ngơ ngơ ngác ngác tín đồ nhóm, không chịu được lắc đầu, cái này một số người nhập ma đã sâu, nếu như lưu lại, chỉ có thể tai họa xã hội. Đại Bảo trong mắt đằng đằng sát khí, hai tay của hắn cầm đao, trong nháy mắt liền đem những thứ này tín đồ giết sạch sẽ. Lúc này, hắn nghe được nóc nhà cánh quạt máy bay trực thăng âm thanh, Đại Bảo tung người chạy lên lầu, chờ hắn chạy đến mái nhà mới phát hiện, máy bay trực thăng đã bay lên, cách mặt đất đã có cả 4, 5 trượng, phục kiến cung thân. Vương vẫn mang theo bộ kia bàn nhược mặt nạ, nhưng là từ trong mắt của hắn có thể thấy được tràn đầy cũng là trào phúng. Phục kiến cung thân Vương cất giọng hô: "Tiểu tử, ta sẽ trở lại, chờ ta trở lại thời điểm, chính là các ngươi cái này một số người." Hắn lời nói chưa nói xong, chỉ thấy một cái đại điểu bay lên, đại điểu vươn ra cánh, lộ ra quỷ một chân trên lưng nó người, đại bảo ung dung ngẩng đầu, hài hước nhìn xem Phục kiến cung thân Vương. Máy bay trực thăng càng lên càng cao, đã cách mặt đất cao mười mấy trượng, nhưng mà đại điểu vẫn không nhanh không chậm cùng máy bay bảo trì nhất định cân bằng. Đối mặt với dạng này thần nhân, Phục kiến cung thân Vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đại bảo đột nhiên chân trái điểm một cái bạch lộ báo phía sau lưng, hắn đã nhảy so máy bay trực thăng càng phải cao. Đại bảo hai tay cầm cúc chi văn tự, trường đao nhô ra dài hơn một thước đao mang. Đại bảo thét dài một tiếng, một đao đem máy bay trực thăng chặt ra một cái lỗ hổng lớn. Đại bảo nhẹ nhàng rơi vào bạch lộ báo trên lưng, bạch lộ báo giang hai cánh ra, trên không trung một cái xoay quanh, hướng phía dưới bay đi. Phục kiến cung thân Vương bị hù quát to một tiếng, y phục của hắn đột nhiên nứt ra một cái khe hở, một cái trải lấy nguyệt đại đầu người lùn từ bên trong nhảy ra ngoài, lập tức máy bay trực thăng trên không trung lăng không nổ tung. Phục kiến cung thân Vương lại ngã ở biệt thự mái nhà. Đại bảo tung người từ bạch lộ báo trên lưng nhảy xuống tới, nhìn xem đã ngã thành bánh thịt người lùn, nhịn không được cười ha ha. Thì ra Phục kiến cung thân Vương kích thước chỉ có một em mở trên dưới 3, hắn bị sợ người khác chế nhạo hắn, cho nên tại trong quần áo trang giá đỡ chống đỡ trở thành một em mở 7 kích cỡ. Hắn sở dĩ thường xuyên mang theo bàn nhược mặt nạ, chính là sợ người khác phát hiện bí mật này. Đại bảo chậm rãi đi ra ngoài, phía sau hắn biệt thự đã dấy lên lửa lớn rừng rực, đem hết thể tội nghiệp tỉnh hóa tại trong lửa lớn này. 3 ngày sau rạng sáng, đại bảo con Thúy Thúy mang theo người nhà từ trên thuyền xuống, đứng ở Mân Châu cảng trên bến tàu. Trên bến tàu chỉ đứng một người, hắn khoác lên áo khoác, chắp tay sau lưng, nhìn thấy đại bảo bọn hắn lên mở, Lục Kiến Bang cuối cùng yên tâm. Liên quan tới Hương Giang phát sinh sự tình, hắn đã chiếm được mật báo, mặc dù mật báo bên trên xác nhận không được cái Tần thiếu gia đến cùng này là ai, nhưng mà Lục Kiến Bang biết cái này nhất định là cháu ngoại của mình làm. Bất quá hắn sai người đem đại bảo dấu vết lưu lại toàn bộ đều tiêu trừ, hơn nữa còn tìm mấy người giả mạo đại bảo bọn người ở tại Mân Nam dạo chơi, lúc này mới đem trong đầu mối một đám người lực chú ý hấp dẫn đi. Đại bảo con Thúy Thúy, Thúy Thúy trên thân che kín thật dày áo khoác, thương thế của nàng cũng tại khỏi hẳn, chỉ là bên trong quá nhiều đạn, có một viên đạn đánh trả xuyên qua nội tạng, cho nên nàng phải hảo tĩnh dưỡng nửa năm trở lên mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Lục Kiến Bang ôm một cái đại bảo, hắn tại Mân Nam việc làm khai triển đến vô cùng thuận lợi, cái này cùng đại bảo tiên kỳ việc làm là thoát ly không ra quan hệ. Lục Kiến Bang ôm lấy nữu nữu và ấm áp, rõ ràng thúc một tay đỡ Tả Minh Nguyệt một tay dắt Văn Văn, mấy thập niên hắn cuối cùng lại trở về. Đại bảo nhìn thân thủ của hắn cũng cảm thấy Tả Minh Nguyệt cùng mấy đứa bé bên cạnh có một cao thủ như vậy, hắn yên tâm không thiếu.